Ra trước lan can xem thử thì thấy thiếu phu nhân cố nhiên rực rỡ lóa mắt, tuy nhiên cô là người phụ nữ của cậu chủ nên có xinh đẹp động lòng người cỡ nào đi nữa anh ta cũng không dám ngắm. Lâm Duệ muốn ngắm là ngắm cô nàng bé nhỏ ngồi cùng với Cố Cơ Uyển. Áo tắm của cô có kiểu dáng bình thường, nên đứng giữa đám con gái xinh đẹp, quyến rũ ấy thật sự chẳng có gì bắt mắt. Nhưng cũng không hiểu sao, đối với anh mà nói một cô nhóc thân hình thẳng đuột như cô lại rất thú vị. Ai nấy trên bong cũng đều vuốt tóc làm dáng nên sự tự nhiên của Tô Tử Lạp lại có vẻ vô cùng mới mẻ. Hình như đã lâu rồi anh không chọc cô nhóc này chơi. Lâm Duệ nở một nụ cười vui vẻ, xoay người trở về phòng thay quần áo. Mộ Khải Trạch đưa theo bà cô gái lên bờ. Đi ở trên bờ cát, gió biển thổi lại có cảm giác mát mẻ như vậy. Cố Cơ Uyển hơi co người lại vì ăn mặc phong thanh, Mộ Khải Trạch lập tức để ý thấy sự khác lạ của cô. Lạnh không? Tuy rằng tháng 11 chưa phải là mùa đông nhưng trời cuối thu cũng khá lạnh. Tôi đi lấy khăn tắm cho cô ở đây chờ tôi nhé. Cậu hai Mộ lập tức xoay người chạy về chỗ neo tàu. Tô Tử Lạp vừa xuống thuyền đã không biết đi đâu, Hạ Lăng Chi cũng đi cùng một anh chàng đẹp trai. Sau khi Mộ Khải Trạch rời khỏi thì chỉ còn lại một mình Cố Cơ Uyển đi trên bãi biển. Đông nhiên, một cái khăn tắm được đắp lên người cô bọc lấy cơ thể đang lạnh lẽo của cô lại. Chỗ neo tàu hơi xa, cậu hai Mộ không thể lấy khăn tắm quay lại nhanh như vậy được. Cố Cơ Uyển quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mình liền kinh ngạc. Chương 273, trước giờ con người tôi luôn công bằng. Cô à, cô tới đây một mình sao? Người đàn ông choàng khăn tắm lên người Cố Cơ Uyển, rồi vươn tay nắm lấy vai cô ngay. Thật ra lúc nãy Cố Cơ Uyển có hơi ảo tưởng. Cô biết người choàng khăn tắm cho mình không thể nào Mộ Khải Trạch, nhưng cô không quen nhiều người ở đây. Cô còn tưởng là anh. Nhưng thực tế đã triệt để phá vỡ ảo tưởng duy nhất của cô. Xin lỗi, tôi có bạn rồi. Cô lập tức lấy khăn tắm xuống, rồi trả cho người đàn ông không quen biết ở trước mặt, sau đó xoay người đi về phía rừng cây. Trên bãi biển vẫn hơi nắng, hơn nữa gió rất to. Chí ít là bên rừng cây có thể cản bớt gió. Nhưng cô không ngờ người đàn ông này lại đi theo cô, còn choàng khăn tắm lên người cô nữa. Cô à, tôi không có ác ý gì hết, tôi chỉ thấy hình như cô hơi lạnh thì phải. Tay anh ta đặt lên vai cô và khẽ bóp một cái. Anh! Buông tay ra. Cố Cơ Uyển bước nhanh hơn, rồi vùng vẫy, tôi không cần khăn tắm của anh. Cậu hai Mộ đã đi rồi, một mình cô ở đây làm gì? Cô nhìn xem, cậu hai Mộ đã bị các cô gái khác vây quanh rồi. Cố Cơ Uyển nghe vậy thì quay đầu lại nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Mộ Khải Trạch bị mấy cô gái khác vây quanh, không biết đang nói gì nữa. Nhưng nhìn Mộ Khải Trạch có vẻ không muốn dừng lại, nhưng mấy cô gái kia cũng không muốn thả người dễ dàng như thế, vẫn cứ dây dưa với anh. Từ lúc ra ngoài chơi, cô đã biết sẽ có cảnh tượng này mà. Con gái thì muốn kết bạn với đàn ông có thân phận cao quý, còn đàn ông thì thích chơi đùa với phụ nữ đẹp. Dù sao cũng chỉ mua vui thôi. Cô lại lấy khăn tắm xuống, rồi đi tới dưới một bóng cây, trừng mắt nhìn người đàn ông luôn đi theo mình. Trầm giọng nói, tôi không cần khăn tắm của anh, xin lỗi, tôi đang đợi người. Vậy tôi đợi cùng em là được. Người đàn ông không hề để tâm đến sự lạnh lùng của cô, nào, để tôi choàng lên cho em. Chẳng phải phụ nữ đều ngoài mặt từ chối nhưng hành động lại đi ngược lại, rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân anh ta đấy thôi. Anh ta đã chơi đùa rất nhiều phụ nữ như thế rồi. Nói là choàng khăn tắm cho cô, nhưng thực chất tay anh ta luôn sờ lung tung trên vai cô. Cố Cơ Uyển chỉ thấy buồn nôn, dùng sức đẩy anh ta ra. Nhưng không ngờ người đàn ông này không những không buông, mà còn vươn một cánh tay tới, định ôm eo cô. Mượn cớ là choàng khăn tắm cho cô, nhưng bàn tay luôn sờ mó lung tung trên eo cô. Anh làm gì đấy? Tôi không cần khăn tắm của anh mau buông tay ra. Cố Cơ Uyển lạnh mặt quát. Nhưng đối phương lại cảm thấy cô đang dụ dỗ anh ta, nên hoàn toàn không để trong lòng. Anh ta không những ôm cô, mà còn muốn hôn cô nữa. Cố Cơ Uyển định giơ tay lên đẩy anh ta ra, nhưng không ngờ sức đàn ông trùng quy vẫn mạnh hơn con gái. Nên cô không có cách nào thoát khỏi sự kềm kẹp của anh ta. Anh buông tôi ra. Mau thả tay tôi ra. Anh. Cô ấy bảo anh buông tay ra đó, anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả? Một giọng nói trầm thấp bỗng chen vào. Rồi một tiếng rên rỉ vang lên, người đàn ông đang ôm Cố Cơ Uyển, định sàm sỡ cô bị người đó đấm ngã xuống đất. Anh Cố Cơ Uyển vừa nhìn thấy rõ bóng dáng trước mặt, cổ tay đã bị nắm chặt, bị anh kéo ra sau một thân cây, rồi nhanh chóng kéo vào sâu trong rừng cây. Anh làm gì đấy? Mau. Xuyệt. Tay người đàn ông đặt lên môi cô, về cơ bản là ôm cô, cưỡng ép kéo cô vào một góc khuất. Cậu cả Mộ. Có lẽ không ai nhìn thấy tôi ra tay. Giọng nói người đàn ông hơi trầm thấp, rõ ràng là cố ý đè nén. Cố Cơ Uyển sửng sốt, tôi bỗng hiểu ra. Mặc kệ anh có thân phận gì đi nữa thì đánh người là sai, nếu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. nên anh gấp gáp kéo mình đi nấp, không muốn để người khác nắm được điểm yếu. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy hơi kỳ lạ khi xảy ra với cậu cả Mộ. Hơn nữa, chẳng phải dáng vẻ hiện tại của hai người cũng rất lạ sao? Hình như bọn họ đã triệt để cắt đứt quan hệ rồi. Bên ngoài, sau khi người đàn ông kia bỏ dậy liền gào khóc thảm thiết, là ai đánh tôi đó? Lúc này ai đã đánh tôi thế? Có chuyện gì vậy? Mấy cậu ấm nhà giàu đi cùng đội vàng chạy tới. Có người đánh lén tôi. Ai thế? Tôi không biết. Mẹ kiếp. Nếu để ông đây biết được là ai làm, tôi sẽ lột da anh ta ra. Anh không nhìn thấy rõ là ai ra tay hả? Tôi không thấy, nhưng chắc chắn người này vẫn ở gần đây. Anh ta đang ở cùng người phụ nữ của cậu hai Mộ. Chúng ta mau đi tìm anh ta đi. Không được để anh ta chạy thoát. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Cố Cơ Huyền suýt không nhịn được bật cười. Nếu để anh ta biết anh ta đang mắng cậu cả Mộ, liệu anh ta còn dám mạnh miệng thế không? Nhưng đánh người là sai, nhất là khi một đấm đã làm người ta ngã nhào xuống đất. Buồn cười lắm à? Mộ Tu Kiệt của mắt, nhìn thân hình trắng như tuyết ở trước mặt, đông mất hết tâm trạng vui đùa lúc nãy. Cô nhóc này còn dám ăn mặc như vậy. Cố Cơ Huyền ngừng cười, thấp giọng nói, không buồn cười, cảm ơn anh, tôi phải đi đây. Cô định rời đi, nhưng bị anh kéo lại. Mộ Tu Kiệt tiến lên một bước, Cố Cơ Huyền lùi lại theo bản năng. Nhưng nhận ra sau lưng cô là thân cây, nên không thể lùi được. Giờ em chưa thể đi được, tôi không muốn các báo lá cải lại tung tin rằng tôi và em dù đã chia liệt nhưng vẫn còn vương vấn. Cố Cơ Huyền sửng sốt, vương vấn ư? Cô suýt quên rằng, bọn họ đã giải trừ hôn ước rồi. Nếu đã như vậy, anh còn tiếp cận tôi làm gì? Lúc nãy, cô cũng có gọi anh tới giúp đâu. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ mà tôi từng chơi đùa, bị người đàn ông khác dụ dỗ rồi làm chuyện đồi bại. Cố Cơ Huyền hung hăng lườm anh. Tên khốn này có biết nói chuyện không thế? Cậu cả Mộ à, hình như anh mới là người đàn ông mà tôi từng chơi đùa đó. Chẳng lẽ hai lần đó không phải vì cô bị người khác hạ thuốc, rồi cần đàn ông tới giải tỏa, nên mới đi tìm anh à? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt bỗng trở nên khó coi, giống như anh thật sự là liều thuốc giải để cô sử dụng lúc gặp khó khăn vậy. Mình bị cô lợi dụng rồi ư? Hóa ra là vậy, em đã chơi tôi hai lần rồi, có phải giờ đến lượt tôi chơi lại em hai lần không? Tay anh đặt lên eo cô. Khẽ nhéo một cái, trước giờ, con người tôi luôn công bằng nhất. Cố Cơ Huyền thật sự muốn tát vào mặt mình, chết tiệt. Đã biết rõ tính khí của anh, vậy mà vẫn dám nói ra những lời đó trước mặt anh. Chẳng phải tự tìm đường chết à? Cậu cả Mộ, tôi nói sai rồi được không? Tôi chỉ nói đùa thôi. Không được. Không ai có thể tùy tiện nói đùa trước mặt anh được. Quan trọng nhất là lý do này cực kỳ tốt. Giờ tôi muốn chơi đùa lại. Cậu cả Mộ. Suýt. Trừ khi em muốn cho mọi người nhìn thấy cảnh tượng chúng ta đang dây dưa với nhau. Anh cười gần mang theo chút xấu xa, tôi thì không ngại, nhưng tôi sợ em sẽ bị bại lộ. Anh! Đồ khốn! Cô dùng sức ôm lấy cánh tay anh, định gỡ bàn tay của anh ra khỏi người mình, nhưng vô ích. Cố Cơ Huyền nổi giận, ra sức đánh lên người anh, cậu cả Mộ, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Đây là em nợ tôi. Mộ Tu Kiệt đông áp sát cô, phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô. Ai nói chúng ta có quan hệ với nhau chứ? Câu nói này cực kỳ tổn thương, nhưng cô không thể phản bác lại được. Tôi luôn nhớ rõ, em đã chơi tôi hai lần. Tay anh chạy dọc theo eo cô, rồi một đường đi lên, rất nhanh, đã khống chế cơ thể cô. Tôi nói rồi, tôi rất công bằng, giờ tôi thu ít lãi trước, nếu em không hài lòng thì tôi có thể tính cả gốc lẫn lãi. Chương 274, anh phải khống chế chính mình. Tay Cố Cơ Huyền vô thức đặt lên lưng anh. Ban đầu cô định đẩy anh ra. Nhưng không ngờ động tác này trông giống như cô đang dụ dỗ anh hãy tiếp xúc thân mật với cơ thể mình. Cô có cảm giác như vừa ăn phải hoàng liên, đáng vô cùng nhưng không biết kêu cùng ai, ngay lúc này cũng không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Người ta đã nói không có quan hệ gì với cô, giờ anh chỉ đang đòi nợ thôi. Cô còn có thể nói gì được? Mộ Tu Kiệt cụp mắt nhìn tư thế của hai người, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng cẩn thận không để cô nhìn ra. Hình như mấy người trên bãi biển ngoài kia đang đi tìm về phía này. Cố Cơ Huyền hơi căng thẳng, nếu để người khác nhìn thấy tư thế lúc này của hai người, cô sẽ thật sự bị bại lộ. Mộ Tu Kiệt lại sắp tới, ôm chặt cô. Anh ôm chặt đến mức tay cô không thể cử động được. Anh vô thức siết chặt tay, còn Cố Cơ Huyền thì nhất thời mặt đỏ tim đập, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô giơ tay trái lên theo bản năng, nhưng bị anh nắm lấy đè xuống bên người. Suýt. Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt sáp lại gần tai cô, rồi nói nhỏ, chúng ta sẽ bị bại lộ đó. Cố Cơ Huyền cúi đầu nhìn cơ thể mình. Cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ tình huống bên trên. Nhưng cô không cần nhìn cũng biết tình huống hiện tại của mình thế nào. Mấy người đó vẫn đi về phía này, cả người cô kéo căng đến mức cứng đờ, cô thật sự sợ hãi. Giờ cô và cậu cả Mộ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Một nam một nữ ở trong một nơi thế này, hơn nữa quần áo lại xộc xếch. Vừa nhìn đã biết đang làm chuyện xấu gì rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này cô còn làm người được ư? Cho dù cô không để ý đến ánh mắt của người khác đi chăng nữa, thì cô cũng cần mặt mũi. Mà quan trọng nhất là, cô không muốn dính dáng gì đến cậu cả Mộ nữa. Tim em đập rất nhanh. Giọng nói người đàn ông lại vang lên bên tai, còn mang theo ý tứ cười trên nỗi đau người khác. Em nhìn xem, tay tôi có thể dễ dàng cảm nhận được, em đang sợ à? Anh không nói thì thôi, vừa nói ra càng làm Cố Cơ Huyền cảm nhận rõ sự tồn tại của tay anh hơn. Cảm giác bị anh khống chế làm cả người cô khó chịu, chân mềm nhũn đến mức suýt ngã xuống. Mộ Tu Kiệt khẽ nhấc chân lên, rồi bước tới, khóe miệng còn mang theo ý cười trầm thấp. Nếu em mờ mịt thì có thể ngồi lên chân tôi, nhưng đừng phát ra tiếng đó. Tay anh bỗng bóp chặt, Cố Cơ Huyền trợn tròn mắt, cuối cùng cũng biết hàm ý đừng phát ra tiếng của anh là gì. Cô ra sức cắn chặt môi, đã cố gắng kiềm chế rồi, nhưng vẫn không nhịn được, khẽ hô lên, anh đừng làm vậy. Tôi chỉ không muốn mình bị người khác nhìn thấy, rồi hiểu lầm giữa hai chúng ta vẫn còn quan hệ với nhau thôi, em đang nghĩ gì thế? Nếu không phải ý cười trong đáy mắt anh sâu như vậy, chắc chắn câu nói này sẽ rất thuyết phục. Nhưng Cố Cơ Huyền hoàn toàn không nhìn thấy. Vì anh quá cao, mà cô chỉ có thể đứng tới ngực anh. Hai người lại áp sát nhau, nên cô không thể nào ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh được. Nhiệt độ trên người Mộ Tu Kiệt tăng cao, đây là dấu hiệu anh đang bị kích thích. Cậu cả Mộ, anh phải khống chế chính mình. Cố Cơ Huyền gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Cô không dám mắng anh, với tính khí của người đàn ông này, bạn càng ngỗ nghịch thì anh ấy càng trừng trị tàn nhẫn. Anh chỉ thích lạt mềm buộc chặt. Quả thật Mộ Tu Kiệt hơi mất khống chế, nhưng anh đã cố gắng khống chế hết mức rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua nơi này. Anh có thể không để tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng nếu cô nhóc này bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ cô sẽ khóc mất. Thật ra, anh không hề muốn nhìn thấy cô khóc. Em đừng núp nhích. Anh cúi đầu, môi lướt qua trán cô, hơi thở hơi hỗn loạn. Lúc môi anh lướt qua trán cô, Cố Cơ Huyền cảm thấy trán mình như bị điện giật. Chấn động đến mức làm cả người cô run lên. Là anh đừng núp nhích mới đúng. Mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng im. Thế à? Giọng nói Mộ Tu Kiệt rất hàn, thậm chí cô còn có thể nghe thấy anh đang thở dốc. Giờ ai đang nhúc nhích cũng không còn quan trọng nữa. Mà chuyện quan trọng là, anh không nhịn được. Cậu cả Mộ, anh phải kiềm chế. Cô Cơ Huyền quay mặt đi, nụ hôn của anh rơi xuống gò má cô. Kiềm chế ư? Anh không hề muốn kiềm chế một chút nào. Nhưng anh vẫn còn chút lý trí, quả thật đây không phải là nơi tốt để ôn chuyện. Tại em tới gần tôi trước đó. Cơ thể anh ngày càng nóng bỏng, như đang phát sốt. Tôi không có. Cô nói rất khẽ, mấy người đàn ông kia thật sự tới đây rồi. Trái tim bé nhỏ dưới tay anh đang đập điên cuồng, hai tay cô khẽ run rẩy nắm lấy và tao anh, vẻ mặt khẩn cầu. Mộ Tu Kiệt hơi đau lòng, cô nhóc này thật sự sợ hãi. Trên thực tế, sao mấy người kia có thể có cơ hội tới gần nơi này của anh chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô, giống như một con mồi con vô cùng đáng thương vậy. Lúc này, anh lại không muốn nói cho cô biết, thật ra nơi này rất an toàn. Dáng vẻ đáng thương này của cô đã làm anh mất đà kiểm soát rồi. Em đã ở bên Mộ Khải Trạch rồi à? Vì muốn lấy lại ý thức của mình, anh đành kiếm một chủ đề. Nếu tay anh không làm loạn, giọng nói của Cố Cơ Huyền sẽ không run rẩy nhiều như vậy. Không. Phải, chúng tôi. Chỉ là bạn bè bình thường. Chẳng phải trước đây hai người là kẻ thù với nhau à? Tất nhiên anh biết cậu ta muốn gì. Thằng nhóc đó luôn tìm kiếm cô, nhưng lại không biết cô chính là cô gái đó. Giờ biết rồi, còn không hì hục sáp tới à? Anh vừa nhìn đã biết cậu ta không có ý tốt gì. Cô có thể yên tâm ra ngoài cùng cậu ta như thế à? Không sợ tự đưa mình vào miệng cọp ư? Trước đây là do mọi người còn trẻ không hiểu chuyện. Anh có thể buông cô ra trước rồi hằng nói không? Cho chuyện dưới tình huống này có hơi vượt mức, đâu còn năng lực nào để suy nghĩ nữa chứ? Em trưởng thành nhanh thật đấy. Chẳng phải chuyện mới xảy ra chưa tới một tháng à? Nhưng gần đây quả thật cô đã trưởng thành rồi. Khốn kiếp, anh nhìn đi đâu thế? Cố Cơ Huyền đỏ mặt, suýt chút nữa đã tát vào mặt anh. Tôi không được nhìn à? Trên người cô có còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy chứ? Cần gì phải xấu hổ như thế? Cố Cơ Huyền ra sức đẩy anh ra, đang định dãy ruột thì mấy người bên ngoài lại quay lại đây. Hình như tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ đó. Cô ta không ở cạnh cậu hai Mộ, chắc chắn đang lén lút với tên khốn kiếp đánh lén lúc nãy. Tôi phải nói chuyện này cho cậu hai Mộ biết. Đúng đó. Chẳng phải chỉ là một ả gái điểm à? Thế mà dám giả vờ giả vịt trước mặt ông đây. Cả người Mộ Tu Kiệt toát ra sự lạnh lẽo, Cố Cơ Huyền hơi hoang mang, không biết người này định làm gì. Nhưng chuyện cô càng sợ hơn là, mấy tên kia thật sự đi về phía này và nhìn thấy hết mọi động tĩnh ở bên này của họ. Giờ phải tính sao đây? Dù gì hành động của hai người cũng rất khó coi. Thậm chí cô còn không dám nhúc nhích, chỉ cần cô hơi động đậy thì tay người đàn ông này càng làm cắn hơn. Cô kinh hồn bạt vía, không dám thở mạnh. Bọn họ thật sự tới gần rồi. Có phải lúc nãy bọn họ đã nghe thấy giọng nói của cô không? Cố Cơ Huyền sợ tới mức dựa vào lòng Mộ Tu Kiệt theo bản năng. Mộ Tu Kiệt vốn định sai người đuổi mấy người này đi, nhưng biểu hiện của Cố Cơ Huyền đã làm anh tạm thời thay đổi ý định. Anh khẽ ho một tiếng, vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối lập tức rút lui. Cuối cùng mấy người này cũng tìm thấy rồi. Cố Cơ Huyền sợ tới mức cả người run rẩy, đang định ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tu Kiệt, thì thấy anh bỗng cúi đầu, khóa chặt môi cô. Chương 275, Cố Cơ Huyền mất tích rồi. Cô gái nhỏ bị người đàn ông cao to ép chặt giữa thân thể mình với thân cây. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn nhận ra được người con gái anh ta đang ôm là ai. Một vài người đàn ông không cẩn thận xông đến đây, người đàn ông bị đánh kia đang vô cùng tức giận, nhưng lại vô tình nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đứng bên gốc cây là ai. Cậu cậu cả Mộ. Một vài người sững sờ, lập tức trợn mắt. Là cậu cả Mộ và một người phụ nữ đang giao chiến ở một nơi vắng vẻ. Mộ Tu Kiệt hơi sửng sốt, ôm chặt cô gái vào trong lòng mình rồi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đó chẳng khác nào tuyết rơi giữa mùa hè, lạnh tới mức như hơi thở xung quanh hoàn toàn bị đóng băng. Có chuyện gì? Giọng nói của anh, không giận mà uy, khiến cho người khác sợ nhũn cả chân. Không không có gì, xin lỗi, làm phiền rồi. Những người này bị dọa tới mức hoảng loạn, lập tức lùi bước. Người đàn ông bị đánh vẫn hơi do dự, muốn nhìn rõ người phụ nữ trong lòng Mộ Tu Kiệt là ai. Rõ ràng nhìn thấy cô Cơ Huyền xông vào cánh rừng rậm này, tại sao đột nhiên không thấy nữa? Lẽ nào, người trong lòng cậu cả Mộ? Nhưng mà, họ không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Cậu cả Mộ sao có thể quay lại với cô ấy được chứ? Người đàn ông giống như anh, muốn người phụ nữ nào mà lại không có chứ? Tuy rằng Cố Cơ Huyền thật sự vô cùng xinh đẹp, nhưng, đã chơi đến phát mấy rồi, tất nhiên sẽ không thèm nữa. Còn không mau cút đi. Đáy mắt Mộ Tu Kiệt thâm trầm. Sau đó, lại hôn môi người phụ nữ đã bị dọa tới mức kinh ngạc hoảng loạn. Hôn tới mức không rời. Mấy người đàn ông ở đó nào còn dám ở lại, trong chốc lát, đều chạy mất tăm mất tích. Cố Cơ Huyền rất muốn đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng lại không biết đám người kia rốt cuộc đã đi hay chưa. Nhưng nụ hôn của anh. Quá cuồng nhiệt rồi, cô hơi không chống đỡ nổi. Đôi bàn tay đặt trên ngực anh, vốn là muốn dùng để đẩy anh ra, dần dần trở thành nắm chặt lấy vạt áo anh, 10 ngón tay mềm nhũn bất lực. Ở giữa hai người lúc này, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt, cùng với tiếng thở. Không biết đã qua bao lâu, tới lúc mà Mộ Tu Kiệt suýt nữa không khống chế được nữa, nụ hôn này mới kết thúc. Người đàn ông mạnh mẽ lùi vài bước, không dám động vào người cô. Cố Cơ Huyền mất đi vòng tay của anh, hai chân run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống. Vẫn là cậu cả Mộ mắt tinh tay chân nhanh nhạy, một tay đỡ cô dậy. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé mất phương hướng của cô, Mộ Tu Kiệt thấp giọng cười, sự kích động rơi bớt đi một chút. Bị tôi hôn đến mức mềm nhũn chân. Phát hiện ra điều này khiến tâm tình anh vô cùng vui vẻ. Anh nói lung tung cái gì đấy? Cố Cơ Huyền sống chết cũng không thừa nhận bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng trước hơi thở của anh. Cô khó khăn lắm mới lấy lại được chút sức lực, liền đẩy anh ra, đồ khốn kiếp. Ánh mắt của đồ khốn kiếp lại rời khỏi gương mặt cô, dịch chuyển xuống dưới. Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy mỹ nữ sao? Cố Cơ Huyền thật sự vô cùng tức giận với chính bản thân mình. Tại sao ở bên cạnh người đàn ông này, cô lúc nào cũng dễ dàng mất hồn như vậy chứ? Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt cong lên, vẫn nhìn chằm chằm cơ thể của cô như cũ, cười nói, là chưa từng nhìn thấy một mỹ nữ lộ liễu như thế này ngoài đời bao giờ. Cố Cơ Huyền có chút nghi hoặc, thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn. Giây tiếp theo, tiếng hét thất thanh truyền ra từ trong rừng cây, thật sự vô cùng thảm thiết. Mộ Khải Trạch vẫn đang tìm nữ thân của anh ta, tìm khắp bãi biển nhưng vẫn không thấy. Đúng lúc đang muốn tìm trong rừng cây, không ngờ liền nghe thấy tiếng hét của Cố Cơ Huyền. Anh ta bị dọa một trận. Vội vàng xông vào trong nhưng chỉ nhìn thấy Cố Cơ Huyền đứng một mình dưới gốc cây, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như máu. Cơ Huyền. Anh ta nhìn bốn bề xung quanh, nhưng không thấy có ai ở gần đây. Tại sao cô lại đứng một mình ở đây? Lúc nãy có chuyện gì xảy ra? Có rắn. Hơi thở của Cố Cơ Huyền vẫn vô cùng loạn, cũng may trước khi anh ta tới, cô đã kéo đồ bơi của mình về như cũ. Lúc nãy chả trách cậu cả Mộ nói rằng cô lộ liễu. Quần áo của cô đều bay biến hết. Còn không phải do đồ khốn kiếp đó làm. Quay lại bãi biển đi, ở đây rất nguy hiểm. Không muốn để Mộ Khải Trạch nhìn ra thêm nhiều sơ hở, cô vội vàng đi ra khỏi khu rừng nhỏ. Mộ Khải Trạch vốn muốn nhìn xung quanh, xem rốt cuộc có ai không. nhưng thấy cô đi nhanh như vậy, anh cũng không tiện ở lại, chỉ có thể đuổi theo, choàng khăn tắm lên cho cô. Tại sao lại một mình chạy vào đây? Vẫn là một bụng đầy thắc mắc. Tôi. Cố Cơ Uyển, hóa ra cô ở đây. Người đàn ông bị đánh đó vẫn đang tìm cô. Còn chưa nhìn thấy rõ người đứng đằng sau cô là ai, đã nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi từ trong rừng ra. Anh ta bước nhanh tới chỗ cô, tức giận nói, cô ở cùng với ai? Cô lại dám. Cậu hai mộ. Cô không phải đi cùng người đàn ông đánh út anh ta sao? Sao đột nhiên lại thành Mộ Khải Trạch rồi? Có việc gì? Mộ Khải Trạch liếc nhìn anh ta, nửa bên mặt của người đàn ông này đã sưng lên rồi. Lúc nãy nghe nói có người bị đánh, lẽ nào, là người ở trước mặt này? Tôi. Người đàn ông này nhìn anh ta, rồi lại nhìn Cố Cơ Uyển, giọng nói lập tức trở nên hiền như bụt. Cô ấy. Cô ấy lúc nãy. Người này lúc nãy sảm sỡ tôi nên đã bị tôi đánh. Cố Cơ Uyển mặt không chút biểu cảm nói. Cái gì? Sắc mặt Mộ Khải Trạch trầm xuống, trừng mắt nhìn người đàn ông, anh sảm sỡ cô ấy. Không. Tôi không có, cậu hai mộ, là cô ấy và người đàn ông khác cùng nhau làm chuyện đó, cậu hai mộ, cô gái này không phải loại tốt lành gì, cậu. Cố Cơ Uyển kéo khăn tắm trên người mình, xoay người rời đi. Cậu hai mộ, cậu xem, cô ta chính là đang chột dạ, cậu đừng để cô ta. Á. Dâm một tiếng, người đàn ông đó bị đánh ngã lăn quay ra đất, một bên mặt còn lại lập tức sưng lên. Cuối cùng cũng đối xứng rồi. Cậu hai mộ. Cô ấy là người phụ nữ tôi thích. Tôi không cho phép ai vũ nhục cô ấy. Cút. Dù thế lực của Mộ Khải Trạch không bằng cậu cả mộ, nhưng ở Bắc Lăng, cũng là người có quyền có thế. Chỉ cần là thiếu gia của nhà họ mộ, thì ai dám đắc tội. Anh ta cho rằng sẽ vạch trần được bộ mặt thật của Cố Cơ Uyển, cậu hai mộ nhất định sẽ xem anh ta là bạn bè. Nhưng không biết, Cố Cơ Uyển không muốn ở bên Mộ Khải Trạch. Cho nên, Mộ Khải Trạch có nhìn nghĩ cô là gì đi nữa thì cô một chút cũng không để ý. Mộ Khải Trạch làm sao dám nghi ngờ. Dù cho Cố Cơ Uyển ở trước mặt anh ở bên người khác, anh ta cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo, cô không phải người phụ nữ của anh ta. Cơ Uyển, người này nói sang bậy, tôi đã đánh anh ta một trận rồi. Mộ Khải Trạch đuổi theo, làm bộ dỗ dành cô, chúng ta đi bơi đi, tôi sẽ không để anh ta lên thuyền, sẽ không làm phiền em. Cố Cơ Uyển gật đầu, tâm trạng từ đầu đến cuối vẫn là có chút khó bình tĩnh được. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ở bên ngoài bãi biển đông người, đều là những đôi nam nữ trên thuyền của họ. Còn có một vài nhân viên, đang ở trên bãi biển chuẩn bị đồ nướng và đồ ăn, đợi mọi người chơi mệt rồi, có thể thưởng thức hải sản tươi ngon vừa mới được đánh bắt. Có tiền thật tốt, muốn chơi thế nào thì chơi, còn có một đám người hầu hạ. Nhưng những người có tiền này, mỗi ngày đều đang phải trải qua một cuộc sống tranh đấu gay gắt, lừa người dối mình thì có ý nghĩ gì chứ? Tôi muốn ngồi ở đây một lúc. Cố Cơ Uyển dừng lại dưới ô che nắng, cô vẫn sợ nước biển ở trước mắt. Được thôi, tôi ngồi cùng em. Mộ Khải Trạch vẫy tay. Người phục vụ ở trên tàu đi xuống lập tức chạy tới, đưa cho họ hai ly nước. Mộ Khải Trạch vẫn luôn ở bên cô, thậm chí lúc Cố Cơ Uyển không muốn nói chuyện, anh cũng không làm phiền cô. Chỉ là ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô tĩnh lặng ngắm mây ngắm trời. Cậu hai mộ như này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một đám người ở trên bãi biển, ngược lại cũng không có chuyện gì đặc biệt. Sau khi cậu cả mộ lên thuyền, vẫn luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài. Cho tới tận ban đêm, Lâm Duệ vội vàng chạy tới báo tin, cậu cả. Cô chủ. Cố Cơ Uyển mất tích rồi. Chương 276, không có chút nhân tính. Cố Cơ Uyển, cô kéo tôi theo làm gì? Cố Vị Y ngồi trên nền đất, nhìn bàn tay bị chảy ra của mình, tức tới mức suýt khóc. Người phụ nữ đang chết này, tự bản thân lăn xuống sườn đồi cũng thôi đi, lại còn phải kéo theo cô ta bị điên à? Cố Cơ Uyển bị thương còn nặng hơn cô ta, khuỷu tay không biết đụng phải thứ gì, đến bây giờ vẫn còn rát. Không phải cô nói với tôi, Tử Lạp bị người ta đẩy xuống sao? Cô liếc mắt nhìn Cố Vị Y, vừa lăn xuống, bây giờ ngồi trên mặt đất, trong chốc lát vẫn không dậy nổi. Tôi có lòng tốt nói cho cô lại lấy oán báo ân. Cố Vị Y thật sự muốn đánh cô một trận. Thậm chí cô ta lúc này đã ra tay, muốn cho cô một cái bạt tai, nhưng ai ngờ, Cố Cơ Uyển lúc này, dù là thân thủ hay phản ứng, đều vượt quá tưởng tượng của cô ta. Cô ta đánh người không thành công, ngược lại tự tặng cho một mình một cái bạt tai. Cố Vị Y bây giờ, bên cạnh không có ai có thể giúp đỡ. Hoàn toàn không có chút ưu thế. Trừ việc khóc và mắng người, còn có thể làm gì? Sao tôi biết được có phải âm mưu của chị hay không? Cố Cơ Uyển đứng dậy, cố gắng muốn nhìn rõ xung quanh. Lúc Cố Vị Y nói Tô Tử Lạp bị mấy cô gái đẩy vào trong rừng, Cố Cơ Uyển quả thực không tìm thấy Tô Tử Lạp, Mộ Khải Trạch lại quay về thuyền thay đồ rồi. Lúc đó bên cạnh cô không có ai, để đảm bảo không phải âm mưu của Cố Vị Y, chỉ có thể kéo theo Cố Vị Y vào theo. Cố Vị Y đồng ý đi theo, thực ra lúc ban đầu cũng là vì muốn xem kịch hay. Ai cũng đoán được, nhất định là những người phụ nữ đó muốn đối phó với Cố Cơ Uyển, mới đẩy Tô Tử Lạp. Ai ngờ, sau khi đi vào, chỉ nhìn thấy bóng của mấy cô gái. Họ đuổi theo thì phát hiện nơi này có chút bất thường, càng ngày càng lạ. Thậm chí, cuối cùng đi tới tận sân đồi. Có người muốn đẩy Cố Cơ Uyển xuống, Cố Cơ Uyển lại tiện tay bắt lấy, trực tiếp kéo cả cô ta xuống theo. Sau đó thành bộ dạng như hiện tại. Cố Vị Y cũng đứng dậy, biết bản thân không đánh lại được Cố Cơ Uyển, lúc này, cũng không dám quá đắc tội với cô. Có gì đợi về rồi nói. Vừa bước về phía trước mấy bước, Cố Vị Y không cẩn thận giẫm phải một cái hố. Ở trong hố không biết là có cỏ dại gì, cô ta bây giờ đang mặc bikini, chân giẫm vào lập tức cảm thấy đau. Ai Cố Vị Y hét lên thảm thiết, con nhỏ đê tiện kia còn không mau tới rút, đau chết tôi rồi. Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn cô ta, mặt không chút biểu cảm, ai là con nhỏ đê tiện hả? Ngoài gọi cô ra, còn có thể gọi ai? Cố Vị Y vừa nói xong, lập tức phát hiện ra bản thân mình bị lừa. Lớn như này mà còn mắc lừa, bản thân thật ngu ngốc mà. Mau tới giúp đi, chân tôi đau chết đi được. Cô ta vội vàng nói. Cố Cơ Uyển vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, không có chút gì gọi là có ý muốn quay lại giúp đỡ. Cái hố chỉ có như vậy mà tự mình không dậy được sao? Vẫn là quen có người khác hầu hạ, cho rằng ở đây cũng có người hầu hạ cô sao? Đợi một lát nữa có phải đứng dậy thấy chân bẩn rồi, còn muốn cô giúp lau chân? Người phụ nữ này, lúc nào cũng sống trong sự ảo tưởng của bản thân, ảo tưởng bản thân là công chúa hay là nữ hoàng, hoặc là hoàng hậu. Thật sự hài hước. Cố Vị Y tức tới mức đỏ bừng mặt, tức giận nói, tôi là chị của cô. Tôi còn là em gái cô sao, chân tôi bẩn rồi, sao cô còn không tới liếm sạch cho tôi? Cố Cơ Uyển. Cô trước đây không phải như vậy. Cố Vị Y tức tới mức bật khóc. Cô không như trước đây, Cố Cơ Uyển vốn là còn chút thương tình cô ta, định tiện tay đẩy cô ta lên. Nhưng, hai chữ trước đây lập tức khiến lòng cô nguội lạnh. Trước đây, là nói kiếp trước sao? Chính là do bản thân quá ngốc, mới bị bạn bè thân thích hại, bản thân thì có kết cục chết thảm ở đầu đường. Trước đây, Cố Vị Y cô ta xứng đáng nhắc đến hai chữ trước đây sao? Muốn dậy thì tự mình dậy, không muốn dậy thì cô cứ ở đây một mình đi. Cố Cơ Uyển xoay người rời đi, tiếp tục tìm đường ra. Cố Vị Y tức đến mức phát khóc, cô ta đường đường là cô chủ tương lai cao cao tại thượng của nhà họ Mộ. Cô ta sinh ra đã cao quý như vậy. Bây giờ tự mình rơi vào hố còn phải tự mình bỏ lên. Đồ đê tiện. Cô đứng lại cho tôi, đồ đê tiện. Đồ đê tiện. Cố Cơ Uyển, Cơ Uyển, đợi tôi với, đợi tôi. Cố Cơ Uyển thật sự cứ thế mà đi, để mình cô ta ở lại trong cái hố đen xì này. Cố Vị Y thật sự rất sợ hãi, sợ sau khi bản thân ở lại, sẽ có mấy con rắn độc hay thú dữ gì đó xuất hiện. Rắn độc? Không. Trong hồ, không phải sẽ có mấy loại như rắn độc chứ? Cố Vị Y bị dọa tới mức vội vàng bò lên, vừa thấy chân mình toàn bộ đều là bùn đất, bẩn thỉu như vậy, cô ta vừa tức vừa đau lòng. Bẩn quá đi mất. Cô ta khó khăn lắm mới bò lên, đuổi theo Cố Cơ Uyển đang ở phía trước. Đồ đê tiện. Cởi đồ của cô ra, lau sạch cho tôi. Cô ta bây giờ vẫn còn đang mặc bikini. Còn Cố Cơ Uyển vào lúc chập tối đã quay lại thuyền thay đồ thể thao. Chân cô ta toàn là bùn đất vô cùng bẩn, đợi lúc trở về, sao mà gặp người khác được. Cô. Cởi đồ ra. Cố Vị Y đuổi theo, đưa tay ra kéo quần áo của Cố Cơ Uyển. Con nhỏ đê tiện này, trước đây cái gì cũng nghe theo cô, dù cho cô ta bảo cô cởi đồ xuống lau bùn cho cô ta, sau đó lại mặc lên, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ. Bốt một tiếng, Cố Cơ Uyển vung tay tắt một cái, đánh cho cô ta đưa người. Cố Cơ Uyển. Tôi không biết cô lấy đâu ra cảm giác mình hơn người, cảm thấy bản thân mình có thể ra lệnh cho tôi cởi đồ lau bùn cho cô. Cố Cơ Uyển nhìn cô ta, ngoài rêu cợt ra còn có cả khinh thường. Tôi không phải là mấy con chó cô nuôi, tôi từ trước đến giờ cũng chẳng được lợi lộc gì từ cô. Cố Vị Y, cô không cảm thấy yêu cầu này rất điên rồ sao? Đúng vậy, không phải quá đáng, mà là điên rồi. Vì người bình thường, sẽ không thể nói ra những lời quá đáng như vậy, trừ khi đầu óc có vấn đề. Tôi là chị của cô. Cố Vị Y cuối cùng đã định thần lại sau khi bị đánh, giơ tay xông lên muốn đánh người. Con đê tiện đáng chết này. Cô lại dám đánh cô ta. Đây là lần thứ hai trong một buổi tối, cô ta bị bạt tai. Tôi đánh chết cô. Cố Cơ Uyển lùi bước, Cố Vị Y lập tức xông lên, trượt chân ngã ầm một tiếng trên mặt đất. Đầu gối hình như đụng phải thứ gì đó, đau tới mức nước mắt của cô ta rơi không ngừng. Hu hu, hu 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 bốn. Cố Cơ Uyển tiếp tục tiến lên phía trước. Không quan tâm đến cô ta. Cố Vị Y thật sự muốn mình kiêu ngạo một chút, không để ý đến con nhỏ đê tiện kia. Nhưng xung quanh thật sự rất tối, tuy rằng có ánh trăng, nhưng vẫn tối tới mức đường ở dưới chân cũng nhìn không rõ. Nếu như cô ta không đi theo, thì sau khi Cố Cơ Huyền đi khỏi đây, bản thân cô ta sẽ thật sự bị bỏ lại. Đồ đê tiện, đợi tôi, hụ hụ. Cô ta vừa đi vừa khóc, liền đưa tay lên mặt lau nước mắt, không ngờ trên tay toàn bùn, làm bẩn hết cả mặt. Cố Vị Y tức giận hận không thể ngất luôn ra đây, nhưng cô ta hiểu rõ con đê tiện Cố Cơ Huyền kia, nếu như cô ta ngất rồi, Cố Cơ Huyền nhất định sẽ giả bộ như không thấy gì, bỏ cô ta ở lại. Con đê tiện này, không có chút nhân tính nào. Hù hù, cô ta xông lên theo Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền lạnh giọng, còn muốn ăn thêm mặt hai, thì có thể tiếp tục lấy quần áo tôi lau mặt, tôi sẽ cho cô biết mùi vị của mặt sưng là thế nào. Cố Vị Y lập tức dừng bước, khóc cầm lên, đồ đê tiện, hù hù hù. Đột nhiên, Cố Cơ Huyền dừng bước, đứng ngược lại. Ở phía trước, có một đám người đang tìm kiếm. Mắt có Cố Vị Y lập tức rực sáng, muốn xông lên phía trước. Nhưng Cố Cơ Huyền lại ngăn cô ta lại, thấp giọng nói, ngu xuẩn. Đó không phải người của cậu cả mộ. Chương 277, cố ý dụ cô ấy vào. Không chỉ Cố Cơ Huyền biến mất, đến cả Cố Vị Y cũng không còn thấy tâm tích nữa. Hay là hai chị em bọn họ tự vào đó chơi rồi không muốn quay lại nữa? Sao thế được chứ? Mộ Quán Lan cắt đứt suy luận của người đó, nói vẻ xem thường, hai đứa con gái đấy ngoài mặt thì bảo là chị em, nhưng mà không ngày nào là không cãi nhau như chó với mèo. Tụi nó chơi chung được với nhau chắc. Đều là chị em nhà họ Cố, dù cho có không vừa mắt nhau đi nữa thì cũng không đến nỗi quan hệ tệ đến thế chứ. Nhưng mà rất rõ ràng, quan hệ giữa Cố Vị Y và Cố Cơ Huyền đúng thật là không chỉ đơn giản dùng chữ tệ mà đủ để hình dung được. Thực chất phải gọi là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Đã thế lại còn lòi ra thêm một cậu chủ mộ ở giữa nữa chứ. Vợ tung giữa hai nữ một nam này đã diễn muốn banh nhà họ Mộ bọn họ từ lâu rồi. Tình hình hiện giờ, kẻ thì bị ép bỏ đi, người thì dọn vào ở thế nhưng cũng chỉ là kiểu danh không chính ngôn không thuận mà thôi. Sau này sẽ ra sao, chẳng ai biết được. Không lẽ bọn họ tìm một nơi để quyết đấu à? A, nghe cũng hay đó nhỉ. Mấy người này đương nhiên là không phải đang lo cho Cố Vị Y và Cố Cơ Huyền rồi. Cả hai đều là những người phụ nữ bên cạnh cậu chủ mộ, nếu mà họ chết ở ngoài thật thì chả tốt quá còn gì, cậu chủ mộ sẽ lại lập tức lại là trai độc thân. Đám con gái bọn họ ở đây thế là lại có cơ hội. Huyền Huyền là bị người ta bắt đi. Tô Tử Lạp không hiểu từ đâu xông ra trước mặt Mộ Quán Lan. Cô Mộ, cậu hai Mộ đâu rồi? Hai người họ đến đây cùng cậu hai Mộ, bây giờ xảy ra chuyện thì đương nhiên phải tìm cậu hai Mộ để hỏi. Tìm anh hai tôi làm gì? Tuy Mộ Quán Lan cũng chẳng thích gì đám bạn của Cố Cơ Huyền, vậy nhưng giờ đang có chuyện thế này thì cô ta cũng không thể không lo cho được. Huyền Huyền bị đám người bọn kia bắt đi vào đó. Tô Tử Lạp chỉ vào Cẩn Hân đang ở gần đó. Cẩn Hân nhún vai, khinh thường nói, tôi đây còn chả đụng vào Cố Cơ Huyền nhé, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Lúc chạm vạng rõ ràng là các người đẩy tôi vào trong rừng, vậy nên Huyền Huyền mới phải vào đó tìm tôi. Sao cô không nói xem tại sao tôi phải lôi cô vào đó nhỉ? Cô làm bẩn quần áo của tôi, cô đã bồi thường chưa hả? Tự cô đâm vào người tôi nhé. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mộ Quán Lan càng nghe càng thấy kỳ cục, không lẽ việc Cố Cơ Huyền mất tích thật sự có liên quan đến Cẩn Hân? Vậy còn Cố Vị Y kìa? Cẩn Hân hơi mất kiên nhẫn cũng không muốn giải thích, con nhỏ này làm bẩn đồ của tôi còn không chịu bồi thường, tôi tức lên nên mới lôi cô ta vào trong rừng để dạy dỗ. Chỉ là một bộ đồ thôi, đâu đến nỗi phải dày vò như thế. Hôm nay người nhà họ Mộ đưa mọi người đi chơi, thế mà lại gây ra chuyện chẳng vui vẻ gì thế này, Mộ Quán Lan cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù cô ta làm việc bốc đồng và cũng rất nóng tính, thế nhưng vẫn ghét nhất là mấy chuyện bày mưu tinh kế. Cố Cơ Huyền rốt cuộc đi đâu rồi hả? Nếu các cô biết thì nói ngay đi. Anh cả và anh hai đều đã sai người đi tìm rồi, nếu cứ dây dưa thế này thì không biết còn kéo dài đến bao giờ nữa. Thôi sao biết được chứ? Cẩn Hân hơi chột dạ, có điều vẫn chối lây đẩy. Liên quan gì đến tôi hả? Là cô kéo tôi vào đó nên Huyền Huyền mới vào theo, tôi thấy rõ ràng là cô cố ý dụ cô ấy vào. Tô Tử Lạp muốn tìm Mộ Khải Trạch nhưng lại không thấy anh ta đâu cả. Hạ Lăng Chi cùng mọi người vào rừng tìm kiếm đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Thấy Mộ Quán Lan cũng không giúp được gì, Tô Tử Lạp chỉ có thể tiếp tục tìm Mộ Khải Trạch mà thôi. Lúc Cẩn Hân định bỏ đi, Mộ Quán Lan nói ngay, đứng lại. Cẩn Hân cắn môi, lúc quay đầu nhìn cô ta còn cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Quán Lan, còn có chuyện gì hả? Cẩn Hân, cô đừng có dở trò nhé. Mặc dù giờ Cố Cơ Huyền và anh cả tôi không có quan hệ gì, thế như cô ấy là người anh hai tôi đưa đến, nếu xảy ra chuyện gì thì cô không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi không biết. Cẩn Hân, nếu cô còn không chịu nói thật, đợi anh hai tôi về tôi sẽ kể lại chuyện Tô Tử Lạp vừa nói. Quán Lan, tôi thật sự không làm gì với cô ta cả mà. Cẩn Hân hơi lo lo, Mộ Quán Lan mặc dù đôi khi rất dễ lừa, nhưng mà tuyệt đối không thể khiến cô ta cảm thấy mình là người xấu được. Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta thật ra rất đơn thuần. Cô ta vốn căm ghét cái ác, không ưa Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y là do cảm thấy bọn họ không phải là người tốt. Nhưng mà giờ, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ Cẩn Hân rồi. Quán Lan, tôi thật sự chỉ là giận quá thôi, cô cũng biết đó, quần áo bị con nhỏ nghèo Tô Tử Lạp kia làm bẩn, dĩ nhiên trong lòng tôi khó chịu rồi, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một trận thôi. Nói ý chính, bây giờ cả Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y đều mất tâm mất dạng, cô ta không thể không lo cho được. Cẩn Hân thật sự không ngờ cô nhóc này cố hỏi cho tới cùng. Cô ta thật sự mất kiên nhẫn, tuy nhiên cũng không dám đắc tội với cô chủ nhà họ Mộ. Chỉ có thể nhỏ tiếng hầm hừ, tôi dụ cô ta vào sâu trong rừng, định cho cô ta vào rồi thì tìm không thấy đường ra, cô có lầm không vậy hả? 9 phần 10 diện tích đảo này là đất chưa được khai phá, một khi đã vào là không ra thoát ra được đấy. Mộ Quán Lan dù có ghét hai chị em nhà họ Cố cũng không hề có ý muốn để bọn họ chết ở đây. Trên đảo nào không biết còn có thứ âm binh gì nữa, cứ cho là không có thú dữ to lớn gì thì rắn độc gì gì đó cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi chỉ hơi tức cô ta vì ăn hiếp em gái tôi. Cẩn Hân nắm lấy cánh tay Mộ Quán Lan, lắc lắc, Quán Lan, tôi không cố ý mà. Thật ra, bọn họ cũng biết đó. Đám con gái bị Cẩn Hân chỉ điểm lùi lại mấy bước. Mộ Quán Lan lập tức mặt mày xám xịt, rốt cuộc đã dụ cô ta vào đến chỗ nào rồi hả? Nói ra mau. Anh cả và anh hai đều đã dẫn người vào trong rừng rậm và bãi biển gần đó để tìm kiếm, hiện giờ đang rất hoảng loạn. Bọn họ đều biết chuyện, thế mà không một ai lên tiếng cả, thật sự quá đáng. Cẩn Hân cũng bất lực, chỉ có thể dẫn Mộ Quán Lan vào rừng để chỉ hướng đi vào trong sâu hơn. Nơi bọn tôi kéo Tô Tử Lạp vào thật ra không xa lắm. Nhưng mà tôi cố ý dụ Cố Cơ Uyển vào tận điểm sâu nhất. Còn về Cố Vị Y, ai mà biết chị em họ làm sao chứ, bọn họ nắm tay đi vào cùng nhau đó. Nắm tay. Chuyện này chăn chăn là thật, tôi tận mắt thấy. Cô dám chắc Cố Vị Y không biết gì cả không? Mộ Quán Lan không tin Cố Vị Y và Cố Cơ Uyển lại có thể thân thiết được đến thế. Tôi. Còn không chịu nói thật à? Mộ Quán Lan mặt mày u ám. Đúng. Là Cố Vị Y chủ động đề nghị rút, tôi thật sự không định tìm cô ta. Là tự cô ta đoán được kế hoạch của bọn tôi. Chắc chắn cô gái này phải hận đến muốn giết Cố Cơ Uyển thì mới chủ động đề nghị giúp như vậy. Giúp chuyện gì? Mộ Quán Lan hỏi. Cô ta đi nói với Cố Cơ Uyển chuyện bọn tôi kéo Tô Tử Lạp vào rừng. Vốn dĩ định dụ Cố Cơ Uyển vào, ai mà biết được Cố Cơ Uyển lại thông minh đến thế, chết cũng phải lôi Cố Vị Y theo cùng. Dù sao thì với bọn họ, Cố Vị Y cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Cô ta tưởng là giúp bọn họ thì có thể thật sự gia nhập được vào mạng lưới quan hệ của tầng lớp cao nổi tiếng trong xã hội, vậy mà không ngờ mọi người vẫn cứ gai mắt cô ta như cũ. Gia đình như nhà họ Cố thật sự chẳng có địa vị gì trong xã hội thượng lưu ở Bắc Lăng cả. Cố Vị Y muốn giao du với bọn họ, sau này thêm chút quan hệ, cũng là có ích cho bản thân sao. Cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì. Mộ Quán Lan lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Tu Kiệt trước, anh, em biết hai người bọn Cố Vị Y mất tích ở đâu rồi. Chương 278, giở trò trước mặt ông ta. Cố Cơ Uyển thật sự căm ghét con nhỏ đang méo mó sức ngước trước mặt mình. Lúc đó họ vốn đã chôn được rồi, nếu không phải con nhỏ chết tiệt này chu chéo lên khi thấy côn trùng thì họ bị phát hiện được sao? Đúng là thứ hại người, bản thân mình bị bắt thì còn đỡ đi, lại làm liên lụy đến cả người khác nữa chứ. Hoa! Cố Vị Y cứ nghĩ đến cảnh ngộ lần trước là lớn tiếng khóc và lên. Cô ta thật sự bị dọa chết khiếp rồi. May là lần này còn có Cố Cơ Uyển ở cạnh. Nếu như lại xảy ra lần nữa, ít nhất cũng không phải chỉ mình chịu tội. Nước mắt rơi lã chã, vừa vặn lau mặt luôn. Vừa nãy mặt mũi dính đầy bùn đất, giờ lau sạch rồi cũng thoải mái hơn một chút. Ngược lại, Cố Cơ Uyển ngồi trong một góc thì ngã lăn ra, liên tục rủi rủi mặt trên sàn. Cố Vị Y liếc cô một cái, cô định đục thủng sàn bằng mặt đó à? Thoát được chắc. Cố Cơ Uyển chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, con nhỏ này ngoài việc nhìn cũng vừa mắt ra thì rốt cuộc trên người có điểm gì tốt đẹp chứ? Kiếp trước thế mà lại chết trong tay cô ta, đúng là quá hoa nữ cả, sao cô có thể ngốc đến thế nhỉ? Mặc dù biết rõ ràng đằng sau nhất định có nhân vật tâm cỡ rất lợi đang thao túng mọi thứ, thế nhưng kiếp trước đến cả loại người lương thiện giả tạo như Cố Vị Y này mà cô còn không nhìn ra được thì đúng là quá ngu ngốc rồi. Không biết con sóng lớn ở đâu ập đến, toàn thân tàu rung chuyển. Cố Vị Y ngồi không vững liền đùng một cái ngã nhào trên đất, ngay lập tức gào khóc inh ỏi. Đột nhiên cạch một tiếng, cánh cửa bị mở bật ra. Cố Vị Y bị dọa đến hoảng loạn thu mình trốn vào một góc, Cố Cơ Huyền cũng ngồi dậy, nép vào góc, cố giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Đây là một chiếc thuyền không to lắm, họ vẫn luôn ở trên biển kể từ sau khi rời khỏi đảo. Từ lúc lên thuyền bọn họ đã bị ném vào cabin nhỏ này, cũng không biết mấy người đó định đi đâu. Có điều, có một việc có thể chắc chắn là mục đích lần này lại nhắm đến cậu cả nhà họ Mộ. Ở bên cạnh người đàn ông đó hoặc có một chút liên quan gì đến anh ta đều quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Nghe nói bây giờ cô và Mộ Tu Kiệt đã yêu nhau rồi. Mấy người đàn ông bước vào cabin, một người trong số đó bước đến trước mặt Cố Vị Y. Đại ca, chính là con bé này. Lần trước cô ta đã bị anh em chúng ta chơi một trận rồi, thế mà quay về lại trở thành đàn bà của Mộ Tu Kiệt cơ đấy. Một tên khác đeo mặt nạ đến trước mặt đại ca, cười nói, anh Quyền nói cô ta có chỗ dùng được. Có chắc là Mộ Tu Kiệt sẽ đuổi theo vì cô ta không? Mộ Tu Kiệt rất coi trọng trách nhiệm, con bé này xảy ra chuyện ngay trước mắt mình, anh ta sao có thể không tìm cho được? Đàn em lập tức trả lời. Cố Cơ Huyền nghe mà thấy vô cùng hoảng loạn, mấy kẻ này thế mà nhắm vào cậu cả Mộ thật. Người ở Bắc Lang nếu không phải là kẻ cùng đường muốn chết thì chẳng ai dám đụng tới cậu cả Mộ cả. Nhưng vẫn còn một người chắc chắn có thể làm ra bất kỳ điều gì ở Bắc Lang này. Đó chính là ông chủ đứng đằng sau đảo Thiên Đường. Từ kiếp trước cô đã biết rõ người này chính là một kẻ điên rồ. Cố Vị Y mặc dù rất sợ, thế nhưng nghe lại rất hưởng thụ. Ai cũng biết cậu cả Mộ xem trọng cô ta hết, biết cô mất tích, anh nhất định sẽ đi tìm. Lần này chắc có thể diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhỉ. Đến lúc đó cô ta sẽ dùng thân trả ơn, cho mối nhân duyên này một kết cục hoàn mỹ. Có điều, giờ người đàn ông này lại bước đến trước mặt mình nữa, là ý gì chứ? Lần trước từng bị chơi rồi, vậy mà Mộ Tu Kiệt vẫn muốn cô à? Giọng của tên đại ca như đang cười khinh bỉ. Ai mà biết cậu cả Mộ nghĩ gì chứ, có khi chỉ là muốn giữ thể diện thôi. Cái gì? Đại ca nhìn chằm chằm vào Cố Vị Y đang run lẩy bẩy trong một góc, trông cũng đẹp đó chứ, có điều cũng không phải nhan sắc khiến người ta phải kinh ngạc gì. Cố Vị Y đột nhiên lung túng, ông ta thế mà lại nói cô ta không đủ đẹp. Tay đàn em sau lưng đại ca cười nói, nghe nói cô ta là mỹ nữ số một ở Bắc Lăng đó. Đại ca cúi đầu nhìn Cố Vị Y kìa, hãm hử, nói quá không hả? Cố Vị Y trừng mắt nhìn ông ta, thế nhưng cũng không dám tức giận hay nói tiếng nào. Mấy tên đàn ông này đứng trước mặt cô ta bàn tán về bề ngoài của mình, thật quá đáng. Nếu nói mấy lời dễ nghe thì còn không đến nỗi nào, đằng này lời bọn họ nói thật sự quá khốn nạn. Ánh mắt tên đại ca đột nhiên hướng về phía Cố Cơ Huyền, cô ta là ai? Tụi em phát hiện ra cô ta cùng với Cố Vị Y nên dẫn cả về đây. Cố Cơ Huyền thở phào, mục tiêu của mấy kẻ này tối nay có vẻ chỉ là Cố Vị Y, còn mình thật sự chỉ là bị liên lụy mà thôi. Nếu sớm biết Cố Vị Y sẽ la hét lên vậy thì cô đã đẩy cô ta ra ngoài còn mình thì tự trốn rồi. Có điều với tính cách của Cố Vị Y, cô ta mà không giết được mình thì sao có thể bỏ cuộc được chứ? Nhất định cô ta sẽ báo với mấy kẻ này rằng bên trong chỗ tối còn có thêm một người nữa. Tên đại ca nhìn Cố Cơ Huyền, trên mặt cô dính đầy bẩn, đều là vết bùn đất cả, vốn đã không còn thấy rõ được dáng vẻ ban đầu nữa rồi. Ông ta khịt mũi, không để ý đến cái người vừa bẩn vừa xấu này, lát nữa cập bến thì vứt cô ta đi, cứ kệ sống chết tự lo. Dạ, mấy tên đàn em lôi Cố Cơ Huyền ra, định lôi ra ngoài. Cố Vị Y ngơ ra, nói như vậy nghĩa là bọn họ sẽ thả Cố Cơ Huyền đi, chỉ giữ lại mình cô ta ở đây sao? Vậy sao mà được? Tại sao lại thả Cố Cơ Huyền đi chứ? Vừa nghĩ đến chuyện lần trước mình bị làm nhục là cô ta hoảng loạn đến không ngừng run rẩy. Mặc dù bởi lần trước bị hại nhưng trong hòa được phúc, Mộ Tu Kiệt rõ ràng cảm thấy có lỗi với cô ta hơn nên cũng thêm chút thương hại. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này xảy ra cũng là chuyện tổn hại rồi. Hơn nữa mấy kẻ này căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, bọn họ quá đáng sợ, bọn họ sẽ giết chết cô ta mất. Không được để cô ta đi, cô ta là Cố Cơ Huyền, là vợ sắp cưới trước đây của cậu cả Mộ. Lời của Cố Vị Y khiến tên đại ca giật mình quay lại nhìn bóng lưng Cố Cơ Huyền. Hơi thở Cố Cơ Huyền hoảng loạn, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh như bị rắn độc cuốn lấy, khó chịu không nói nên lời. Hai tên đàn em áp giải cô quay lại, Cố Cơ Huyền thấy đại ca đang từng bước tiến về phía mình. Ông ta nhìn cô chòng chọc, nhíu mắt đánh giá cô một lần nữa. Đám bụi trên mặt là sao thế hả? Lúc nãy cô ta cố ý rủi mặt trên sàn đó đến tận lúc này, Cố Vị Y mới hiểu ra lúc đó Cố Cơ Huyền làm vậy là vì cớ gì. Thì ra là muốn lừa bịp để thoát thân, tuyệt đối không được. Tự rủi à? Đại ca dán mắt vào Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền chỉ bình thản nhìn lại ông ta không nói gì, cũng không run sợ. Cô gái này thế mà to gan phết. Tự rủi mặt xuống sàn là do muốn làm mình nhìn không vừa mắt, để bọn họ không nhắm vào cô sao. Trước mặt ông ta mà cũng dám dở trò. Cũng khá thông minh đó. Vương Thao nước lại đây. đại ca ung dung nói. Tay đàn em lập tức đi lấy nước, rất nhanh sau đó bưng một thau nước tới. Cố Cơ Uyển muốn vùng vây nhưng lại bị hai tên đàn em giữ chặt ấn xuống thau nước. Đại ca đón lấy cái khăn đàn em đưa lên, sau khi nhúng mặt cô vào nước, ông ta tự tay lau sạch vết bẩn trên mặt Cố Cơ Uyển. Cô né người muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị lau sạch bụi bẩn trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra. Lúc hai tên đàn em kéo câu ngước lên đối diện với đại ca, đôi mắt sau chiếc mặt nạ của ông ta thình lình sáng lên. Cái gì mà sắc đẹp kinh người chứ hả? Đây, đây mới đúng thật là khiến người ta kinh ngạc này. Không ngờ vợ sắp cưới của cậu cả Mộ lại là một cô gái đẹp đến như vậy. Chương 279, thì ra đều là vì em. Cậu cả Mộ thế mà lại không cần cô, lại đi cần cô ta ư? Đại ca đặt tay lên cằm Cố Cơ Uyển, bóp chặt. Cố Cơ Uyển lập tức cảm thấy dưới cằm đau nhói, mặt bị ông ta nâng lên, hoàn toàn không thoát ra được. Tên đại ca ngoái đầu nhìn Cố Vị Y một cái, ánh mắt lại quay lại trên mặt Cố Cơ Uyển. Hai người con gái này, một người thuần khiết trong sáng, một người lại điệu đà ra vẻ. Chỉ cần là đàn ông thì đều biết nên sẽ chọn thế nào. Quan trọng nhất là cái người thuần khiết kia lại còn đẹp hơn hẳn cái cô ra vẻ kia. Nếu mà nói cậu cả Mộ không cần người con gái trước mặt này mà lại cần người trong góc kia, quả thực khó ai có thể tin được. Cậu cả Mộ hủy hôn với cô từ bao giờ vậy? Đại ca nhìn Cố Cơ Uyển, nét cười dễ chịu hiện lên trong mắt. Chuyện này dường như càng lúc càng rõ ràng hơn rồi. Cố Cơ Uyển không nói gì, lãnh đạm nhìn ông ta. Một tên đàn em lên tiếng, nếu nhớ không nhầm thì là ngày thứ hai sau khi thả cô gái kia về xong. Hải tên đại ca cười rộ lên. Mục đích đằng sau chuyện này đã sáng tỏ rồi. Người khác có lẽ sẽ không vì một chuyện thế này mà đánh đổi danh tiếng của cả gia tộc. Đính hôn, thậm chí chuyện hủy hôn này chắc chắn không phải chỉ là chuyện của một người. Mộ Tu Kiệt muốn hủy hôn, chẳng ai có thể ngờ rằng lại chỉ vì một lý do vặt vãnh. Đối với người khác, đó chỉ là một lý do không đáng kể ra. Thế nhưng đối với Mộ Tu Kiệt thì nó lại rất quan trọng, đúng không? Anh ta hủy hôn với cô là muốn bảo vệ cô. Hừm, thật là thú vị. Chuyện này thật cũng chỉ có mỗi cậu cả Mộ mới đủ dũng khí lớn dám làm. Ông nói hàm hồ gì vậy hả? Cố Vị Y ngồi trong góc hoàn toàn không thể chấp nhận nổi chuyện này. Cô ta tức giận, hủy hôn là vì cậu cả Mộ vốn không còn cần con nhỏ xấu xí kia nữa. Cô ta xấu. Đại ca cười cợt, còn không thèm quay đầu nhìn lại Cố Vị Y. Nếu nói cô ta xấu, vậy chắc không tìm ra ai đẹp ở cái đất Bắc Lăng này quá. Cố Vị Y không phục, còn muốn cố cãi, đột nhiên chắc một tiếng. Tên đàn em bên cạnh đã giáng cho cô ta một bạt hai. Cố Vị Y bị đánh đến kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức khóc giống lên, tôi mới là người phụ nữ của cậu cả Mộ, cô ta đã bị bỏ rơi rồi. Các người dám đối xử với tôi thế này, lúc cậu cả Mộ đến nhất định sẽ khiến các người bốn. Á! Tay đàn em bên cạnh lại tát cô ta một phát nữa. Cố Vị Y bị đánh ngã nhào trên sàn, đã không còn sức để bỏ dậy nữa. Chỉ có thể nằm bẹp ra đó khóc la om sòm. Cố Cơ Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ông ta đeo mặt nạ nên hoàn toàn không nhìn thấy được khuôn mặt thật sự. Giọng nói của ông ta cũng cố ý hạ thật thấp khiến người ta không nghe được giọng vốn có của mình. Người ở đảo Thiên Đường trước giờ luôn làm việc bí ẩn, không để lộ tung tích cũng như dấu vết gì. Bọn họ kiếm được vô số tiền bất chính ở Bắc Lăng và Lăng Châu, nhưng cho đến tận giờ cũng không ai biết được ông chủ đứng đằng sau họ rốt cuộc là ai. Vừa nãy người đàn ông này đã nói cậu cả Mộ hủy hôn với cô là vì muốn bảo vệ cô. Thế nhưng cô vẫn luôn tưởng rằng anh hủy hôn với cô là vì áy náy với Cố Vị Y. Thêm nữa, Cố Vị Y có lẽ đã không chỉ nói dối anh mà còn nói dối cả bà cụ ở một phương diện nào đó. Cô tưởng cậu cả Mộ hủy hôn với cô cũng là vì nghe theo lời bà cụ, phải chăm sóc Cố Vị Y. Nhất thời, đủ loại cảm giác cứ quẩn quanh trong lòng, khiến cô hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. Sao hả? Giờ có phải cô đang rất muốn nhìn thấy người đàn ông đã bỏ rơi mình rồi không hả? Tên đại ca nhếch môi. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một ánh nhìn khiến người khác cảm thấy lo lắng. Tôi sẽ cho cô gặp anh ta, nhanh thôi, các người sẽ được gặp lại. Rốt cuộc ông định làm gì? Cố Cơ Uyển cau mày, vẫn cố vùng ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra nổi. Cô đoán xem. Tâm trạng của người đàn ông hình như rất tốt, vẫy tay một cái, hai tên đàn em lập tức hộ tống Cố Cơ Uyển ra khỏi cabin. Các người rốt cuộc định làm gì hả? Thả tôi ra. Cố Cơ Uyển càng lúc càng lo lắng. Mà sự lo lắng này lại không phải là vì nghĩ cho sự an nguy của mình. Dường như cô nghĩ đến điều gì đó, thế nhưng lại không biết bọn họ cụ thể tính làm gì. Tóm lại, dù là làm gì đi nữa thì cũng là để chống lại Mộ Tu Kiệt cả. Không được tới đây, đừng đuổi theo tới. Chỉ cần không tới thì những người này sẽ cảm thấy cô chẳng có giá trị lợi dụng nào cả. Có lẽ không bao lâu sau cũng vứt bỏ cô thôi. Nhưng nếu như anh tới đây nhất định sẽ rất nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. anh đừng đến. Cô không cần anh đến cứu mình. Cố Vị Y cũng không cần. Cậu cả Mộ, xin đừng tới đây. Mộ Tu Kiệt đột nhiên cảm thấy trong tim nhói lên một cách khó tả, lồng ngực như bị thứ gì đó đánh vào rất mạnh. Cậu chủ, xem ra bọn chúng đã dừng lại ở đảo nhỏ phía trước rồi. Lâm Duệ nhìn chằm chằm vào hòn đảo đang dần hiện ra trước mắt, nghiêm túc nói, cậu chủ, bọn chúng đông mà người của chúng ta thì ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới đến được. Mộ Tu Kiệt không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng đã nói ra câu trả lời của anh cả rồi. Dù cho đối phương có đông người đi nữa thì anh cũng không thể đợi được. Một khắc cũng không đợi được. Trong tấm hình chụp Cố Vị Y bị người ta đưa về, có ít nhất 5, 6 tên đàn ông đứng bên cạnh cô ta. Nếu như người trong hình đổi lại là Cố Cơ Huyền anh không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ được. Cậu chủ, chúng ta lên đảo từ hướng khác đúng không? Không cần, cứ tới thẳng bến đi. Mộ Tu Kiệt bình thản nói. Bến? Lâm Duệ hoàn toàn khó hiểu, mấy người đó đều lên từ bến cả. Trên bến tàu nhất định ẩn nấp vô số người của đảo Thiên Đường, nếu họ trực tiếp từ bến tàu lên đảo thì không phải tự mình xa lưới sao? Dù có lên từ chỗ khác đi nữa thì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Mộ Tu Kiệt đứng lên, Tân Nhất cũng vội đứng lên theo, cậu chủ, tôi sẽ lên dò la đường đi nước bước trước. Lần đi chơi này Tân Nhất chỉ dẫn theo hai người anh em, còn đoàn quân lớn thì phải nửa tiếng sau mới đuổi kịp đến. Mộ Tu Kiệt lại không nói gì, vậy đại khái nghĩa là không đồng ý. Cậu chủ rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Duệ cho cano dừng lại, quả nhiên là dừng ở bến tàu. Vừa bước lên là liền nhìn thấy mười mấy người đeo mặt nạ đợi sẵn ở cách đó không xa. Cậu cả Mộ. Tên đại ca cười vui vẻ, đích thân ra nghênh đón, đã nghe từ lâu, cậu cả Mộ là một người dũng cảm, tôi thật sự bái phục đó nha. Ông muốn gì? Ông ta đã tới đây rồi thì nhất định sẽ có nhiều điều kiện bày ra đợi anh. Lần trước đưa Cố Cơ Huyền về từ đảo Thiên Đường cũng đã đoán trước được là người đảo Thiên Đường sẽ tiếp tục gây phiền phức cho anh. Anh chỉ không ngờ rằng dù đã hủy hôn với Cố Cơ Huyền rồi mà mấy kẻ này vẫn không bỏ qua cho cô. Cậu cả Mộ là người buộc trực thẳng thắn, quả nhiên đúng là hào sảng. Đại ca vung tay, một tên đàn em liền bưng lên ly vang đỏ. Cậu cả Mộ, rượu trong ly này đã bị bỏ thuốc kích dục, cậu dám uống không? Một tên đàn em khác tiến lên trước vài bước bật màn hình điện thoại lên để trước mặt Mộ Tu Kiệt. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh thấy hai tên đàn ông đang đè Cố Cơ Huyền trên sàn nhưng cũng chưa vội làm gì cô, chỉ chậm chậm xé bỏ quần áo của cô ra. Cố Cơ Huyền điên cuồng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát được. Mộ Tu Kiệt nhắm mắt lại, rồi đột nhiên tiến tới trước một bước giật lấy cái ly trong tay tên đàn em. Lâm Duệ và Tân Nhất hốt hoảng kêu lên, cậu chủ. Thế nhưng Mộ Tu Kiệt không nghe gì cả, không chút do dự nâng ly lên, uống cạn rượu đỏ tươi trong đó. Chương 280, phát sóng trực tiếp. Cậu chủ. Lúc Lâm Duệ xông đến, ly trong tay Mộ Tu Kiệt đã không còn một giọt. Lâm Duệ quính quáng đến toát đầy mồ hôi, không biết nên xử trí thế nào. Anh ta biết cứ là chuyện liên quan đến Cố Cơ Huyền thì cậu chủ nhất định không thể giữ được bình tĩnh. Thật ra anh ta đã biết từ rất lâu trước rồi. Ảnh hưởng của Cố Cơ Huyền đến cậu chủ đã lớn đến nỗi cả cậu chủ cũng không tài nào tưởng tượng được rồi. Tên đại ca kia thấy hành động không chút do dự của Mộ Tu Kiệt thì trong mắt đều là hả hê vui vẻ. Mộ Tu Kiệt đập cái ly xuống đất, giọng nói lạnh lùng, nói ra điều kiện của ông đi, còn dám dở trò nữa thì tôi đảm bảo ông sống không nổi đến ngày mai đâu. Tên đại ca hơi sững lại một chút, mặc dù bây giờ dường như ông ta đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng lời này của Mộ Tu Kiệt vẫn khiến ông ta ớn lạnh cả người. Khí thế của cậu cả Mộ không phải thứ người bình thường có thể chống lại được. Hơi thở lạnh lẽo đến cực điểm đó thật sự khiến người khác bị dọa chết khiếp. Có điều bây giờ người mà Mộ Tu Kiệt quan tâm đang ở trong tay ông ta, ít nhất thì ông ta vẫn có con át chủ bài, sợ gì chứ? Cậu cả Mộ, cậu nên biết là hành động của cậu lần trước đã phá vỡ quy tắc của đảo Thiên Đường chúng tôi, ông chủ của chúng tôi rất tức giận. Muốn gì? Mộ Tu Kiệt siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mang theo hơi thở vô cùng lạnh lùng. Đừng để tôi hỏi lần thứ ba. Mảnh đất phía đông thành phố Lăng Châu của cậu. Tên đại ca sớm đã chuẩn bị sẵn điều kiện, sai đàn em đưa đến trước mặt Mộ Tu Kiệt. Đây là tài liệu tôi soạn sẵn, để chống phần đầu, cậu chỉ cần ký vào là được, đợi chúng tôi tìm được người mua thì sẽ. Ai ngờ lời ông ta còn chưa kịp nói hết, Mộ Tu Kiệt đã giật lấy tập tài liệu, ký tên vào. Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn đến một cái. Lâm Duệ thâm thở dài, cậu chủ sợ nếu để trì hoãn nữa thì sẽ xảy ra chuyện với cô chủ thật mất. Tên đại ca hoàn toàn không ngờ Mộ Tu Kiệt lại hào phóng đến thế không một không không. Nếu biết sớm thế thì đã không chỉ đòi một mảnh đất như vậy thôi rồi, có lẽ nếu muốn thêm những thứ khác nữa thì giao dịch cũng chẳng khó khăn gì. Có điều, nghề nào có quy tắc của nghề đó, đã tự mình đã nói là cần mảnh đất đó, Mộ Tu Kiệt giao ra rồi thì chuyện này cũng coi như giải quyết xong. Cậu cả Mộ, tôi thích cậu làm đó. Nhưng cậu làm cho ông chủ của chúng tôi không vui, chuyện này còn cần làm rõ nữa. Đừng có quá đáng. Tân Nhất Sa sầm mặt, tức giận nói. Tên đại ca chỉ cười cười, bây giờ người đã ở trong tay chúng tôi khuyên các cậu đừng nói bậy bạ mấy lời thừa thãi, tránh phí phạm thời gian. Các cậu có thể tùy ý làm gì thì làm, tôi cũng không quan tâm, có điều hai cô gái trong kia chưa chắc có thể lợi được. Mộ Tu Kiệt nhìn ông ta vô cảm, nói. Tự cậu vào đi. Tên đại ca nhích qua bên cạnh vài bước, cười nói, dám không. Mộ Tu Kiệt vừa được bước thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình cao lớn loạn choạng. Cậu chủ. Lâm Duệ định tới đỡ nhưng lại bị anh đẩy ra. Nhất định là do ly rượu vừa nãy. Chết tiệt thật, tên khốn nạn này đã cho cậu chủ uống thứ gì. Tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, sau nửa tiếng thì người của cậu mới được vào theo. Tên đại ca nhìn bóng lưng Mộ Tu Kiệt tiến vào trong, cười nói, cậu cả Mộ, đàn em bên trong có thể vẫn chưa biết chúng ta đã đạt được thỏa thuận đâu, e là cậu còn phải chịu khổ một chút đó, nếu mà cậu có thể vượt qua được. Lâm Duệ và Tần Nhất siết chặt nắm tay, mặc dù rất nôn nóng nhưng tạm thời cũng không làm gì được. Đây là nguyên nhân tại sao cậu chủ nhất định phải đi A Lý Hãn. Có thế lực của mình mới có quyền nói chuyện. Mặc dù cậu chủ ở Bắc Lăng này không ai là không biết, thế nhưng anh cũng chỉ là một thương nhân. Gặp phải những tên điên rồ ở đảo Thiên Đường này thì càng chịu thiệt thêm. Nhưng dựa vào tính khí nóng nảy của cậu chủ thì sao có thể để những kẻ này đẻ đầu cưỡi cổ cho được. Việc cắt đất bồi thường hiện giờ có thể đổi lại được một khoảng thời gian bình an, Cố Cơ Huyền và Cố Vị Y có thể được cứu ra, ít nhất vẫn quay lại cuộc sống bình thường được. Nhưng mối thâm thù này, cậu chủ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có người động đến anh, nhất định kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dường như càng lúc càng mơ hồ. Mặc dù vẫn còn ý thức, thế nhưng cơ thể nóng dây đã nói cho anh biết anh bị hạ thuốc mạnh đến cỡ nào. Đột nhiên có hai kẻ đeo mặt nạ xông đến tung một cú đấm vào anh. Mộ Tu Kiệt sầm mặt, anh vung nắm đấm lên, không một động tác dư thừa nào vụt một cú mạnh vào mặt đối phương. Á một tiếng than thất thanh lập tức vang lên phía trước. Hai tên đệ trên người Cố Cơ Huyền nhìn nhau rồi lập tức xông ra. Cố Cơ Huyền vội vàng bỏ dậy, xốc lại quần áo của mình. Khi phát hiện mấy kẻ này không đóng cửa, cô đi đến bên cạnh cửa thì nhìn thấy ở căn buồng nhỏ trước mặt, một mình Mộ Tu Kiệt đang đối đầu với mười mấy người. Không đúng, mấy kẻ này rõ ràng là đang cố dụ anh đến nơi nào đó. Mộ Tu Kiệt có gì đó sai sai, mặc dù cú đấm rất mạnh, đã vung lên là đánh gục người, kỹ năng mạnh mẽ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Cố Cơ Huyền. Thế nhưng anh thật sự có gì đó không ổn. Cơ thể cao lớn cứ mỗi một bước là lại hơi có chút loạng choạng. Cậu cả Mộ lợi hại như vậy, sao đến cả đi đứng cũng không vững được cơ chứ? Anh bị hạ thuốc rồi sao? Cố Cơ Huyền đang định lao tới thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện kéo cô trở lại. Miệng cô bị kẻ đó bịt chặt, cả kêu la cũng không thể được. Người đàn ông đó nhỏ giọng nói, hoảng cái gì hả? Tôi sẽ đưa cô đi gặp tên đàn ông của câu ngay đây. Cố Cơ Huyền dùng sức thoát ra. Người đó tức lên, một cú tát giáng lên mặt cô bất ngờ khiến cô đầu góc choáng váng. Cô nhìn cho kỹ đi, tên đàn ông của cô sắp sửa đến phòng của con bé kia rồi, cô đoán xem bên trong là gì hả? À, cô xem phát sóng trực tiếp lần nào chưa? Phát sóng trực tiếp? Khốn nạn! Bọn khốn nạn này! Cô gái đang đợi Mộ Tu Kiệt kia, dùng chân cũng có thể đoán được, ngoài Cố Vị Y ra thì còn ai nữa chứ? Ai bảo Cố Vị Y lần này cũng là người bị hại chứ? Nếu chuyện thật sự xảy ra thế này thì Cố Vị Y là người vui hơn ai hết. Bị phát sóng trực tiếp cảnh nóng bỏng với Mộ Tu Kiệt như vậy, cả cái đất Bắc Lăng này ai cũng sẽ biết quan hệ của cô ta và Mộ Tu Kiệt. Không cần biết cậu cả Mộ bị người khác gài bẫy hay gì, đến cuối cùng vì danh tiếng của gia tộc họ Mộ, vì để giữ vững căn cơ gia đình, cậu cả Mộ chắc chắn không thể làm một kẻ phụ bạc mà ruồng rẫy cô ta được nữa. Phát sóng trực tiếp người kiêu ngạo như cậu cả Mộ sau này sao còn có thể đối diện được với người ta nữa. Cô tuyệt đối không cho phép danh tiếng của anh bị bất kỳ tổn hại nào, tuyệt đối không cho phép. Cố Cơ Huyền hít một hơi sâu, đột nhiên giơ cao chân đạp mạnh về sau. A tên đứng sau kêu thảm. Cậu cả Mộ. Tu Kiệt. Em ở đây. Cố Cơ Huyền hét lớn. Mộ Tu Kiệt đang bị đám người kia dụ tới trước căn phòng gỗ nhỏ đông sửng sốt quay lại. Thật ra anh nhìn không rõ hình ảnh ở đằng xa kia, thế nhưng anh có thể nghe rất rõ giọng cô. Đó là người con gái của anh, là cô nhóc đã khiến anh lo lắng suốt bao lâu nay. Mộ Tu Kiệt lúc này đã mất khống chế, tên phía sau cầm gậy xông tới sau lưng anh. Cơ thể to lớn lắc lư, thế nhưng anh vẫn đứng vững từ đầu đến cuối như núi Thái Sơn, vững chãi không thể lầy đổ. Tên đó còn định bồi thêm một gậy, lúc gậy đập xuống thì đã bị Mộ Tu Kiệt chặn lại. Chắc một tiếng, cây gậy to như cánh tay phụ nữ thế mà lại bị anh một phát chặt gãy đôi. Mấy tên đàn ông bị dọa đến phát run, Mộ Tu Kiệt nhân lúc bọn chúng còn đang choáng váng vì sợ liền nhanh chóng chạy về phía Cố Cơ Huyền đang đứng. Chương 281, sợ anh đến gần. Tu Kiệt. Cố Cơ Huyền tránh khỏi người đàn ông phía sau, lập tức chạy về phía mộ Tu Kiệt. Hai người cũng chỉ cách nhau vài chục mét, chỉ trong chớp mắt, bóng người cao lớn của anh đã đứng trước mặt cô. Gần nhau hơn, mộ Tu Kiệt mới nhìn thấy rõ cô gái đứng trước mặt. Cảm ơn trời đất. Cô không sao. Cô vẫn ổn. Mộ Tu Kiệt kéo cô vào lòng, vung tay đánh ngã người đàn ông còn đang đuổi theo ở phía sau. Anh dẫn em đi, anh ôm Cố Cơ Huyền, xông vào rừng. Nửa tiếng. Anh không biết sau khi anh đi vào rồi, rốt cuộc đã tốn hết bao nhiêu thời gian. Người của đảo Thiên Đường tuy rằng độc ác, nhưng mà vì là người làm ăn nên vẫn giữ chữ tín. Nói nửa tiếng thì nhất định sẽ là nửa tiếng, sau nửa tiếng, mấy người Lâm Duệ sẽ dẫn người chạy vào. Cố gắng chịu đựng nửa tiếng này, ít nhất trong mấy ngày tiếp theo, Cố Cơ Huyền cũng sẽ không bị mấy người trên đảo Thiên Đường quấy rầy nữa. Cố Cơ Huyền còn chưa biết tình hình bên ngoài như thế nào, bây giờ chỉ có thể đi theo mộ Tu Kiệt chạy vào khu rừng này mà thôi. Thật ra một đảo nhỏ chưa được khai phá thì chỗ nào cũng đầy rừng hoang cỏ dại. Sau khi chạy vào rồi, lập tức biến mất tăm. Những người ở bên ngoài vẫn luôn tìm kiếm, mau tìm anh ta về, nhanh lên. Còn người phụ nữ bên trong thì sao? Còn có người hỏi. Người chỉ huy tức giận, không vui nói, tìm không được mộ Tu Kiệt thì để cậu và cô ta lai sở trệ ám ngay tại hiện trường. Nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được. Đi tìm đi. Dạ. Tiếng nói âm dân cách xa bọn họ. Cố Cơ Huyền không biết mộ Tu Kiệt muốn dẫn cô đi đâu, nhưng cô biết nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng cao, bước chân của anh cũng càng ngày càng loạn. Những tiếng nói ở đằng sau cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, anh lại vẫn nắm chặt tay cô bước về phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên mộ Tu Kiệt lảo đảo, ngã xuống. Tu Kiệt Cố Cơ Huyền bị anh nắm chặt, trọng tâm không vững, cũng ngã mạnh xuống đất. Mộ Tu Kiệt hơi xoay người, lưng hướng xuống đất, để Cố Cơ Huyền ngã lên người anh. Cơ thể mềm mại rơi vào lòng anh, làm cơ bắp trên người anh đột nhiên cứng đờ. Cánh tay sau khi ôm chặt lấy cô rồi cuối cùng cũng không buông ra nữa. Cậu cả mộ. Anh lại đột nhiên xoay người, đè cô dưới thân. Ý thức gần như đã bị tác dụng của thuốc khống chế hoàn toàn, dược liệu mạnh như vậy, ngay cả anh cũng chịu không nổi. Hơi thở bắt đầu rối loạn, thứ đáng sợ nhất là mắt của anh đã hoàn toàn đỏ rực. Thuốc mạnh quá, anh thật sự chịu không nổi. Ngay cả chính anh cũng không đoán trước được bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Đột nhiên, mộ Tu Kiệt từ trên người Cố Cơ Huyền ngồi dậy, đẩy cô ra ngoài, đi. Cậu cả mộ. Đi. Tìm chỗ nào đó, trốn, bọn họ sẽ nhanh chóng đến cứu em. Anh ngồi dưới đất, nắm chặt lấy cỏ dại ở xung quanh, hai mắt đỏ rực, sắc mặt cũng đỏ tím. Giọng nói khàn khàn hệt như hạt cắt bị bánh xe cán qua, đi, đi nhanh. Mộ. Đi nhanh. Mộ Tu Kiệt đột nhiên quắc khẽ. Cố Cơ Huyền bị tiếng nói mang theo dã tính của anh dọa sợ thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Khó khăn lắm mới bỏ dậy được, cặp mắt kia đã hoàn toàn không còn màu sắc bình thường nữa. Anh giống như dã thú bị vây nốt, sắp sửa phát cuồng. Cô không biết anh bị người ta bỏ thuốc bao nhiêu nhưng mà lại biết được thuốc này sẽ khiến cho anh làm ra việc gì. Cô cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả khi tiếp tục ở lại đây, cậu cả mộ bây giờ gần như đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Cắn môi, cô định xoay người rời đi. Nhưng mà vừa mới xoay người, bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Hai chân như nặng nghìn cân, ngay cả nửa bước cũng không nhấc lên nổi. Nếu như cô đi thì anh phải làm sao đây? Anh có bị thương không? Có phải sẽ? Ai đang định quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên bên hông căng chặt, đã bị mộ Tu Kiệt ôm lấy. Cô không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì đã bị anh ném xuống đất. Tiếp theo, anh đè lên người cô, duệch, quần áo trên người anh đã bị anh cởi xuống hơn phân nửa rồi. Hai mắt anh đỏ tươi, trên mặt không còn vẻ bình thường gì nữa. Hơi thở anh phả ra hệt như một ngọn lửa, nóng đến mức Cố Cơ Huyền run rẩy. Tu Kiệt! A, đừng mà! Chờ! A, anh đã hoàn toàn mất khống chế. Kết quả của việc Cố Cơ Huyền phản kháng chính là bị anh kéo mạnh, đập thẳng xuống đất. Đầu đập bốp một cái, không biết bị đụng vào đâu, cô chóng mặt nhức đầu, thiếu chút nữa đã hôn mê. Lại lôi kéo vài cái, tất cả mảnh vải trên người cô đã bị xé rách hoàn toàn. Người đàn ông đè lên cô từ phía sau, không hề có chút thông báo nào, đau đớn lập tức xuất hiện. Lúc Lâm Duệ và các anh em đến, hai người ở sau bụi cỏ còn đang quân quýt lấy nhau. Anh không dám bước qua, cũng không nỡ bước qua. Không ai biết trong thứ mà những người kia cho cậu cả uống vào rốt cuộc đã trộn vào bao nhiêu thuốc. Dương Quân vẫn chưa đến, không có ai dám tự tiện tiến đến ngăn lại. Tiếng kêu thảm thiết của mợ cả cực kỳ thê lương, Lâm Duệ đã rậm bước lên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng ngừng lại. Anh ta vung tay ra hiệu cho các anh em tản ra, bảo vệ khu vực này kín kẽ. Thê Tê Uyển Uyển bị hiếp dã man quá. Thương ghê. Đến gần một giờ sáng Dương Quân mới đến, còn dẫn theo hai y tá. Lúc chạy đến, Cố Cơ Uyển đã hôn mê. Mộ Tu Kiệt lại vẫn đè lên người cô hệt như một con manh thú. Dương Quân không dám nhìn quá nhiều, vội vàng tiêm cho Mộ Tu Kiệt một mũi, mới làm trận khổ hình này dừng lại. Y tá cầm chăn đắp lên người Cố Cơ Uyển, nâng cẳng lại, hai người họ đỡ cô lên. Mọi người vội vàng rời đảo. Bóng đêm vẫn thâm trầm như cũ. Đáng chết. Bọn họ lại bỏ liều lượng gấp 10 lần cho cậu cả. Đây là muốn lấy mạng anh ấy mà. Sau khi có kết quả thử máu, Lâm Duệ đập mạnh lên bàn, tức đến mức muốn lập tức phá hủy toàn bộ đảo Thiên Đường. Chẳng trách lúc họ đến, mợ cả đã bị tra tấn đến mức không còn hình người. Anh nên kéo cậu cả ra, nhưng mà cậu cả lúc đó lại giống hệt như một dã thú. Nếu cứ tự tiện kéo anh ấy ra, anh sợ cậu cả sẽ có chuyện. Tuy rằng rất thương hại Cố Cơ Uyển, nhưng nói đến cùng thì đối với Lâm Duệ, cậu cả mới là người anh quan tâm nhất. Người đều ích kỷ, anh không thể trơ mắt nhìn cậu cả xảy ra chuyện được. Thấy Dương Quân bước ra, anh lập tức hỏi, cậu cả sao rồi? Anh ấy không có việc gì, phần lớn tác dụng của thuốc đã tan rồi, còn dư lại thì tiêm thuốc vào kiểm chế là được. Vậy Lâm Duệ nhìn Dương Quân, có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nhịn không được hỏi, mợ cả thì. Tình hình của cô ấy không được tốt lắm, bị thương hơi nặng. Bởi vì không phải tự Dương Quân đi kiểm tra, cũng không tiện đi kiểm tra, cho nên bên Châu Cô Cơ Uyển bây giờ đã hoàn toàn giao cho hai nữ bác sĩ ở bệnh viện. Lúc nãy anh có qua đó tìm hiểu, tóm lại, tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng của anh. Hơn 5 giờ sáng, Mộ Tu Kiệt tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là, cô ấy đâu? Dương Quân và Lâm Duệ nhìn nhau, Lâm Duệ không dám nói gì, Dương Quân lại nhỏ giọng nói, vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Tu Kiệt tháo kim tiêm trên mu bàn tay ra, Dương Quân biết khuyên anh cũng chẳng có ích gì, chỉ đành đi theo anh ra ngoài. Vừa đi, Dương Quân vừa giải thích, cậu cả, mợ cả bị thương, có hơi nặng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng, sau này e là... Mộ Tu Kiệt đột nhiên dừng lại, e là cái gì? Dương Quân chần chừ một lúc mới nói, e là sẽ bị ám ảnh, sau này sẽ sợ hãi đàn ông đến gần. Thật, ám ảnh tâm lý ấy chứ. Yêu thì yêu chứ thô bạo vs ép buộc như thế thì ai yêu nổi. TT. Chương 282, đến cùng thì anh muốn làm chuyện gì? Lúc Mộ Tu Kiệt bước vào phòng bệnh, Cố Cơ Uyển vẫn đang ngủ say. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô, rửa sạch miệng vết thương, bây giờ vừa mới tiêm thuốc tê, còn đang truyền dịch. Giấc ngủ này, chắc là ít nhất cô cũng phải ngủ đến chiều. Mà bây giờ trời vẫn còn chưa sáng. Mộ Tu Kiệt ngồi ở cạnh giường, cầm tay cô. Cánh tay này nhỏ nhắn mềm mại giống hệt như không có xương, mềm mại vô lực nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không hề có sinh khí. Trong lòng anh còn đau, nhẹ nhàng nắm tay cô, cảnh đêm qua dần hiện lên trong đầu. Mỗi khi nhớ đến, trong lòng lại đau đớn. Khi đó anh đã hoàn toàn không thể khống chế được hành vi của bản thân, nhưng vẫn còn có ký ức. Cô gái này bị anh đè dưới thân, lúc đầu là hoảng sợ, sau nữa lại tuyệt vọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn hôn mê. Cơ thể bị anh làm đến mức thương tích đầy mình, bị thương còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh. Giờ phút này, cô nằm trên giường bệnh, mặt mày không còn chút máu, trắng bệch như giấy. Anh không biết chính anh đã ngồi ở cạnh giường bao lâu rồi, mãi đến khi Giang Nam đến, anh vẫn cứ yên lặng ngồi đó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển đang nhắm nghiền mắt. Trước khi Giang Nam bước vào đã hỏi thăm tình hình cụ thể với Lâm Duệ. Đã sớm đoán tình huống sẽ có chút tệ, nhưng mà sau khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển rồi mới biết được, tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì anh biết nữa. Trên mặt cô cũng bị thương, dưới cằm bị cào vài đường, còn rớm máu. Trên cổ cũng có vài vết chảy, tuy rằng đã được sơ cứu qua, nhưng mà có thể đoán được lúc đó nhất định là đã chảy rất nhiều máu. Ngay cả bàn tay đang được Mộ Tu Kiệt nắm lấy, trên mu bàn tay và cánh tay cũng đều là vết thương. Cũng không phải bị cào cấu mà là do cọ vào những thứ sắc nhọn mà ra, những phần lộ ra ngoài đều chồng chất vết thương, trên cơ thể e là cũng giống như thế. Khổ thân chắc đau đớn lắm hải. Giang Nam nắm chặt nắm đấm, nếu người làm cô bị thương không phải Mộ Tu Kiệt, nếu không phải Mộ Tu Kiệt đã hối hận đến nông nỗi này, anh cũng không dám chắc rằng bản thân có thể xé chết tên hung thủ gây tội không nữa. Cậu trông chừng cô ấy đi. Mộ Tu Kiệt đột nhiên đứng dậy định đi. Anh định đi đâu? Đến A Lý Hãn, chắc là ngày mai mới xuất phát, không phải hôm nay. Trong lòng Giang Nam hoảng hốt, vội nói, anh muốn đi trước. Mộ Tu Kiệt không nói tiếng nào, quăng cho anh một bóng dáng lạnh băng. Giang Nam đuổi theo, chỗ này cũng không phải chỗ để nói chuyện, anh cố gắng nhỏ giọng nói. Chúng ta đã sắp xếp xong đường đi, anh lại thay đổi đột ngột như vậy, những con đường đó chưa chắc đã an toàn. Không cần cậu đi. Giọng Mộ Tu Kiệt vừa lạnh vừa trầm. Giang Nam sửng sốt, lập tức bước nhanh lên, cản trước mặt anh. Anh có ý gì? Không phải đã nói là anh sẽ đi cùng anh ấy sao? Cô ấy cần có người chăm sóc. Nhảm nhí. Có rất nhiều người muốn chăm sóc cô ấy, không cần tôi. Mộ Tu Kiệt muốn đi, Giang Nam vẫn cứ cản trước mặt anh. Không cản nổi anh, chỉ đành đi lùi, nhưng vẫn luôn chặn trước mặt không hề lùi bước. Tôi sẽ không chăm sóc cô ấy cũng chẳng là gì của tôi cả, muốn chăm sóc thì tự mình ở lại mà chăm, tôi không cần cậu đi cùng. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không hề dao động. Giang Nam cũng uống, Mộ Tu Kiệt không muốn để anh ta theo cùng thì cho dù anh ta làm cách gì cũng không thể đuổi kịp. Anh cả à? Cuối cùng, giọng điệu của Giang Nam cũng không cứng rắn nữa, hoàn toàn mềm xuống, kế hoạch chúng ta đã lên từ trước. Không, nếu như anh muốn thực hiện sớm hơn thì tôi lập tức kêu người lập ra kế hoạch mới, ngày mai chúng ta đi ngay, ngay tối nay cũng được. Nhưng quan trọng là phải để anh ta theo cùng. Cho dù cậu cả Mộ có giỏi đến mức nào, nhưng mà A Lý Hãn thật sự quá nguy hiểm. Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm sắc mặt nôn nóng của anh ta. Thang Tư sẽ đi cùng tôi, nếu như cậu cũng đi sẽ làm mọi người nghi ngờ. Anh muốn làm gì? Không lẽ anh muốn Mộ Tu Kiệt tiếp tục ở lại Bắc Lăng sao? Dương Quân sẽ biết phải làm như thế nào? Không được. Anh nhất định phải dẫn Dương Quân theo. Anh cả đã quyết tâm muốn bỏ anh lại rồi. Giang Nam biết cho dù anh có nói thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được quyết định của anh cả. Nhưng mà nếu để Dương Quân lại luôn thì anh ở A Lý Hãn biết phải làm sao đây? Nếu Dương Quân và Lâm Duệ đều đi, bọn họ sẽ nghi ngờ tôi không có ở Bắc Lăng. Cho nên anh cũng đang định bỏ Lâm Duệ lại luôn. Vớ vẩn. Đây đúng là quá vớ vẩn. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hành động lần này của Đảo Thiên Đường đã hoàn toàn chọc giận anh rồi sao? Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà... Nếu anh đã biết thì không cần nhưng nhị gì nữa hết. Mộ Tu Kiệt ngừng lại, nhìn mặt anh. Anh gần từng câu từng chữ rõ ràng nói, canh chừng cô ấy, nếu cô ấy có chuyện ngoài ý muốn gì thì tôi hỏi tội anh. Giang Nam còn chưa kịp nói gì, Mộ Tu Kiệt đã đẩy anh ra. Giang Nam còn đang định đuổi theo thì bị Lâm Duệ cản lại. Lắc đầu, Lâm Duệ bất đắc dĩ nói, đừng quên, cậu hai Giang à, lúc cậu cả không ở Bắc Lăng, làm phiền anh chăm sóc cho mợ cả chúng tôi. Mợ cả của Vọng Giang các bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một người. Cái cô cố vị y kia chẳng qua là người cậu cả đã hứa với bà cụ rằng sẽ chăm sóc mà thôi. Muốn làm bà chủ của Vọng Giang các là chuyện không thể nào. Nhưng cho dù anh dẫn theo người quay về, muốn đối phó với Đảo Thiên Đường, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Giang Nam nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Tu Kiệt, người phụ nữ của anh còn đang nằm trên giường bệnh mà anh lại bỏ đi dễ dàng như thế. Không lẽ anh không lo rằng khi Cố Cơ Uyển tỉnh lại sẽ rất tuyệt vọng sao? Những tổn thương tối hôm qua đều do chính anh tạo thành, cho dù anh không cố ý nhưng mà cũng không nên bỏ đi vào lúc này. Mộ Tu Kiệt vẫn không hề để ý đến, bóng dáng đó đi đến trước cửa thang máy rồi nhanh chóng biến mất sau thang máy. Giang Nam chỉ cảm thấy mệt mỏi, anh cả đã đi A Lý Hãn, thật sự có thể an toàn quay về sao? Cậu hai Giang, mợ cả giao cho anh. Có thể thấy được, tâm trạng của Lâm Duệ cũng rất không tốt. Sau khi chào hỏi với Giang Nam xong anh cũng đi mất, bóng dáng trông có vẻ rất mất mát. Anh cả ngay cả Lâm Duệ cũng không chịu dẫn theo, Lâm Duệ đương nhiên rất thất vọng, giống như anh bây giờ vậy. Vội vàng đi sớm như thế, tất cả kế hoạch lúc trước cũng đã bị rối loạn. Nếu như chỉ vì đi A Lý Hãn thì thật ra cũng không cần thiết vội vã sớm một hai ngày, không lẽ là kế hoạch không ổn sao? Giang Nam hoàn toàn không đoán được Mộ Tu Kiệt suy nghĩ cái gì, nhưng cứ có cảm giác, lần này anh cả đến A Lý Hãn cũng không phải đơn giản như vậy. Anh cả rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Khi Cố Cơ Uyển tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau. Hình như cô mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, cô bị một con thú dữ đè dưới thân. Nó điên cuồng cắn xé cơ thể cô, làm cơ thể cô chảy máu đầm đìa và đầy dây vết thương. Rất đau, cơ thể rất đau, đau đến mức cô muốn thét tầm lên. Cô cầm cục đá, khi chuẩn bị đập mạnh xuống đầu con thú dữ kia thì lại phát hiện ra, con thú dữ kia đã biến thành Mộ Tu Kiệt. Cục đá trong tay không thể đập xuống được nữa. Hai mắt Mộ Tu Kiệt đỏ rực như lửa, cơ thể giống như nhập ma. Anh túm lấy cơ thể cô. Giống như muốn xé rách cô ra. Cơ thể sắp sửa bị nghiền nát, bị xé làm hai, cảm giác đau đớn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chân thật hơn. Đau, thật sự rất đau. Đừng cô cơ tay, không dám làm anh bị thương, chỉ dám dùng sức đẩy anh ra. Nhưng mà không đẩy nổi. Tất cả sức lực giống như đã bị tiêu hao hết, cô yếu ớt dãy rủa, cô sắp chết rồi. Chương 283, lửa lớn thiêu đốt. Đừng, đừng, xin anh. Cố Cơ Uyển đột nhiên mở bừng mắt, sợ hãi cuống quýt bỏ dậy. Nhưng mà cô vừa mới cử động, cơ thể giống như bị xé rách, đau đến mức lập tức chảy nước mắt. Đừng lộn xộn. Cô còn đang bị thương đó. Giang Nam đè vai cô, nhẹ nhàng đè cô nằm xuống. Thật ra cô gái này bây giờ cũng chẳng còn chút sức lực nào cả, ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi. Đau Cố Cơ Uyển nhíu mày, sau khi thuốc tê hết công hiệu, các vết thương trên người lập tức đau đớn. Chỗ nào cũng đau, đau đến trán và mặt của cô toàn là mồ hôi lạnh. Đặc biệt là phần dưới của cơ thể. Giống như là bị lửa nóng thiêu cháy, chỉ cần hơi nhúc nhích là đau thấu tim, đau đến mức làm người tuyệt vọng. Giang Nam nắm bàn tay đang run rẩy của cô, thấy cô đau đến thế, tâm trạng của anh cũng lập tức trở nên phức tạp. Vốn còn đang rất lo lắng cho anh cả, nhưng lúc này lại hận không thể kéo anh cả về đập cho một trận ra trò. Anh nhấn chuông la lớn, bác sĩ, đến đây nhanh lên. Đây là phòng bệnh đặc biệt, còn có cậu hai Giang ở đây, bác sĩ vừa nghe thấy tiếng chuông lập tức chạy đến. Cô ấy rất đau. Ông mau nghĩ cách gì đi. Giang Nam trừng mắt nhìn bác sĩ đang vội vàng chạy tới, quát lên. Bác sĩ đã sớm đoán được tình trạng này, ông cũng không biết làm sao. Cậu hai, lúc trước tôi đã nói rồi, sau khi hiệu quả của thuốc tê hết, tối nay chắc chắn sẽ rất đau, bây giờ nếu lại tiêm thêm thuốc tê vào, tôi sợ sẽ có hại cho cơ thể cô ấy. Không có cách nào khác sao? Cô ấy đã đau đến mức này, không lẽ cứ trơ mắt nhìn cô chịu đau đớn vậy sao? Thuốc giảm đau tôi kê, đã cho cô ấy uống chưa? Bác sĩ thấy thuốc trên đầu giường, lập tức nói với y tá, mau đi rót nước. Cố Cơ Huyền đau đến không nói nên lời, càng miễn bàn đến uống thuốc. Cơ thể giống như bị lửa lớn nung khô, đau, thật sự rất đau. Cô ngoan chút, đừng có dây dùa, uống thuốc trước đã. Giang Nam cũng không ngờ cô lại đau đến mức này. Trong ấn tượng của anh cô gái này rất giỏi chịu khổ, nếu ngay cả cô cũng đau đến mức này, nếu đổi thành mấy cô gái khác chắc là đã đau đến ngất xỉu rồi. Cố Cơ Huyền không phải không nghe thấy lời họ nói, cô cũng rất muốn bình tĩnh lại. Nhưng mà thật sự rất đau, ngay cả xương cốt cũng giống như đã bị nát nhừ, thật sự rất đau. Thôi đau. Cô run rẩy, cơ thể giống như co giật. Y tá sốt ruột nhìn bác sĩ, cô ấy không chịu uống thuốc. Không phải cô ấy không muốn, mà là cô ấy uống không nổi. Cô ấy đau cô có biết không hả? Giang Nam thật sự muốn xé nát cái miệng của y tá, cô gái này làm gì mà không chịu uống thuốc chứ, cô ấy rõ ràng đã rất phối hợp rồi. Nhưng mà cô thật sự rất đau. Cô y tá này thật sự không có chút lòng thương người nào hết sao? Y tá cũng không ngờ cậu hai Giang nhìn qua rất dịu dàng nho nhã lại hung dữ với cô như vậy. Cô thấy rất tủi thân, thiếu chút nữa đã bật khóc. Một con người cao quý ưu nhã như vậy, sao hung dữ lên lại đáng sợ như vậy chứ? Giang Nam làm gì còn tâm trạng quan tâm đến hình tượng bản thân nữa chứ? Anh cẩn thận ôm cơ thể đang run rẩy của Cố Cơ Huyền lên, dịu dàng dỗ dành, uống thuốc xong sẽ không đau nữa, ngoan nào, uống thuốc trước. Cố Cơ Huyền thật sự không phải không muốn uống, nhưng mà cô vừa hé miệng ra, môi cũng đau bớt. Vất vả lắm mới ngậm được vành ly, cô gần như nuốt cả thuốc và nước mắt xuống. Miệng đau quá, chỗ nào cũng đau, tại sao lại đau như vậy? Giang Nam nhìn đôi môi mỏng bị Mộ Tu Kiệt cắn rách vài chỗ kia, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Trên người cô gái này có còn chỗ nào lành lặn không? Khóe môi cũng bị nứt như vậy, ngay cả hé miệng cũng rất đau. Thê thảm giống như vừa trải qua một trận cực hình. Cho dù cô không kêu đau thì anh cũng đau thay cô. Chỉ là uống thuốc mà đã làm cho mấy người bọn họ mệt đến mồ hôi đầy đầu. Vất vả nhìn thấy Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng uống thuốc xong, bác sĩ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Cơ Huyền vẫn còn đang run, đau đến mức ngồi cũng không vững, cũng không nằm được, trên lưng bị chảy một vùng lớn, nếu nằm xuống sẽ rất khó chịu. Giang Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô, làm cô dựa vào tay anh thì lưng không bị chạm vào, cũng giảm đau được một chút. Nhưng mà động tác này của cậu hai Giang có thể duy trì trong bao lâu chứ? Nếu không có điểm tựa nào, chỉ như vậy mà cho bệnh nhân dựa vào tay, thì cũng hơi quá sức. Nếu như dựa vào lòng anh thì còn đỡ, nhưng nếu dựa vào lồng ngực thì vẫn sẽ chạm vào lưng bệnh nhân, vẫn sẽ đau. Dù sao thì động tác này của Giang Nam, các bác sĩ và y tá nhìn cũng cảm thấy rất mệt. Nhưng cậu hai Giang lại không nói tiếng nào, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Cố Cơ Huyền vẫn cứ run nhẹ. Trước khi tìm được tư thế nào dễ chịu hơn thì cứ như bây giờ, ít nhất lưng sẽ không quá đau. Giang Nam vươn một tay cho cô tựa, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cô lên. Không nỡ nhìn đôi môi đầy vết thương của cô, anh nhìn bác sĩ, nhỏ giọng hỏi, bây giờ phải chăm sóc thế nào, có thể ăn được gì không? Miệng của cô ấy bác sĩ khó xử. Môi đã bị cắn rách vài chỗ, còn khá sâu, chỉ cần hé miệng ra nhất định sẽ đau chết, ăn kiểu gì đây? Cho dù hút cháo có lẽ cũng sẽ đau. Bác sĩ thở dài, tối nay truyền dịch, đừng ăn, chờ sáng mai đỡ đau hơn rồi ăn sau. Cô ấy bị thương cũng không quá nặng. Bị Giang Nam chừng, bác sĩ lập tức sửa lời, ý của tôi là, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng bên trong không bị thương. Nói cách khác, đều là vết thương ngoài da, không bị thương xương có gì. Nhưng mà vết thương ngoài da lại là đau nhất, đau hệt như bị lửa thiêu vậy. Vết thương này phải ráng chịu đêm nay, ngày mai dậy sẽ tốt hơn một chút, sẽ khỏe lên nhanh thôi. Còn vết thương ở miệng. Cậu cả Mộ đã bảo anh Dương Quân ở lại, chờ vết thương của cô ấy tốt lên một chút sẽ lập tức chữa trị ngay. Bác sĩ cũng sợ lời của ông sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu, ông chỉ có thể chọn lời hay mà nói. Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, có lẽ một vài chỗ trên người. Giang Nam lại liếc ánh mắt lạnh căm đến. lúc này đừng có bàn đến mấy chuyện này, còn sợ cô gái này chưa đủ hoảng sợ đúng không? Bác sĩ hiểu ý anh, ông lập tức nói, tóm lại, không cần lo chuyện vết thương, sẽ không để lại sẹo. Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, nhưng vẫn có chỗ sẽ có sẹo. Chỉ là bây giờ không cần nói. Cậu hai, tôi chuyển cho cô ấy một bình thuốc. Nhanh lên.
Vâng, vâng.
Chờ đã. Lúc bác sĩ chuẩn bị ra ngoài lại bị Giang Nam gọi ngược về. Bác sĩ lập tức thẳng sống lưng quay về nghe anh dặn dò, cậu hai, còn có chuyện gì sao? Tất cả thuốc cần uống có thể thay bằng dạng lỏng thì toàn bộ đổi sang dạng lỏng, nếu không thể thay được thì nghiền thuốc thành bột rồi đưa lại đây.
Được.
Tôi biết rồi. Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, Giang Nam nhìn Cố Cơ Huyền còn đang run rẩy, nhẹ giọng nói, không sợ, sẽ hết đau nhanh thôi, đừng sợ. Đôi môi rơm rớm máu của Cố Cơ Huyền vẫn không ngừng run lên, cũng không biết run bao lâu rồi mới phát ra được một câu nói khàn đến mức ngay cả chính cô cũng sắp không nghe thấy. Anh ấy đâu rồi? Chương 284, mời cô xuất viện. Tối hôm đó, Cố Cơ Huyền gần như không ngủ được. Suốt một đêm, cô đều đang chống cự đau đớn. Cho dù đã nhắm mắt lại, cơ thể của cô vẫn cứ run không ngừng. Thoạt nhìn thì sắc mặt cô đã bình tĩnh lại, nhưng mồ hôi lạnh trên trán cô đã bán đứng cô rồi. Giang Nam vẫn giơ cánh tay lên giữa không trung để cô dựa vào người anh. Suốt một buổi tối, mười mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi rạng sáng, tư thế này vẫn không hề thay đổi. Bác sĩ và y tá đã đến vài lần đổi kim truyền dịch cho Cố Cơ Huyền. Mỗi lần nhìn thấy động tác này của cậu hai Giang, cho dù anh không hề có bất cứ biểu hiện gì nhưng mà mọi người đều nhịn không nổi ra đầu tê dần. Phải mệt đến cỡ nào chứ? Nếu đổi thành người khác thì chắc là chẳng ai chịu được nổi. Nhưng mà cậu hai Giang cao quý lại thật sự chịu đựng được. Bệnh nhân đúng là rất đau, nhưng mà theo thời gian trôi đi, đau đớn cũng sẽ giảm bớt. Anh lại khác, cảm giác khó chịu của anh sẽ càng ngày càng tăng mạnh theo thời gian. Cánh tay này của anh, sau đêm nay, chắc là sẽ đau đến không còn cảm giác. Hôm sau, khi trời gần sáng, cuối cùng Cố Cơ Huyền cũng thiếp đi. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, dùng cánh tay còn không vướng bận cầm khăn giấy cẩn thận lau khô mồ hôi trên trán cô. Động tác đó vô cùng dịu dàng, sợ không cẩn thận lại đánh thức cô. Bác sĩ nói, chỉ cần cô ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại sẽ giảm đau đi rất nhiều. Cho nên bây giờ nhất định không thể để cô tỉnh lại. Quăng khăn giấy xuống, anh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho viện sở. Bảo vệ phòng bệnh của Cố Cơ Huyền, bác sĩ tới thì cho vào ngay, đừng phát ra bất cứ tiếng động nào hết, cô ấy ngủ rồi.
Vâng, cậu hai.
Vịn Sơ lập tức hiểu, đích thân đứng canh ngoài cửa. Giang Nam đặt điện thoại sang một bên, nhìn gương mặt của Cố Cơ Huyền. Cơ thể của cô trong lúc mê man đã dần dựa vào ngực anh. Nhưng cánh tay của anh vẫn không thể nhúc nhích được, vẫn giữ vững độ cao như lúc trước, sợ anh khẽ nhúc nhích sẽ đánh thức cô. Anh không ngờ cô lại sẽ khó chịu đến mức đó, Lâm Duệ chỉ nói trên người cô có rất nhiều vết thương, còn có vết thương bị rách sâu. Tuy rằng Lâm Duệ vẫn chưa nói rõ nhưng anh biết lời đó là chỉ chỗ nào. Một cô gái sau khi trải qua một buổi tối đáng sợ như vậy, sau này có bị ám ảnh gì hay không? Anh không biết bản thân đang nghĩ cái gì, chỉ là sau khi nhìn thấy gương mặt dù đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn còn vết máu của Cố Cơ Huyền rồi, trong lòng lại rất nặng nề. Giống như có một cục đá lớn đang đè mạnh trên tim anh vậy. Bởi vì quá nặng nên đè đến mức anh thở thôi cũng cảm thấy khó chịu. Trời đã sáng tỏ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài loáng thoáng có tiếng động, hình như là tiếng phụ nữ gào khóc. Giang Nam nhíu mày, nhỏ giọng nói, đuổi đi. Vịn Sơ đứng bên ngoài lập tức khẽ đáp, cậu hai, là chị của cô Cố, tối hôm qua được người của cậu cả mộ đưa đến cùng một lúc, hình như cũng bị thương. Bảo cô ta biến đi. Chị gì chứ, anh không quen, chỉ biết nếu người phụ nữ kia cứ gào ngoài hành lang mãi sẽ đánh thức Cố Cơ Huyền. Vịn Sơ trả lời vâng. Rồi tự mình qua đó. Tôi muốn gặp Tu Kiệt ở đâu? Mau nói cho tôi biết Tu Kiệt đang ở đâu. Ngày hôm qua Cố Vị Y vừa mới tỉnh dậy đã nói muốn gặp cậu cả mộ, Lâm Duệ nói với cô rằng cậu cả đang nghỉ ngơi, bảo cô đừng có gấp. Nhưng không ngờ mới sáng sớm hôm nay, câu người phụ nữ này lại nổi điên, nhất quyết muốn gặp cậu cả. Lâm Duệ bực tức, nếu không phải cậu cả dặn dò một vài việc, anh nhất định phải ở lại đây, anh thật sự không muốn nhìn người phụ nữ này cái nào cả. Tôi muốn gặp Tu Kiệt. Các anh ai dám cản tôi, ai dám? Mộ Tu Kiệt không có ở đây, tất cả những người nơi này, kể cả Lâm Duệ, Cố Vị Y đều xem thường. Cậu cả mộ để Lâm Duệ ở lại đây là vì muốn chăm sóc cho cô, chỉ nhiêu đây cũng đã đủ chứng minh được cô có vị trí quan trọng thế nào trong lòng anh rồi. Đám người này đều không biết nhìn, không lẽ không nhìn ra được cậu cả mộ thích cô đến cỡ nào sao? Sau này cô chính là bà chủ của bọn họ còn dám vô lễ với cô. Cô Cố, cậu cả không có ở đây. Vậy anh ấy ở đâu? dẫn tôi đi gặp anh ấy ngay. Cậu cả Mộ về nhà họ Mộ rồi vỉn sờ đi qua, liếc mắt nhìn Lâm Duệ. Lâm Duệ vốn định hỏi tình hình bên đó, nhưng cố vị ý ở đây, anh cũng không tiện hỏi. Vỉn sờ cũng không biết Lâm Duệ đang lo cái gì, anh chỉ biết cô Cơ Huyền bị thương đến nông nôi đó, bây giờ người đang chăm sóc cô là cậu hai của anh. Ngay cả người đang canh giữ xung quanh phòng bệnh của cố Cơ Huyền cũng đều là người của bọn họ. Còn cậu cả Mộ, đừng nói chính anh không đến thăm cố Cơ Huyền, ngay cả cấp dưới của anh cũng đều ở chỗ cố vị ý. Cậu cả Mộ hoàn toàn không hề quan tâm đến cố Cơ Huyền. Cho nên bây giờ anh nhìn thấy Lâm Duệ cũng cực kỳ tức giận. Cô à, cô ô nào ở đây như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Nếu cô đã hết bệnh rồi thì mời cô hãy xuất viện đi. Anh là ai? Anh dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi hả? Anh có biết tôi là ai không? Trong Bắc Lăng, người đàn ông lợi hại nhất chính là cậu cả Mộ. Cô là người phụ nữ cậu cả Mộ quan tâm nhất, mặc kệ ai đến, cô cũng đều không đặt vào mắt. Thấy rõ là Vịn Sơ rồi, cố vị y lập tức nghĩ đến. Sao lại là anh? Cậu hai Giang cũng ở đây sao? Anh ta đến thăm cố Cơ Huyền. Mặt cố vị y trầm xuống, đám đàn ông này đều đuôi mù hết rồi. Lại đi coi trọng con nhỏ đề tiện kia. Vịn Sơ không thèm quan tâm cô, chỉ nhìn Lâm Duệ, chỗ này không phải bệnh viện tư nhân của nhà họ Mộ, nếu các anh tiếp tục gâm ị ở đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Cái tên này lại tức giận với anh như thế. Lâm Duệ đang định nói gì, nhưng lập tức hiểu ra, anh ta cũng hiểu lầm anh. Đương nhiên, hiểu lầm anh cũng chẳng sao, quan trọng nhất là ngay cả cậu cả cũng bị hiểu lầm rồi. Anh hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể đến trước mặt cố vị y lạnh lùng nói, một là câu ngoan ngoãn về phòng bệnh yên lặng dưỡng bệnh, hai là cô lập tức xuất viện. Dù sao cũng chẳng bị thương gì, ngay cả bác sĩ cũng đã nói có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Cố vị y tức đến đỏ bừng mặt, cơ thể run rẩy. Xuất viện? Anh bảo tôi xuất viện. Anh có biết tôi bị thương nặng đến cỡ nào không? Anh lại bảo tôi xuất viện. Điên à? Có phải anh đã điên rồi hay không? Cô còn chưa khỏi hẳn, thậm chí còn chưa được chữa trị. Những người này đều điên cả rồi. Tôi muốn gặp Tu Kiệt, dẫn tôi đi gặp anh ấy. Tôi muốn. Cô còn gào nữa thì đừng trách tôi không nể mặt cô. Sắc mặt Lâm Duệ trầm xuống. Lời Vịn Sơ nói cũng làm anh hiểu ra một chuyện, đó chính là giọng nói của cố vị y sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mợ cả. Anh dám. Anh chẳng qua chỉ là một thằng được Tu Kiệt nuôi ưng. Anh. Ưm. Cố vị y trừng lớn mắt, chưa bao giờ ngờ rằng lá gan của Lâm Duệ lại lớn như vậy, còn dám bắt cô về phòng bệnh. Quá đáng. Anh thật quá đáng. Tu Kiệt đâu? Tu Kiệt đâu rồi? Cô muốn gặp Tu Kiệt, cô muốn Tu Kiệt lập tức giết chết tên đáng ghét này. Cô muốn anh chết. Ưm. Vịn Sơ tận mắt nhìn cô bị kéo đi rồi mới mặt mày lạnh lạnh quay về đứng trước cửa phòng cố Cơ Huyền. Bất cứ người nào dám quấy rầy cô cố nghỉ ngơi đều phải giết chết không tha. Người phụ nữ này. Đúng là đáng chết. Đã giải quyết xong, anh đứng trước cửa, tựa lưng lên đó. Vốn anh chỉ định tựa lên cửa nghỉ ngơi một lát, dù sao anh cũng đã thức suốt đêm rồi. Nhưng ai ngờ, anh lại quên mất cửa phòng chỉ đang khép hở. Anh vừa dựa vào, cửa phòng lập tức đẩy ra. Bịch một cái, anh ngã bệnh xuống đất. Trong phòng, cô gái đang nằm trên giường bệnh giật bắn người, đột nhiên mở mắt ra. Chương 285, một cái tát. Vịn Sơ thật sự muốn tát chết chính anh. Lúc nãy anh vừa mới nói cái gì nhỉ? Bất cứ người nào dám quấy rầy cô cố nghỉ ngơi đều phải giết chết không tha. Vậy bây giờ có phải anh nên tự sát không? Cửa phòng bị lưng của anh đẩy ra rồi đập lên tường một cái buốt. Giang Nam hoảng sợ, dùng ánh mắt giết người quay sang đó, sau đó lai nhìn cố Cơ Huyền đang gối đầu lên tay anh, cực kỳ khẩn trương. Cô dậy rồi. Cái tên Vịn Sơ đáng chết này. Cô mới ngủ chưa được 2 tiếng, cái tên khốn nạn này lại đánh thức cô rồi. Cố Cơ Huyền hình như gặp chuyện gì đó hoảng sợ trong giấc mơ, đột nhiên mở bừng mắt. Giang Nam thở dốc, sốt ruột, không sao, không sao, ngủ thêm chút nữa đi, ngoan, không đau. Anh rất lo lắng, thật sự cực kỳ lo lắng. Lúc trước khi cô tỉnh dậy đã đau đến cơ thể run rẩy. Anh sợ bây giờ cô tỉnh dậy lại đau giống như lần trước. Bác sĩ đã nói để cô ngủ thêm một lúc, khi tỉnh dậy sẽ không quá đau nữa. Nhưng mà cô đang ngủ, lại bị đánh thức. Sau này anh nhất định phải giết chết tên Vịn Sơ này. Vịn Sơ ngồi bệnh dưới đất không dám bỏ dậy, sợ bản thân làm ra tiếng động gì dọa sợ cố Cơ Huyền nữa. Cố Cơ Huyền nhíu chặt mày, hai người đàn ông trong phòng bệnh cực kỳ lo lắng. Cô nhíu chặt mày, mặt mày đều là vẻ đau đớn. Nhưng lần này cô chỉ túm chặt lấy vạt áo của Giang Nam, cũng không kêu đau và rớt nước mắt nữa. Chỉ là vẻ mặt ngơ ngác một lúc lâu rồi nghẹn ngào hỏi, anh ấy đâu? Đây không phải lần đầu tiên cố Cơ Huyền hỏi, Giang Nam vây tay, Vịn Sơ nhanh chóng bỏ dậy đóng cửa phòng lại rồi tự anh đứng canh trước cửa. Còn động tác rửa cửa, có chết cũng không dám làm lần hai. Giang Nam cầm một tờ khăn giấy qua, vẫn cẩn thận lau mồ hôi cho Cố Cơ Uyển. Tỉnh lại chưa bao lâu mà trên trán cô đã tươm ra một lớp mồ hôi mỏng rồi. Anh biết cô gái này vẫn rất đau, chỉ là đang cố gắng chịu đựng. Nhưng câu hỏi này của Cố Cơ Uyển cũng giống hệt như tối hôm qua, anh vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Câu ngủ ngủ một giấc đi, anh ấy còn có vài việc. Anh muốn nói dối để an ủi cô nhưng lại nói không nên lời. Giống hệt như lần trước, lời nói giống nhau, làm cho Cố Cơ Uyển đột nhiên yên lặng. Vẫn còn rất đau, nhưng mà lần này tỉnh lại vẫn còn có thể nhịn được một chút. Hai mắt cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống. Giang Nam cuống quýt lau nước mắt trong khóe mắt của cô, dáng vẻ vô cùng đáng thương thế này, làm cho mấy lời trêu chọc anh thường hay nói cũng nói không nên lời. Cô vẫn còn đang rơi nước mắt, Giang Nam đã lau một lúc lâu vẫn không thể lau khô được. Bất đắc dĩ, anh chỉ đành dịu dàng nói, anh ấy thật sự có việc, chuyện rất quan trọng, không phải không muốn đến thăm cô, anh ấy từng đến thăm cô. Cố Cơ Uyển vẫn không nói tiếng nào, chỉ túm chặt vào tay anh, nước mắt vẫn rơi như mưa. Giang Nam nhìn cảm thấy vô cùng khó chịu, lau thêm một tờ khăn giấy nữa, nước mắt vẫn lau mãi không hết. Anh nâng tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua khóe mắt cô. Nước mắt trong suốt đọng lại ở đầu ngón tay, làm anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Cô đừng đau lòng, dưỡng thương cho tốt đã. Cô gái này còn đang khóc, anh cũng không nói được câu nào dễ nghe cả. Thật ra cho dù có nói như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cậu cả Mộ lại không hề xuất hiện. Đối với bất kỳ ai thì đây cũng đều là đả kích chết người. Cô khóc cũng bình thường thôi. Cô muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, không có ai cười cô hết, sau khi khóc đã rồi thì phải vui vẻ lên. Cố Cơ Uyển vẫn túm chặt lấy áo anh, yên lặng khóc. Nói là để cô khóc đó, nhưng mà khi nhìn thấy cô khóc thì trong lòng vẫn như bị ai bóp chặt lấy, rất khó chịu. Giang Nam lại cầm một tờ khăn giấy, cẩn thận lau cho cô. Nhìn một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được tiếp tục an ủi, chỉ là một người đàn ông mà thôi, đáng để cô khóc thành thế này à? Cố Cơ Uyển mà tôi quen, mặc kệ gặp phải khó khăn gì đều có thể cắn răng chịu đựng, sao bây giờ lại trở nên yếu ớt như thế? Nếu cô muốn đàn ông thì đợi sau này tôi tìm cho cô một đống, cô tùy ý lựa chọn. Còn một vài người, cô đừng có nghĩ đến nữa. Mộ Tu Kiệt đã đi A Lý Hãn, cho dù trở về an toàn thì một đoạn thời gian dài sau đó cũng sẽ không thể ở cùng với cô được. Thay vì để cô mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn không bằng để cô đau lòng một lần, sau này lại vui vẻ mà sống cuộc sống của chính cô. Chuyện đối phó với Đảo Thiên Đường cũng không phải chuyện làm trong một hai ngày, trong khoảng thời gian này để Cố Cơ Uyển rời xa Mộ Tu Kiệt cũng không nhất định là chuyện xấu. Cô chắc là rất hiểu tính tình của cậu cả Mộ, bây giờ anh ấy không đến thăm cô, sau này cũng sẽ không đến. Cố Cơ Uyển, cô yếu đuối thế này, là định yếu đuối cho ai xem hải? Tỉnh táo lại cho tôi, lau nước mắt ngay, vì một thằng đàn ông, không đáng. Anh! Khốn! Nạ! Cố Cơ Uyển túm áo anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, giọng nói khàn đến mức gần như không ra khỏi miệng được, tôi đau. Đừng nói nữa, phiền muốn chết. Giang Nam ngạc nhiên. Lại nhìn sắc mặt của cô, đúng là không phải dáng vẻ khổ sở, cũng chỉ nhíu chặt mày lại giống như rất đau thôi. Cũng đúng. Bây giờ cô vốn đang rất đau, anh lại cứ luôn cho rằng cô khóc là vì cậu cả Mộ không đến thăm cô. Lập tức cảm xúc ngổn ngang. Cố Cơ Uyển vẫn là Cố Cơ Uyển như trước kia, cho dù trong lòng có khó chịu thì cũng sẽ không vì đau lòng mà khóc đến mức đó. Bây giờ nước mắt hoàn toàn không cản được là vì đau nên tự chảy ra, là phản ứng sinh lý. Xin lỗi, tôi còn tưởng. Giang Nam hơi luống cuống tay chân, lúc này cũng không biết phải làm cái gì. Tôi. Vậy cô cứ tiếp tục khóc đi. Tôi. Không phải, tôi không có cười nhạo cô, tôi đau lòng. Không đúng, tôi không có đau lòng. Vậy, tôi gọi bác sĩ. Cố Cơ Uyển lười quan tâm đến cái tên đang nói năng lộn xộn này. Giang Nam thực sự là một người đàn ông tốt. Mỗi tội có phải nam chính nên tốt mấy cũng có giờ cờ nữ chính yêu. Hai. Cô vẫn rất đau, tuy rằng không đau dữ dội như lúc trước, nhưng bây giờ khắp cơ thể vẫn còn rất đau. Còn việc cậu cả Mộ có đến thăm cô hay không? Thật ra, biết được anh không sao cũng đã được rồi. Không tới thì không tới, anh có lý do của anh. Nếu ở lại cạnh anh đối với anh là một gánh nặng, vậy cần gì phải miễn cưỡng chứ? Sự cố lần này đã làm cô hiểu rất rõ. Sự tồn tại của cô đối với Mộ Tu Kiệt mà nói chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Không có bản lĩnh này thì đừng đứng ở bên cạnh cậu cả Mộ, không có tư cách. Giang Nam không có tay rảnh để nhấn chuông, chỉ đành lớn tiếng gọi vọng ra ngoài, gọi bác sĩ. Không bao lâu sau, bác sĩ đã bị vịn sờ xách vào. Vừa thấy tình hình của Cố Cơ Uyển, bác sĩ cũng đau đầu, sao lại đánh thức bệnh nhân. Vịn sờ túi đầu không dám nói câu nào. Giang Nam gầm nhẹ, mau tìm xem còn có cách nào có thể giảm đau cho cô ấy không. Trách nhiệm thì sau này chắc chắn sẽ phải truy cứu, nhưng không phải bây giờ. Bác sĩ cũng không biết làm sao, không thể uống thuốc giảm đau nữa, cơn đau này phải tự chịu được thôi, cơ thể của cô ấy không tốt lắm, uống quá nhiều thuốc giảm đau sẽ có hại cho sức khỏe. Tay Cố Cơ Huyền vẫn luôn đặt trên ngực Giang Nam, túm chặt áo anh. Trước khi Giang Nam định nói gì nữa, cô đã mím môi khàn khàn nói, chịu đựng đi, tôi có thể. 4. Hết 5 chương hôm nay Ezerhen. Vui vẻ hẹn MN ngày mai nha IT. 3. Chương 286, giống như chó. 2 hôm sau, Cố Cơ Huyền cuối cùng đã có thể ngồi trên xe lăn, đi dạo trong sân một chút. 2 hôm nay vẫn là Giang Nam ở cùng cô. Cô một số người, nói không xuất hiện thì thật sự không bao giờ xuất hiện. Lúc đầu còn có chút khó chịu, bây giờ tâm trạng hình như đã bình tĩnh lại rồi. Cái này thì sao? Toán cao cấp, còn cần tôi dạy bù cho không? Trong đình hóng gió, Giang Nam ngồi trước mặt Cố Cơ Huyền, cầm một quyển toán cao cấp của đại học. Có chỗ nào không hiểu? Không bằng cô chỉ thẳng ra đi, để tôi xem có thể giảng cho cô hiểu không? Dù sao lúc anh đi học cũng coi như là một sinh viên giỏi, bằng không toán cao cấp khó như thế thật sự không thể giải đáp được. Cố Cơ Huyền nhận lấy sách, lật đến một tờ rồi đưa trả về cho anh. Từ chỗ này trở xuống, gần như đều cái hiểu cái không. Trong khoảng thời gian này liên tục xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đúng là chưa từng học hành cho đàng hoàng. Bây giờ là tháng 11, 2 tháng nữa đã phải thi rồi. Lúc trước cô không thích học tập, cơ sở cấp 3 cũng không tốt, lại thiếu nhiều tiết học như vậy, bây giờ học lại từ đầu đúng là có chút khó khăn. Cô cũng không ngờ rằng một người làm buôn bán như Giang Nam lại có kiến thức sâu rộng đối với chương trình đại học như vậy. Mặc kệ là vấn đề gì, trên cơ bản đều có thể trả lời cho cô, tiết kiệm tiền thuê ra sự học bổ túc cho cô. Nhưng mà tổn thất của cậu cả Giang hình như cũng không ít. Thời gian của anh còn quý hơn thời gian của giáo viên học bổ túc nhiều. Giang Nam lại không suy nghĩ quá nhiều, liếc mắt nhìn nội dung cô mới lật ra, lập tức kéo xe lăn của cô lại cạnh anh. Anh cầm bút và giấy trắng bắt đầu giảng bài cho cô. Suốt cả buổi sáng, trừ khi y tá đến để kiểm tra miệng vết thương của Cố Cơ Huyền, những thời gian khác đều dùng để học bổ túc. Y tá thừa dịp cậu hai Giang đi ra ngoài đình hóng gió nghe điện thoại không có ở đây, nhịn không được bắt đầu hâm mộ Cố Cơ Huyền. Cô hạnh phúc thật đó, bạn trai của cô đối xử với cô quá tốt, công ty lớn như Giang Thị cũng mặc kệ, luôn ở cùng cô, nếu như là tôi chắc là đang hạnh phúc tới ngất xỉu luôn rồi. Tôi xỉu chưa đủ nhiều sao? Cố Cơ Huyền liếc mắt nhìn cô ta, đã không còn cách nào để giải thích chuyện Giang Nam không phải bạn trai của cô nữa rồi. Có lẽ, cho dù là chính cô cũng không thể giải thích được, tất cả những gì cậu hai Giang làm cho cô. Thật sự không phải là chuyện chỉ có bạn trai có thể làm sao. Cô từng thử bảo anh về đi làm, nhưng lần nào anh cũng từ chối, cuối cùng cô cũng không thèm thử khuyên anh nữa. Còn mấy người Tô Tử Lạc, bởi vì không muốn để mọi người biết đầu đuôi mọi chuyện, khi cô gọi điện thoại cũng chỉ nói cô hơi khó chịu, đang ở cùng với Giang Nam. Những chuyện khác không hề giải thích, cũng không hề nhắc đến nửa chữ về chuyện cô bị Mộ Tu Kiệt làm bị thương. Sau một buổi sáng, những gì học được trong một buổi tương đương với chương trình học trong vòng mấy ngày. Thầy hay sẽ dạy ra trò giỏi, có Giang Nam, Cố Cơ Huyền phát hiện ra, những chương trình học cô bị chậm có thể học bù lại trong thời gian rất nhanh. Còn chính trị và thiết kế. Thiết kế tôi cũng có thể giúp cô, nhưng mà chính trị thì cô phải tự tìm ý chính và học thuộc thôi, người ngoài có giúp cô được. Anh còn biết cả thiết kế nữa sao? Anh không phải học tài chính à? Đúng là không thể tin nổi. Ai quy định học tài chính thì không thể học thiết kế chứ? Thật ra, những chương trình học trong đại học có môn nào mà anh chưa từng tiếp xúc chứ? Tài chính chẳng qua là vì muốn thừa kế chuyện làm ăn của gia đình nên mới bị ép, không thể không học. Thật thần kỳ. Cố Cơ Huyền nhìn anh, sùng bái anh như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Chiều giúp tôi học bổ túc thiết kế, có rất nhiều vấn đề tôi không hiểu, có rất nhiều khái niệm thiết kế tôi cũng chưa hiểu rõ được. Biết câu ngốc mà. Anh không bổ túc cho cô, không lẽ còn muốn trơ mắt ra nhìn cô thi rất sao? Sau này có cái gì không hiểu đều có thể đến tìm anh sao? Cô không có ngốc, chỉ là không theo kịp chương trình học mà thôi. Coi tâm trạng tôi thế nào nữa? Giang Nam hừ hừ. Cố Cơ Huyền nở nụ cười lấy lòng cười nói, vậy phải làm sao thì tâm trạng của anh mới tốt được? Coi tâm trạng tôi thế nào nữa? Nhìn thời gian, Giang Nam đóng sách lại đứng dậy, phải về ăn cơm rồi. Lại phải ăn mấy món chẳng có chút mùi vị gì nữa. Cố Cơ Huyền nhíu mũi, mặt mày kháng cự, tôi đã ăn cháo trắng 2 ngày rồi, không muốn ăn nữa. Bác sĩ nói không thể ăn thịt cá, nước tương gia vị này nọ cũng tuyệt đối không thể đụng vào, muốn để lại sẹo sao? Anh không phải mỗi ngày cũng ăn cháo trắng cùng cô hay sao? Anh còn chưa nói gì, cô bé này lại bắt đầu chê ẩm chê ương rồi. Có thể không ăn thịt cá, nhưng mà không muốn hút cháo nữa, có thể ăn mì không? Tôi nghe bọn họ nói, bên ngoài có một quán mì ăn rất ngon. Ăn cháo suốt hai ngày, cô thật sự chịu không nổi. Thật ra cô bị thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là miệng vết thương quá nhiều cho nên anh mới cẩn thận như vậy mà thôi. Giang Nam suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn câm điện thoại gọi bác sĩ xem có được không. Lúc vừa mới cúp máy, túi đầu xuống thấy cô Cơ Huyền nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong đợi, mặt mày chờ mong. Thật là làm người ta không thể nào từ chối được. Ở ngoài cửa đúng không? Cô ở đây chờ, tôi đi mua cho cô. Hai hôm nay Vĩnh Sở đã về công ty xử lý công việc thay cho anh, khu vực gần đây cũng có vệ sĩ đang canh chừng, anh cũng không lo sẽ có chuyện gì xảy ra. Ừ. Cố Cơ Huyền nhìn anh, gật đầu thật mạnh. Như mấy con chó Nhật. Giang Nam nâng ngón trỏ gõ lên trán cô rồi xoay người đi ra khỏi đỉnh hóng gió. Cố Cơ Huyền sửng sờ mấy giây rồi mới phản ứng lại, lập tức nhìn bóng lưng anh lâm bầm, anh mới giống chó đó. Chỉ tiếc người ta không thèm quan tâm đến cô, rất nhanh đã đi ra khỏi con đường nhỏ, đi ra cổng chính bệnh viện. Lại bảo cô là chó. Cái tên đáng ghét này. Cố Cơ Huyền lẩm bẩm mãi, mặt mày không phục. Nhưng mà nể mặt tên đáng ghét này là cậu Hai Giang, lại còn tự mình đi mua đồ ăn cho cô không so đo với anh. Cô thu mắt về, ngồi trên xe lăn, lại mở sách ra, tiếp tục xem lại chỗ anh vừa mới giảng cho cô. Mãi đến khi một giọng nói bén nhọn từ bên ngoài truyền đến, úi chà, Cố Cơ Huyền, thì ra cô còn ở đây à? Cố Vị Y đi trên đường đằng sau còn có hai y tá và hai vệ sĩ. Tư thế này nhìn qua giống hệt như công chúa đi tuần tra vậy. Thấy Cố Cơ Huyền một mình ngồi trong đình hóng gió cô đơn lẻ loi, so với dáng vẻ được mọi người vây quanh của cô, đúng là kém như trời với đất. Cô bước lên con đường nhỏ của đình hóng gió, đi lại gần cô nói, sao cạnh cô không có ai hết vậy? Không có ai chăm sóc cho cô sao? Cố Cơ Huyền không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn cô ta. Cố Vị Y bước vào đình hóng gió, hai y tá cũng đi theo. Hai người vệ sĩ còn lại đã bi người cản lại. Thì ra con nhỏ đáng ghét này còn sắp xếp vệ sĩ mặc đồ bình thường ở xung quanh nữa. Cố Vị Y nhìn Lâm, lúc nãy còn tưởng rằng cô ngồi ở đây một mình. Có chuyện gì không? Cố Cơ Huyền nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của Cố Vị Y dừng trên gương mặt cô. Trên cổ và cằm của Cố Cơ Huyền có vết cào, vết thương trên môi tuy rằng đã kết vảy, nhưng nhìn sơ qua vẫn rất đáng sợ. Cộng thêm, mu bàn tay cô để lộ ra ngoài còn có vết thương. Cố Vị Y vừa thấy lập tức vui vẻ. Úi, xem ra mấy tên đàn ông kia cũng chơi đùa với cô rất mạnh bạo nha. Chuyện đời luôn thay đổi, con nhỏ đáng ghét này cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác bị mấy người đàn ông đó nhục nhã rồi. Vừa thấy cơ thể đầy vết thương của cô là biết ngay là do đàn ông để lại rồi. Nhìn dáng vẻ thể thảm của Cố Cơ Huyền, cô thật sự không hề có chút thương hại nào, thậm chí còn có chút hưng phấn. Ha ha, cảm giác chơi cùng nhiều người đàn ông thế nào? Sướng không? Đọc mà chỉ muốn tắt cho con Vị Y mới phát. Ngứa cả mắt. Hừ. Chương 287, người đó thật sự là anh. Cố Vị Y hoàn toàn không biết Cố Cơ Huyền bị thương thế nào. Lúc đó hai người bị tách ra, cô ta bị nhốt trong một căn buồng nhỏ. Sau đó Tần Nhất dẫn người tới cứu cô ta ra ngoài. Thật ra Mộ Tu Kiệt không tự mình đến cứu cô ta rất thất vọng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian nằm viện, Mộ Tu Kiệt một lần cũng không hề đến thăm cô ta, không biết cô ta tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng lúc này nhìn thấy bên cạnh Cố Cơ Huyền cũng không có bóng dáng Mộ Tu Kiệt thì cô ta lại thấy rất vui. Thứ mà mình không có được, Cố Cơ Huyền cũng không được phép có. Như hôm nay đã thấy, cả lúc Cố Cơ Huyền xảy ra chuyện mà cậu cả Mộ cũng không thèm đến thăm cô, phần lớn chắc là vì Cố Cơ Huyền giờ đã không còn sạch sẽ nữa rồi, cậu cả Mộ chắc đã chẳng còn bận tâm nhìn ngó đến cô nữa. Cố Vị Y thật sự quá phấn khích đi. Cậu cả Mộ gần đây không đến thăm cô, đúng không? Cô ta nhìn vào mắt Cố Cơ Huyền. Không bỏ sót một cảm xúc nào trong mắt cô cả. Trong mắt Cố Cơ Huyền không có lấy một chút dao động nào cả, nhưng điều không dao động này cũng cho Cố Vị Y biết rằng câu nói của mình không hề sai. Cô ta lập tức cười tít mắt, à, Tu Kiệt mấy hôm nay không rảnh. Vậy nên không đến thăm cô được, xin lỗi nha. Có điều, anh ấy đã nhờ tôi bảo cô là hãy nghỉ ngơi thật tốt, cần gì cứ nói, dù sao thì cô cũng là em gái tôi mà. Ý của cô ta nghĩa là Cố Cơ Huyền chẳng qua chỉ đang dựa hơi cô ta mà thôi. Nếu không thì cô cũng chẳng có được gì cả. Cảm ơn, đồ của chị chẳng qua cũng chỉ là đồ tôi dùng thừa mà thôi, không đến nỗi cần lắm đâu. Cố Cơ Huyền, cô có ý gì hả? Cố Vị Y lập tức bị chọc điên lên. Cố Cơ Huyền cúi đầu nhìn lại vào cuốn sách của mình, không thèm nhìn đến cô ta nữa. Chẳng ý gì cả, chỉ là nói với chị rằng thứ chị muốn cũng chỉ là thứ tôi đã vứt đi thôi. Còn muốn khoe khoang gì nữa không? Cô nói hàm hồ. Vốn dĩ đó là thứ cô muốn mà không được. Cố Vị Y hơi bị kích động, hệt như bị dẫm lên lòng tự tôn vậy, lập tức thấy đau đớn. Cô ta ở cạnh Mộ Tu Kiệt lâu như vậy, Mộ Tu Kiệt đến động cũng chưa từng đụng vào người cô ta nữa. Ngay cả đến gần anh hay nắm tay anh cô ta đều không làm được. Còn Cố Cơ Uyển, cô ta biết, Mộ Tu Kiệt muốn tránh con đê tiện này. Anh sao có thể cân Cố Cơ Uyển được chứ? Nếu cả con đê tiện này mà còn cần thì tại sao lại không chịu đụng vào cô a? Cô ta có chỗ nào không so được với con đê tiện này? Cố Cơ Uyển nói cô không cần cậu cả Mộ, còn cô ta thì lại thèm khát, lời này mặc dù không hoàn toàn đúng, thế nhưng chí ít Cố Cơ Uyển thật sự đã từng có được anh. Cố Vị Y cố gắng bình tĩnh trở lại, không muốn để vài lời của con đê tiện này làm cô ta phát hỏa được. Cô ta hít sâu rồi mới nhìn lại cái cổ bị chảy xước của Cố Cơ Uyển, hừ lạnh, không cần biết trước đây thế nào, bây giờ đã thành ra thế này rồi, không biết đã bị bao nhiêu tên đàn ông chơi qua, cô đoán Xe Tu Kiệt có còn cần cô không? Kẻ bị nhiều đàn ông chơi qua, lẽ nào không phải là chị sao? Cố Cơ Uyển bình thản hỏi ngược lại. Nếu nói lại lần trước Cố Vị Y tội nghiệp quay về, cô còn có chút thông cảm cho cô ta. Còn giờ nếu mà có một chút thương cảm thì sẽ hoàn toàn trở thành châm biếm bản thân mất thôi. Loại người này có gì tốt mà thông cảm hả? Ngược lại nếu chuyện này xảy ra với cô thì Cố Vị Y chắc chắn sẽ chẳng có chút nhân từ nào với cô đâu. Thậm chí có thể cô ta châm thêm dầu vào lửa như hiện giờ nữa ấy chứ. Cô. Cố Vị Y lập tức đỏ bừng mặt. Chuyện lần trước quả thực là đã xảy ra với cô ta, chuyện này đều đã qua cả rồi, con đê tiện này thế mà lại dám nhắc lại. Người ở với tôi tối hôm đó là Mộ Tu Kiệt, những vết thương trên người tôi cũng là do bị anh ấy giày vò mà ra đó. Mặc dù Cố Cơ Uyển không hề muốn có bất kỳ quan hệ nào với Mộ Tu Kiệt, thế nhưng Cố Vị Y muốn tìm niềm vui trên người cô thì vẫn còn phải. Xem cô ta có đủ tư cách không cái đã. Nếu chị không tin thì cứ về hỏi anh ta, với điều kiện là anh ta chịu nói chuyện với chị trước đã. Tôi không tin. Cố Vị Y có chết cũng không muốn tin điều này. Cố Cơ Uyển nhếch miệng, cười khinh bỉ, lật cuốn sách của mình, không thèm đếm xỉa cô ta. Đê tiện, cô bị mấy tên đàn ông kia đùa giỡn mà còn không biết xấu hổ vu khống Tu Kiệt, cô không thấy mình quá ghê tầm sao? Người ta vẫn cứ không thèm quan tâm cô ta, Cố Vị Y tức mình xông đến. Nhưng cô ta vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị một bóng người cao lớn xuất hiện chặn lại ngay trước mặt. Người đàn ông đẩy một cái, dường như chẳng cần dùng bao nhiêu sức là đã đủ đẩy cô ta lùi về. Á, Cố Vị Y hét thảm. Hai y tá lập tức lao đến đỡ cô ta. Cố Vị Y trừng mắt nhìn người áo đen chửi rủa, anh là cái thá gì hả? Biết tôi là ai không? Dám làm thế với tôi hả? Cố Cơ Uyển cười có hơi dễ cận, Cố Vị Y, chị đổi lời thoại đi được không? Lần nào cũng nhai lại mấy câu này, không mệt à? Cố Cơ Uyển, bớt đắc ý đi. Tu Kiệt sắp tới đón tôi xuất viện rồi. Còn cô? Ai lo chứ? Cũng không biết có phải ông bà ứng linh gì không mà Cố Vị Y vừa nói xong câu này thì phía cổng lớn bệnh viện liền có vài chiếc xe sang trọng màu lạnh tiến vào. Sau khi thấy Lâm Duệ xuống xe bước đến hàng ghế sau nói gì đó với người đàn ông ở đó thì mắt Cố Vị Y liền sáng lên. Cậu cả Mộ cuối cùng đã đến rồi. Người có thể khiến Lâm Duệ cung kính đối xử như vậy ngoại trừ Mộ Tu Kiệt ra thì còn ai vào đây nữa. Cửa sổ xe chỉ mở hé ra, không nhìn rõ được người đàn ông bên trong, chỉ có thể thấy vài đường nét trên khuôn mặt. Nhưng mà phong cách này, ngoại hình này, ngoài Mộ Tu Kiệt ra thì không thể có người thứ hai nào có được nữa cả. Cô thấy rồi chứ? Cậu cả Mộ đích thân đến đón tôi ra viện đấy. Còn cô thì sao? Cố Vị Y cười lạnh, hất tay sai y tá bên cạnh, đi, nói với họ là tôi ở đây. Dạ, hai y tá đã quen với vẻ kiêu ngạo của người phụ nữ này rồi. Biết cô ta là người của cậu cả Mộ nên họ sao dám chậm trễ lơ là được, lập tức đến chỗ Lâm Duệ để truyền đạt lại ý của Cố Vị Y. Lâm Duệ nhìn về phía bên này một cái, cách một khoảng xa nên không nhìn thấy sắc mặt anh ta. Chỉ có thể nhìn thấy anh ta nghe y tá nói và thấy Cố Vị Y đang ở chòi nghỉ mát này xong thì túi người nói thêm gì đó với người đàn ông ngồi trong xe. Sau đó Lâm Duệ đứng thẳng lên, quay người bước về phía bên này. Cố Vị Y liếc anh ta một cái, mới nhìn lại Cố Cơ Uyển, hoàn toàn trong tư thế của người chiến thắng. Nói cho cô biết, vị trí vợ của cậu cả Mộ là của tôi ngôi, còn loại dơ bẩn rẻ tiền như cô ha. Sau này tránh xa anh ấy chút đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô ta cất bước đi ra phía ngoài chòi nghỉ mát, thái độ kiêu ngạo tự đắc như một con công đang xuề đuôi. Cố Cơ Uyển nhìn cô ta rời đi, cũng thấy cô ta bước đến bên cạnh chiếc xe, càng nhìn rõ cô ta sau khi nói mấy câu với người đàn ông ngồi hàng ghế sau xong là liền hào hứng bước lên xe. Người đàn ông ngồi hàng ghế sau, thật sự chính là Mộ Tu Kiệt. Cô thật sự thấy nhẹ nhõm, vốn dĩ cô hơi lo cậu cả Mộ đến A Lý Hãn. Nhưng bây giờ rõ ràng anh vẫn còn ở Bắc Lăng. Còn về việc anh đích thân đến đón Cố Vị Y thì có vài chuyện có lẽ. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nghĩ gì thế? Giang Nam từ bên ngoài đi vào, xách theo hai cái túi. Theo hướng cô đang nhìn, một hàng xe sang trọng đang rời đi. Giang Nam cười lãnh đạm, ngưỡng mộ hả? Đợi vài hôm nữa em xuất viện anh cũng sẽ cho 18 chiếc xe sang đến đón em, bảo đảm còn xịn hơn cả bọn họ nữa đó. Chương 288, tại sao lại tốt với em như thế? Cố Cơ Huyền bỗng có chút buồn cười. Anh ấy cố ý sao? Cô là người sò kẻ phô trương à? Thật chứ? Cô nhướng mày. Thật. Giang Nam quay đầu nhìn một cái, hai đàn em liền lấy cái bàn gấp đã chuẩn bị sẵn từ trước chuyển vào. Chuẩn bị bàn xong thì những người không liên quan liền lui xuống. Giang Nam mua về mấy bát mì, đặt lên trên bàn, mèo nhỏ tham lam, mau đến ăn nào. Thơm ghê. Cố Cơ Huyền nhìn ba bát mì lớn được đẩy tới trước mặt mình, tâm trạng bị mùi thơm làm cho thoải mái một chút. Không biết em thích ăn vị nào nên anh mua về nhiều một chút, em nếm thử xem. Giang Nam nhét đôi đũa vào tay cô, tiếp tục mở thêm một túi nữa, rồi bưng ra thêm ba tô mì khác. Nhiều vậy á, hai người chúng ta sao ăn hết hả? Sáu bát mì đó, trời ạ, làm quá luôn rồi. Cho em nếm mùi vị mà. Giang Nam đẩy luôn ba bát mì đó tới trước cô. Cố Cơ Huyền cảm thấy thật quá lãng phí, có điều thấy nhiều mì như thế này đặt trước mặt thì phút chốc nổi cơn tham ăn lên. Cô vội lấy đũa ra, nếm thử tô mì đầu tiên. Là mì sườn. Thật sự ngon luôn, nhưng mà sao không thấy sườn đâu? Thịt đâu? Bác sĩ nói hôm nay em vẫn chưa ăn thịt được, sợ mỡ để lại sẹo nên anh bảo họ gấp hết ra rồi. Nếu như không gấp ra trước, để cô nhìn thấy mà không ăn được thì sẽ khó chịu thêm. Cố Cơ Huyền hết cách, chỉ đành tiếp tục ăn mì. Ăn được mấy miếng thì lại nhịn không nổi kéo tô mì bên cạnh lại nêm một chút, ngon. Ánh mắt cô sáng lên, nhưng mà không nói được là vị gì, tóm lại là rất tươi ngon ngọt nước. Không ăn mì sườn nữa hả? Giang Nam nhìn khuôn mặt vô cùng mãn nguyện của cô. Em muốn ăn cái này. Mì sườn rất ngon, nhưng mà không ngon bằng tô này. Vậy em ăn đi. Giang Nam còn không biết nữa sao? Cô nhóc này đúng là một nhóc tham ăn. Ở với cô lâu rồi mới phát hiện ra, lúc cô bình tĩnh thật sự rất lạnh lùng, thế nhưng phần lớn thời gian đều cũng chỉ là một cô nhóc con mà thôi. Dù sao thì cũng chỉ mới 18 tuổi, có thể chững chạc được bao nhiêu cơ chứ. Cố Cơ Huyền không quan tâm anh ta nghĩ gì, cầm đũa bắt đầu ăn. Ngon ghê, ngon thật sự luôn á, anh muốn thử miếng không? Cô tranh thủ ngước nhìn Giang Nam thì mới phát hiện cậu hai Giang cũng đang cầm đũa ăn mì. Có đều, mì mà anh ta ăn. Bát này tôi đang ăn dở. Không phải đã nói là không ăn nữa sao hả? Giang Nam cho mày. Đồ mình không cần rồi mà lại còn không cho người khác ăn nữa sao? Ngang ngược dữ vậy. Không phải ý đó. Thấy thái độ bất mãn của anh ta, Cố Cơ Huyền liền biết anh đã hiểu lầm ý mình. Ý em là đồ tôi đã ăn rồi sao anh có thể nuốt nổi chứ? Em có độc hay có bệnh truyền nhiễm gì hả? Anh ta một chút cũng không để tâm, chớp mắt bát mì đã bị ăn hơn một nửa rồi. Cố Cơ Huyền chớp chớp mắt. Cô không có độc, cũng không mắc bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà, anh ta là cậu hai nhà người ta đó. Cậu hai Giang thế mà lại đi ăn đồ thừa của người khác, anh ta không chê bẩn sao? Ở đây còn tới mấy bát mì, anh ăn bát khác cũng được mà cô lúng túng nói. Giang Nam chẳng thèm ngất đầu lên, em cứ nếm trước đi, bát nào không thích thì cứ đưa anh. Cố Cơ Huyền cầm đũa, trong tim có chút xót xa. Nhìn thấy người đàn ông đang ăn mì ngồi trước mặt mình, đột nhiên cô có cảm giác ngẩn ngơ. Bọn họ quen nhau từ lúc nào nhỉ? Rồi từ bao giờ anh ta đã bắt đầu đối tốt với cô? Rõ ràng là người ở hai thế giới khác nhau, vậy mà không biết từ lúc nào lại trở thành bạn bè, lại còn luôn bên cạnh bảo vệ cô nữa chứ? Cô thậm chí còn không biết bọn họ trở thành bạn của nhau như thế nào. Giang Nam cuối cùng cũng phát hiện cô nhóc này chưa chịu ăn mì mà lại nhìn chằm chằm vào mình. Nuốt mì trong miệng xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày, làm gì vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Ừ, cô gật đầu. Đẹp trai thật. Gì vậy hả? Phát hiện em thích anh rồi hả? Giang Nam không để tâm tới lời cô nói, túi đầu ăn mì tiếp. Vì khi ăn anh có hơi nói đớt. Nói em biết, anh không thích kiểu của em lắm đâu. Vừa không nghe lời, vừa chẳng dịu dàng gì cả. Có lúc còn thô lỗ nữa, đừng có thích anh, sẽ bị tổn thương đó. Nếu lúc trước anh ta nói những lời này, Cố Cơ Huyền sẽ phản bác liên, cô còn lâu mới thích anh ta á. Thế nhưng bây giờ, cô chỉ im lặng nhìn anh ta. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, sao anh lại tốt với tôi như thế? Giang Nam sững người một chút, sau đó mới hút hết hơn nửa nước súp mì rồi mới đặt tôi xuống, đáp lại ánh mắt của cô. Anh tốt với em lắm hả? Câu này của anh ta hỏi một cách rất nghiêm túc. Cố Cơ Huyền cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi mới gật đầu, rất tốt. Vậy là được rồi. Sau này em nợ anh nhé, em phải bán mạng làm việc để trả anh đó. Đừng có quên, anh còn đầu tư tiền vào em nữa đó. Cô lại cạn lời không đáp trả nổi. Cái tên này, lần nào cũng vừa cảm động tí là lại đập cho cô một phát khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức.
Biết rồi.
Cô lẩm bẩm, có hơi bực rồi lại tiếp tục ăn mì. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé giận dỗi bất bình của cô, trong mắt Giang Nam dần dần có chút vui mừng.
Đối xử với cô tốt ư?
Hình như anh ta không nhận thấy điều đó chút nào.
Dù sao thì cũng là do ông chủ bảo anh chăm sóc cô, anh chỉ tùy tiện chăm sóc một chút mà thôi.
Vậy thì, cũng đâu có tính là tốt gì nhiều đâu nhỉ.
Tô này còn ăn à?
Nếm tô kia xem, nhiều như vậy nếm hết không vậy?
Anh kéo bát mì trước mặt Cố Cơ Huyền lại rồi đẩy một tô khác qua chỗ cô.
Anh chắc là sẽ ăn bát mì tôi ăn thừa thật đó hả?
Rõ ràng còn nhiều như vậy, bộ không tự ăn hẳn một bát được sao?
Làm như cô xấu xa lắm ấy, ăn thừa còn để người khác ăn nữa chứ.
Em nếm trước đi, không ngon thì đưa anh.
Lỡ như bát anh chọn lại là vị cô thích thì thành ra là giật đồ ăn của cô mất.
Cô Cơ Huyền không biết nói gì nữa nên đành nếm thử một bát khác.
Nuốt xong một miếng mì là tâm tình lại tuyệt vời trở lại.
Quá ngon luôn.
Nếm thử bát khác xem.
Ăn vài miếng đã.
Bát này thơm quá.
Ừ.
Ngon lắm, tô này không ăn nữa, cho anh đó.
Lại ba ngày nữa trôi qua, Dương Quân đích thân đến tiến hành phẫu thuật điều chỉnh cho Cố Cơ Huyền.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, Cố Cơ Huyền cũng bị dày vò hết ngồi rồi nằm trên bàn phẫu thuật suốt cả 7 tiếng.
Lúc bước xuống, cả người chệch choạng.
Mặc dù không phải gây mê toàn thân, nhưng chỗ nào cũng trích thuốc tê cả, thuốc không hề nhẹ.
Dương Quân và hai y tá khác đỡ cô xuống, để cô ngồi trên một chiếc xe lăn.
Dương Quân cười với cô, thái độ như với một người bạn tốt từ lâu.
Cô chủ Cô Huyền Huyền, phẫu thuật điều chỉnh hôm nay rất thành công, cô yên tâm, đa số các vết thương sẽ không để lại sẹo đâu.
Vậy, những vết thương còn lại thì sao?
Cố Cơ Huyền nhìn ông.
Ở Dương Quân tưởng cô đau lòng, chỉ có thể an ủi, vẫn còn 3 vết thương khác sau bắp chân, lưng và bả vai, trừ những lúc mặt đồ hở vai ra thì sẽ không nhìn thấy được, những chỗ khác hoàn toàn không thể thấy đâu.
Hơn nữa, sau khi phẫu thuật điều chỉnh còn nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt nữa, qua một thời gian thì những vết sẹo này sẽ ngày càng mở thôi.
Sau này căn bản là sẽ không nhìn thấy được.
Cố Cơ Huyền vẫn không nói gì, Dương Quân hơi lo,
cô Huyền Huyền. Nếu như cô vẫn còn lo lắng thì đợi khoảng 1 tháng sau tôi sẽ...
Dương Quân.
Cố Cơ Huyền ngắt lời, níu lấy góc áo anh.
Dương Quân biết cô có điều muốn nói nên bảo hai y tá rời đi.
Sau đó mới ngồi xuống ngang tầm mắt của cô.
Cô Huyền Huyền, cô muốn nói gì?
Cô do dự một hồi rồi hỏi, cậu chủ của các anh vẫn còn ở Bắc Lăng thật à?
Chương 289, ít nhất tôi là thật.
Dương Quân hơi sững sờ, sau đó lập tức nói, cậu cả dạo gần đây không có đi công tác, vẫn luôn ở Bắc Lăng.
Đầu ngón tay Cố Cơ Huyền hơi cuộn chặt lại, nếu anh nói cậu cả đương nhiên ở Bắc Lăng thì có lẽ cô sẽ nghi ngờ.
Nhưng những lời này của Dương Quân lại làm cho người ta không tìm thấy được sơ hở.
Cố Cơ Huyền, cô hỏi chuyện này là vì muốn tìm cậu cả có việc gì sao?
Lúc Dương Quân đối xử với cô vẫn luôn thân thiện như vậy, hay là tôi gọi điện thoại cho cậu cả giúp cô được không?
Anh thật sự cầm di động ra, định gọi sang cho Mộ Tu Kiệt.
Cố Cơ Huyền rũ thấp mắt, lắc đầu, không cần. Tôi không có gì muốn nói với anh ấy cả.
Nếu anh vẫn ở Bắc Lăng, vậy thì là thật sự không muốn đến thăm cô chứ không phải là không thể xem.
Cô làm sai chuyện gì sao?
Hình như cũng không làm sai chỗ nào cả.
Têu họ đẩy tôi về nghỉ ngơi thôi.
Dương Quân, hôm nay phiền anh rồi, cảm ơn.
Không cần khách sáo, cậu cả đã dặn dò, nhất định phải chữa trị cho cô Cơ Huyền thật tốt, nếu không anh ấy cũng sẽ rất áy náy.
Dương Quân đẩy cô đến trước cửa phòng phẫu thuật.
Cố Cơ Huyền không nói câu nào. Một câu sẽ rất áy náy đã đánh tan hết toàn bộ chút hy vọng nhỏ nhoi của cô.
Anh thật sự không cần cô.
Giang Nam đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Dương Quân đẩy cô vào lập tức chạy lên đón.
Dương Quân, thế nào rồi?
Trên cơ bản không có vấn đề gì hết, còn có 3 chỗ, 1 tháng sau có thể bắt đầu đợt trị liệu thứ 2.
Đã hiểu.
Giang Nam gật đầu, đi ra đằng sau xe lăn, cảm ơn, 1 tháng sau tôi sẽ liên lạc lại với anh.
Được.
Dương Quân gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi.
Sau khi về phòng bệnh, Cố Cơ Huyền đang định đứng lên, Giang Nam lại bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Động tác này làm vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng là đã rất quen tay thuần thục rồi.
Thật ra bây giờ tôi có thể tự đi được rồi.
Cố Cơ Huyền nhìn anh, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc.
Lúc đầu mấy chỗ kia bị thương, đi đứng rất khó chịu, nhưng mà hôm qua tôi thử rồi, không đau.
Giang Nam gật đầu, được, ngày mai lúc xuất viện tự em đi.
Cô không nói lời nào, Giang Nam đẩy xe lăn sang một bên. Bắt đầu sửa soạn gối đầu của cô.
Dương Quân nói hôm nay dùng không ít thuốc tê, tuy là chỉ gây tê một bộ phận, nhưng mà sau khi về tốt nhất vẫn là nên ngủ một giấc, 4 tiếng sau mới được phép ăn uống, nếu không anh sợ em lại buồn nôn.
Cố Cơ Huyền vẫn luôn nhìn anh dọn dẹp đồ đạc, nhìn anh sửa soạn lại thuốc men của cô, nhìn anh cẩn thận chăm sóc cô. Cuối cùng cô đột nhiên nói, anh rất thân thiết với Dương Quân, thật ra anh chính là một trong những người bạn thân thiết của cậu cả Mộ. Giang Nam sửng sốt nhìn cô. Cố Cơ Uyển từ kiếp trước đã biết, Mộ Tu Kiệt có mấy người anh em thân thiết có thể cùng vào sinh ra tử. Bọn họ không thường gặp nhau, nhưng mà lần nào gặp nhau thì khi quay về người đều nồng nặc mùi rượu. Mà cô không thể nào đến gần, chỉ có thể nhìn anh từ xa, chờ sau khi anh đi qua rồi thầm ngửi chút hơi thở anh để lại, giống như là đứng cùng một chỗ với anh. Lúc trước cô đã sớm nghi ngờ Giang Nam rồi, chỉ là vẫn chưa khẳng định được. Nhưng bây giờ cô lại rất chắc chắn. Giang Nam cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của cô gái vô cùng thản nhiên, cho dù đã đoán ra được nhưng tâm trạng cũng không có dao động gì quá nhiều. Nhưng mà chính bản thân anh, trong khoảnh khắc khi bị đoán được, đột nhiên hô hấp hơi rối loạn. Sau đó thì sao? Anh hỏi. Sau đó, Cố Cơ Uyển nhìn vào ánh mắt anh, chớp chớp mắt, cậu hai Giang, tôi không hiểu anh có ý gì. Giang Nam lại hơi xấu hổ, nếu như cô tức giận mắng anh một trận cũng được. Như bây giờ, không ồn ào không kiếm chuyện, cứ yên lặng như thế này lại làm anh không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết phải ở cùng cô thế nào nữa. Ừm, là cậu cả nhờ anh chăm sóc tôi. Từ lúc nào? Lần đầu tiên tiếp cận tôi à? Không phải. Lúc đó thuần túy chỉ vì tò mò, muốn biết trên người của người phụ nữ này có cái gì đặc biệt mà có thể làm anh cả mê mệt như vậy. Vậy vì sao anh muốn đến tìm tôi? Tò mò. Tò mò. Tò mò gì chứ? Đừng có hỏi, anh không nói cho em biết đâu. Không biết giải thích, cũng không muốn lừa cô, vậy thì cứ dứt khoát không nói gì hết đi. Vậy bây giờ anh chăm sóc cho tôi cũng là ý của cậu cả Mộ sao? Anh ấy cảm thấy thiếu nợ tôi sao? Chuyện này có tính là thiếu nợ không? Thật ra Giang Nam cũng không biết. Có lẽ, có một phần ý nào đó đúng là vì cảm thấy thiếu cô. Tuy rằng phần nhiều hơn có lẽ là vì tình cảm, không nỡ buông bỏ. Ừ, anh gật đầu, một phần nguyên nhân thì cũng coi như là nguyên nhân, đúng không? Cố Cơ Uyển rũ mắt xuống, lông mi dày dài phủ xuống mí mắt cô, tạo thành hai khoảng tối hình cánh quạt, vô cùng xinh đẹp. Giang Nam cảm thấy bản thân anh đúng là không thể giải quyết được mấy vấn đề này, lời anh nói làm cô cảm thấy không vui sao. Anh nói xem. Không biết yên lặng đã bao lâu, Cố Cơ Uyển đột nhiên khẽ hỏi, anh ấy có còn cần tôi không? Câu hỏi này không bằng em tự hỏi anh ấy đi. Quyết định của người khác cũng không đến lượt anh đoán. Cố Cơ Uyển lại cười, ngẩng đầu nhìn anh tiếp cận tôi vì có mục đích khác như vậy sẽ làm tôi rất lo lắng. Có cái gì mà lo chứ, anh cũng chả muốn cái gì của em. Giang Nam kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh mép giường. Tôi lo là vì tôi muốn vài thứ của anh đó. Lời này Giang Nam nghe không hiểu, anh nhíu mày lại. Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, sau khi buông bỏ cảm xúc nào đó trong lòng xuống rồi, cô mới nhìn Giang Nam. Tôi sợ, ngay cả tất cả mọi thứ về anh cũng đều là giả. Quan tâm cô là giả, từng chuyện nhỏ nhặt khi ở cùng cô cũng là giả, cãi nhau, trêu chọc rồi làm hòa với cô, tất cả những điều này cũng đều là giả. Giang Nam vốn còn định nói gì đó, nhưng mà một giây trước khi định nói, đột nhiên hiểu ra được ý của những lời cô nói. Không biết vì sao, anh đột nhiên bởi vì câu nói này của cô gái mà tâm trạng lại trở nên phức tạp. Có rất nhiều cảm xúc quẩn quanh trong lòng anh, trái tim đột nhiên đập mạnh, nhưng mà lại phải tự mình kềm chế nó, không dám để nó nhảy lên quá nhanh. Có lẽ chính anh cũng không biết giờ phút này anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Nói tóm lại, có một số việc anh cực kỳ khẳng định. Anh xoa đầu ngón tay, định nhẹ nhàng nói ra vài câu gì đó, cuối cùng mới phát hiện ra, những lời này hoàn toàn không có cách nào nhẹ nhàng được. Nhưng nếu như quá nặng nề thì hình như lại quá đứng đắn, không phù hợp với hình tượng cao lớn của anh cho lắm. Cuối cùng, Giang Nam chỉ đành liếc mắt nhìn cô, giả bộ như không thèm quan tâm nói, anh ít nhất anh là thật. Không lừa tôi. Không lừa em. Được, tôi tin anh. Nhưng mà vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Không lẽ chỉ bởi vì cậu cả Mộ dặn dò thôi sao? Có lẽ. Thật sự có lẽ sao? Ai mà biết. Nửa tiếng sau, Cố Cơ Uyển bình thản thiết đi. Giang Nam lại cầm điện thoại lên, đi ra ngoài phòng, gọi cho dãy số quen thuộc. 3 giây sau, có người nghe máy. Chính chủ. Không phải. Anh lập tức cúp máy, đứng trên hành lang, nắm lan can, nhìn chân trời dần dần lặn xuống. Ở một bầu trời khác, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng, điện thoại của tôi đâu rồi? Hình như điện thoại đã rời khỏi cuộc sống của cô rất lâu rồi, cô không nhớ đến việc sử dụng nó. Giang Nam tìm một lúc lâu, mới tìm được trong túi sách đặt ở ngăn kéo, lấy điện thoại đưa cho cô. Hết tin, tắt máy, có lẽ đã sập nguồn lâu lắm rồi. Cố Cơ Uyển tìm đồ sạc ra cắm vào, khởi động máy lên, vô số tin tức và cuộc gọi nhỡ lập tức xuất hiện. Cô lướt một lúc lâu, cuối cùng cũng lướt đến tin nhắn của Đàm Kiệt, đã lấy được báo cáo, cậu thật sự là cháu ngoại của bà cụ Mộ.
Chương 290, giống như kiếp trước.
Đàm Kiệt nhận được tin nhắn, cực kỳ lo lắng chạy đến bệnh viện.
Nhóm Tử Lạp có biết không?
Cố Cơ Huyền lập tức hỏi.
Vẫn chưa biết cậu ở đây, lúc trước nói cậu và cậu Hai Giang đang ở cùng nhau, cậu Hai Giang cũng hay chuyển tin cho bọn tớ, nói gần đây cậu không khỏe nên muốn yên tĩnh dưỡng bệnh.
Đàm Kiệt đi có hơi gấp gáp, lúc vào cửa còn đang thở dốc.
Đỡ mệt rồi anh mới tiếp tục nói, Thiên Mộ rất lo cho cậu, cậu nên liên lạc với bọn họ nhanh đi.
Cho dù vẫn chưa rõ lắm lúc trước Cố Cơ Huyền đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn thấy vết thương còn chưa lành hẳn trên môi cô, trong lòng anh cũng căng thẳng.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, có thể kể không?
Cũng không có gì, chỉ là hôm đó lúc đi chơi lại gặp phải bắt cóc, cậu Hai Giang cứu tớ về, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi.
Cố Cơ Huyền cũng không muốn kể rõ ràng mọi chuyện, tùy ý bịa đại vài câu nói dối.
Sau đó cậu liếc mắt nhìn cửa sổ rồi nhỏ giọng hỏi, thế nào?
Đàm Kiệt cũng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, kết quả giám định là có quan hệ máu mủ.
Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, tim đập không ngừng, hơi thở rối loạn.
Cho dù Đàm Kiệt đã từng nói qua điện thoại một lần rồi, nhưng mà bây giờ lại nghe chính miệng anh nói lại lần nữa thì vẫn kích động như cũ.
Bà nội không phải là bà nội của cô, mà lại là bà ngoại.
Bà thật sự là bà ngoại của cô.
Vậy thì vì sao Cố Vị Y lại biết được những chuyện này, thậm chí còn có khả năng thế chỗ của cô nữa?
Buổi sáng hôm bà nội gặp chuyện ngoài ý muốn kia, bà nói Cố Vị Y lừa bà, nhưng mà Cố Vị Y đã xin lỗi bà rồi.
Bà còn nói chờ đến khi ông cụ về sẽ lập tức nói cho ông cụ và cậu cả Mộ biết được sự thật, để mọi người biết được thân phận của cô.
Bây giờ nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Chuyện bà nội đề cập đến chính là mối quan hệ của hai người các cô.
Bây giờ không biết ông cụ đã biết chuyện này hay chưa, nhưng cậu cả Mộ chắc chắn đã biết được.
Hơn nữa phiên bản cậu cả Mộ biết được giống với phiên bản lần trước bà cụ biết được, bọn họ đều đã bị Cố Vị Y lừa.
Làm sao mà cô ta lại biết được chứ?
Chuyện này, vì sao cô không hề hay biết gì cả, Cố Vị Y lại có thể chặn đầu tin tức, còn giả danh thân phận của anh nữa.
Có lẽ là do trước kia bà cụ đã từng điều tra thân thế của cậu rồi, chuyện này ngay cả cậu cũng không biết, nhưng lại bị Cố Vị Y biết được.
Đàm Kiệt đi đến cạnh cửa, xác định rõ ngoài kia không có ai, mới đi về ngồi cạnh giường bệnh, dựa sát vào Cố Cơ Huyền.
Chuyện này cực kỳ quan trọng, Đàm Kiệt khi nói chuyện cũng không dám nói quá lớn.
Anh cẩn thận nói, dựa theo những lời cậu nói lúc trước thì bây giờ chắc chắn cậu cả Mộ cũng đã biết rồi, hơn nữa chuyện này chắc chắn là do bà cụ đích thân đến nói với cậu cả Mộ thì anh mới có thể tin.
Chỉ dựa vào Cố Vị Y, ngay cả Đàm Kiệt cũng không tin rằng cô ta có thể thuyết phục được cậu cả Mộ.
Nhưng nếu là bà cụ thì lại khác, cậu cả Mộ luôn tin tưởng bà cụ.
Còn bên phía ông cụ, nói thật tớ cảm thấy ông cụ sẽ càng muốn tin tưởng Cố Vị Y hơn, cậu có tìm ông ấy cũng chẳng có ích gì.
Trong lòng Cố Cơ Huyền lạnh căm căm, không ngờ ngay cả Đàm Kiệt cũng có thể nhìn rõ vấn đề này.
Cơ Huyền, tớ thấy chuyện đầu tiên cậu cần làm là thuyết phục được cậu cả Mộ.
Chỉ cần cậu cả Mộ đứng về phía cô, mọi chuyện nhất định sẽ được phơi bày.
Trong tay bọn họ có kết quả giám định, cho dù phần báo cáo này vẫn không thể thuyết phục được Mộ Tu Kiệt, vậy, chỉ cần lấy phần DNA thuộc về bà cụ cùng với so sánh DNA của bà cụ trong hệ thống ra, tất cả đều sẽ sáng tỏ.
Mỗi người chỉ cần từng khám bệnh trong bệnh viện thì đều sẽ để lại tin tức DNA, chỉ cần xin thì chắc chắn có thể tra được.
Tóm lại, phần báo cáo này, chắc chắn là chứng cứ rất mạnh.
Tớ biết rồi, tớ sẽ tìm cơ hội nói chuyện này cho cậu cả Mộ.
Tuy rằng cô và cậu cả Mộ đã định trước rằng không có tương lai, nhưng mà cô cũng không thể để Cố Vị Y tiếp tục lừa anh được.
Lấy điện thoại ra, nhìn dãy số sắp sửa trở nên xa lạ, cuối cùng, ngón tay thon dài của cô nhấn xuống, gọi sang số điện thoại kia.
Không có ai nghe máy.
Một lần, không có, hai lần, vẫn không có, ba lần, vẫn như cũ không có.
Cô nhìn Đàm Kiệt lại đang nhìn điện thoại của cô.
Cố Cơ Huyền nghĩ một lúc, đành phải gọi sang một số khác.
Không bao lâu sau, giọng nói trầm thấp của Lâm Duệ từ một đầu dây khác vang lên, "Cô Cơ Huyền, cô tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi muốn tìm cậu cả Mộ, tôi có một số việc rất quan trọng muốn trực tiếp nói với anh ấy."
"Xin lỗi cô Cơ Huyền, cậu cả đang họp, tạm thời không tiện nhận điện thoại của cô."
Bên chỗ Lâm Duệ hình như còn có một giọng nói của một phụ nữ, cẩn thận nghe thì rõ ràng là giọng của Cố Vị Y.
Cố Cơ Huyền nhíu mày, chuyện này không thể nào nói trong điện thoại được.
Cô kiên trì nói, "Lâm Duệ, có thể giúp tôi hẹn trước với cậu cả Mộ không?
Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng."
"Được rồi, tôi xem lại thời gian biểu của cậu cả đã. Cô Cơ Huyền, cô chờ tôi một lúc."
Thái độ của Lâm Duệ đối với cô vẫn rất tốt, cực kỳ hiền hòa, nhưng hình như bên chỗ cậu cả Mộ lại không dễ dàng như vậy.
Mười mấy giây sau, Lâm Duệ lại cầm lấy điện thoại lần nữa, bất đắc dĩ nói, "Cô Cơ Huyền, thời gian biểu của cậu cả đã được sắp xếp kín đến tháng sau rồi. Tôi chỉ cần vài phút, có lẽ, anh để cho anh ấy nghe điện thoại một cái cũng không được sao. Cố Cơ Huyền cảm thấy rất thất bại, bây giờ muốn nhìn thấy cậu cả Mộ đã khó khăn đến vậy rồi sao? Vì sao cô cứ có cảm giác rằng bản thân đã quay về kiếp trước vậy? 5 năm ngắn ngủi và dài dòng kia, cô và Lâm Duệ đã có bao nhiêu cuộc nói chuyện giống hệt như vậy rồi. Muốn gặp mặt Mộ Tu Kiệt, quá khó. Cho dù muốn hẹn trước, cũng chỉ có thể hẹn trước thời gian vào 1 tháng sau. Thật ra đây mới là trạng thái bình thường nhất của cậu cả Mộ, kiếp trước cô vẫn còn chưa hiểu ra sao. Chỉ là sống lại một đời, không biết vì sao lại dây dưa với cậu cả Mộ nhiều hơn, cứ như vậy mà cho rằng nó sẽ khác hẳn với đời trước. Lâm Duệ vẫn cứ rất bất đắc dĩ, giải thích, cô Cơ Huyền, thời gian của cậu cả thật sự rất gấp, cực kỳ bận rộn, đặc biệt là đạo gần đây còn phải tiếp nhận toàn bộ Mộ thị nữa. Tôi đã biết, tôi không quấy rầy nữa, cô Cơ Huyền cúp máy, nhìn màn hình di động phát ngốc. Mãi đến khi màn hình tối sầm xuống, Đàm Kiệt mới hỏi, thật sự không còn cách nào sao? Thật ra, với mối quan hệ hiện tại giữa Cơ Huyền và cậu cả Mộ thì việc có nói cho cậu cả Mộ biết âm mưu này không hay, đối với bọn họ mà nói cũng không quá quan trọng. Nói đến cùng thì người bị lừa lại không pha ải chính mình. Nhưng nếu cố vị y thật sự lừa gạt mọi người, vậy trong chuyện này, có lẽ sẽ có liên quan đến một chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là cái chết của bà cụ. Tôi nghĩ cách khác. Cố Cơ Huyền vừa không muốn Mộ Tu Kiệt tiếp tục bị lừa, lại cũng muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện. Lúc đó bà nội đã nói, cố vị y đã xin lỗi bà. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của cô về cố vị y thì người phụ nữ kia làm sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đã lấy được trong tay chứ. Cô ta sẽ không thật lòng nhận sai, huống chỉ sau lưng cô ta còn có một người cực kỳ tài giỏi. Cái chết của bà cụ cực kỳ có khả năng có liên quan đến bọn họ. Con đường ven hồ kia, cả con đường nhỏ kia nữa, chắc chắn là có điều gì bí ẩn. Chỉ tiếc ông cụ không muốn nhìn cảnh nhớ người, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn lấp bằng con đường ven hồ kia, ngay cả con đường cũng đều bị chôn. Cơ Huyền, tớ thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là trước tiên phải điều tra được rốt cuộc cố vị y đã hợp tác với người nào, vì sao cô ta lại biết được mối quan hệ giữa cô và bà cụ. Chương 291, tại sao cô có thể hạnh phúc như vậy? Cố vị y rốt cuộc làm sao lại biết, cố Cơ Huyền đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được. Chuyện này, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Trong ký ức của kiếp trước, cũng không tìm được bao nhiêu thông tin có liên quan. Càng huống hồ, vết tích của kiếp trước, đã hoàn toàn cách biệt với vết tích của kiếp này, hoàn toàn không giống nữa rồi. Cố Cơ Huyền suy nghĩ một hồi, đột nhiên sắp gần đến Đàm Kiệt, đè thấp thanh âm xuống, Đàm Kiệt, cậu đi điều tra thêm chút chuyện dùm tớ đi. Lúc Giang Nam đi vào, hai người đang ăn trái cây. Bác sĩ nói hôm nay cô có thể xuất viện rồi, nhưng nếu như còn muốn ở thêm vài ngày thì cũng được. Trong tay anh ta cầm báo cáo. Hồi nay đã nói chuyện với bên bác sĩ trị liệu chính rất lâu, toàn bộ đều là những vấn đề cần chú ý khi chăm sóc cố Cơ Huyền sau này. Bởi vì sợ mình sẽ quên, anh ta trực tiếp bảo bác sĩ in ra, lấy cùng với báo cáo. Đương nhiên hôm nay xuất viện rồi. Cố Cơ Huyền lập tức nói. Nam viện đã hơn 1 tuần rồi, cứ tiếp tục như vậy, cả người cô cũng mọc lông rồi. Xuất viện cũng được, nhưng có một điều kiện. Giang Nam cấp báo cáo và các hạng mục chú ý vào túi máy tính của mình. Điều kiện gì? Chỉ cần có thể xuất viện, điều kiện gì cũng đều có thể đáp ứng. Bán thân cho tôi, bắt đầu từ bây giờ, sống cùng với tôi. Không được. Lời này, không phải cố Cơ Huyền nói, Đàm Kiệt trực tiếp nhảy dựng lên, bảo vệ ở trước cố Cơ Huyền. Tên nhóc non trẻ này có thể ngăn được tôi sao? Bên ngoài toàn là người của tôi đó. Giang Nam cười lạnh, không thèm để ý đến Đàm Kiệt lấy một cái. Không ngăn được, tôi sẽ báo cảnh sát. Đàm Kiệt nghiêm túc. Mấy công tử có tiền bọn họ. Chơi gái giống như là thay áo vậy. Anh không thể để cho Cơ Huyền trở thành đồ chơi trong tay bọn họ. Cố Cơ Huyền kéo kéo vạt áo của anh ta, nhịn không được mà cười phụt một tiếng. Anh ta đùa đó, cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Anh ta Đàm Kiệt nhìn Giang Nam đang thu dọn đồ cho Cố Cơ Huyền. Anh ta không thèm tớ đâu, tớ không phải kiểu anh ta thích à. Cố Cơ Huyền duỗi eo lười biếng, nhìn chằm chằm vào bóng ảnh bận rộn của Giang Nam. Anh thật sự muốn ở cùng với tôi. Anh sẽ chăm sóc tôi sao? Việc to việc nhỏ gì cũng đều đã được liệt kê rõ ràng rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Được thôi, vậy cho anh một cơ hội, hầu hạ bổn tiểu thư. Đàm Kiệt nhìn hai người tương tác, có chút không phản ứng được. Mối quan hệ của bọn họ, từ khi nào lại trở nên tốt như vậy rồi? Cơ Huyền, cậu và anh ta. Vẻ mặt Đàm Kiệt nghi hoặc, cũng rất chấn động, đang yêu đương sao? Anh ta mơ đẹp quá. Cô ta thật biết mơ. Hai người cùng trả lời, Đàm Kiệt càng cảm thấy. Sự hiểu ngầm của hai người này có cần tốt như vậy không? Chắc chắn là không có đang yêu đương đó chứ. Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như mối quan hệ siêu tốt. Nhưng mà, lại giống như không có bao nhiêu khí tức ám muội hết. Đàm Kiệt nhìn không hiểu hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì, bạn bè.
Không chỉ vậy, người yêu, nhưng lại không tới.
Cơ Huyền, cậu thật sự theo anh ta về sao?
Căn hộ của anh ta cũng ở trên tòa nhà chung cư của chúng ta, chỉ là ở tầng cao hơn mà thôi.
Cũng đâu phải là muốn theo anh ta về nhà họ Giang đâu, nếu như thật sự là nhà họ Giang, cô nào dám quấy rầy?
Chỉ là bởi vì biết, cậu cả mộ bảo anh ta chăm sóc mình, cô để anh ta chăm sóc, cũng coi như là để cậu cả mộ yên tâm.
Cô vốn không muốn để cho mộ Tu Kiệt có bất kỳ áy náy gì với mình.
Còn về Giang Nam, chuyện mà cậu cả mộ dặn dò, anh ta hoàn thành nó, chỉ vậy mà thôi, cho nên, cô cũng không có gì hay ho để mất tự nhiên cả.
Cũng, chỉ có lần này thôi.
Này, anh đã nói nếu tôi xuất viện, khí thế sẽ còn lợi hại hơn cố vị y nữa mà, lại gạt người rồi à?
Lúc ra cửa, cô nhìn Giang Nam đang xách túi lớn túi nhỏ, cười hi hi.
Đàm Kiệt vốn dĩ muốn cầm đồ cho cô Cơ Huyền, nhưng phát hiện, có cậu hai Giang, hoàn toàn không có đất dụng võ cho mình.
Yên tâm, tuyệt đối sẽ phô trương lợi hại hơn bất cứ ai, được chưa?
Giang Nam thật muốn trợn trắng mắt với cô, một tiểu nha đầu, sao lại hư vinh như vậy?
Người ta chính là có lòng hư vinh lớn đó, thì sao nào?
Ai bảo anh đồng ý với người nào đó, phải chăm sóc tôi.
Cho nên cô Cơ Huyền cũng không cảm thấy bất an, có cơ hội thì phải tận dụng, cơ hội qua rồi thì sẽ không còn nữa.
Được, thỏa mãn cô.
Đi một tiếng, cửa thang máy mở ra, ba người đi ra ngoài.
Vịn Sở đã đứng đợi từ sớm, nhìn thấy cậu hai xách một đống đồ ra ngoài, anh ta vội vàng đi tới, nhận lấy đồ.
Cậu hai, đã chuẩn bị xong rồi.
Giang Nam gật đầu, quay đầu lại nhìn cố Cơ Huyền, đột nhiên bế ngang cô lên.
Giang Nam.
Xuyệt.
Anh ta cúi đầu nhìn cô, khẽ cười, không phải muốn phô trương sao.
Cho cô.
Nói xong, bế lấy cô đi ra khỏi cửa bệnh viện.
Tất cả mọi thứ bên ngoài, khiến cố Cơ Huyền hoàn toàn há hốc mồm.
Hoa hồng đầy trời đầy đất, trải ra một mảnh hồng đỏ thắm trên đường đi, đi lên trên đó, giống như là đang đi thảm đỏ vậy.
Ở hai bên của con đường trải đầy hoa, có hơn trăm vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề, đứng thành hai hàng, không người chào bọn họ.
Ở cuối con đường, một chiếc Rolls Royce siêu sang được trang bị hàng đầu yên lặng chờ đợi.
Xung quanh xe, người làm và vệ sĩ xếp hàng dài.
Nhìn thấy Giang Nam bế cố Cơ Huyền đi tới, mọi người lập tức túi người đồng thanh nói, chào buổi sáng, cậu hai, cô Cơ Huyền.
Cố Cơ Huyền suýt chút nữa là ngất đi rồi, không phải bởi vì chấn cảm, mà là mẹ tôi ơi.
Có xấu hổ hay không chứ?
Tôi chỉ là nói đùa thôi.
Cô thật sự là bị sốc rồi, phô trương lớn như vậy, hoàn toàn giống như công chúa đi thị sát vậy.
Không, ngay cả công chúa đi thị sát, cũng chưa chắc có khí phách cao sang như vậy nữa.
Vô số người bu lại ở hai bên, đều vươn dài cổ ra nhìn. Muốn xem rốt cuộc là ai xuất hiện, mà làm khoa trương như vậy.
Thậm chí còn có phóng viên đang chụp ảnh.
Trời đất quỷ thần ơi!
Thật sự có phóng viên nữa.
Cố Cơ Huyền hoảng hốt mà rúc vào lồng ngực của Giang Nam, sợ người ta chụp trúng mặt.
Mẹ ơi!
Ông trời ơi!
Đây là muốn chỉnh chết cô sao?
Sau này, sao còn dám ra ngoài gặp người ta nữa?
Cơ Huyền mắc cỡ rồi, còn không bảo mấy người đó bỏ ống kính xuống đi.
Sắc mặt Giang Nam châm xuống.
Vâng.
Mấy người bảo vệ nhận lệnh, lập tức xông vào phía đám phóng viên trong đám đông.
Hoa hồng, vệ sĩ, xe sang, người làm một người đàn ông đẹp trai đến kinh thiên động địa đang bế cô.
Cố Cơ Huyền hôm nay, hoàn toàn trở thành nữ chính trong câu chuyện cổ tích, giống như bản thân mình mang theo vầng hào quang, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.
Chuyện này, lập tức lan truyền trên mạng.
Nhìn thấy cô gái nép trong lòng của cậu hai Giang, cảm xúc hạnh phúc như muốn tràn ra ngoài màn hình, cố vị y tức đến suýt chút nữa ném điện thoại trong tay đi.
Cô dựa vào đâu?
Con tiện nhân này, rốt cuộc là dựa vào cái gì?
Ai ai cũng biết là bị cậu cả mộ bỏ rơi, nhưng mới nháy mắt, lại có quan hệ thân thiết cùng với cậu hai Giang.
Đối với loại phụ nữ này, dư luận ở trên mạng sẽ nhấn chìm chết cô.
Đây không phải là loại bịt không biết giữ cái sao.
Nhưng tại sao, bình luận ở trên mạng lại ngã về một bên, vậy mà lại nói cô sau khi bị chị gái vung đao ngang đoạt tái tình, cuối cùng cũng gặp được chân ái.
Đồ thân kinh.
Loại tiện nhân này. Chỉ xứng để đàn ông chơi đùa, chân ái.
Đừng có mơ.
Cô ta cuối cùng nhịn không được nữa, gọi vào số điện thoại đó.
Không phải nói phải chỉnh chết cố Cơ Huyền sao?
Tại sao cô ta bây giờ vẫn còn tốt như vậy?
Người đàn ông bên đầu dây kia im lặng, cố vị y lại nói, bây giờ cô ta ở cùng với cậu hai Giang, cả Bắc Lăng này đều biết cô ta hạnh phúc như thế nào.
Cô ta.
Tôi nói cô ta là mục tiêu của tôi khi nào?
Thanh âm của người đàn ông trầm thấp, cũng rất băng lãnh. Tôi bảo cô trông chừng mộ Tu Kiệt, những chuyện khác thì bất quản cho tôi.
Còn quay giày nữa,
cẩn thận tôi công bố tất cả chuyện của cô cho thiên hạ biết đó.
Chương 292, con, cô cũng có thể có sao. Biết rõ là lừa gạt, mà còn có thể tỏ ra rừng rừng, Cố Cơ Huyền chắc chắn là không làm được.
Ngày hôm sau, cô đến nhà họ Mộ.
Xin lỗi, trước đây sức khỏe tôi không tốt, nằm viện cả nửa tháng, cho nên, mãi không có thực hiện lời hứa.
Vào ngày thứ hai sau khi xuất viện, vừa tan học, Cố Cơ Huyền đã chủ động đến nhà họ Mộ, báo cáo với Cẩn Mai.
Sắc mặt của Cẩn Mai hôm nay có vẻ không được tốt lắm, trước đó, Mộ Khải Trạch bởi vì không tìm được Cố Cơ Huyền, mà sắp điên lên rồi. Cho dù cô nằm viện cũng nên trả lời tin nhắn cho nó một cái, nó tìm cô rất vất vả.
Lời này, Cố Cơ Huyền không thể phản bác, chỉ có thể thấp giọng nói, xin cho tôi đến nhà sau của bà cụ một chuyến, tối nay, tôi ở lại ăn cơm tối với anh ta.
Cô cảm thấy cô lợi dụng tình cảm của con trai tôi như vậy, thật sự lương tâm không bất an sao.
Sắc mặt của Cẩn Mai hôm nay đích thực là không tốt lắm, nỗi khổ mà con trai chịu, bà ta nhìn thấy vào trong mắt, đau lòng đến muốn sống muốn chết.
Nhưng người phụ nữ này, ngày hôm qua lại chuyển ra sở cảng đạn với cậu Hai Giang, bây giờ, cả Bắc Lăng đều biết rồi.
Xin lỗi, nhưng từ khi bắt đầu tôi đã nói với anh ta, hiệp nghị giữa tôi và bà.
Cố Cơ Huyền từ trước đến giờ chưa bao giờ định lợi dụng Mộ Khải Trạch làm gì cả, Cẩn Mai kêu cô ở bên, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng Cẩn Mai vừa nghe, lập tức tức giận, cái gì?
Cô lại nói với nó.
Cô làm sao có thể quá đáng như vậy, nói hiệp nghị giữa bọn họ cho Mộ Khải Trạch nghe, đây còn không phải là càng đẩy anh ta vào vực sâu sao.
Người phụ nữ này, còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không?
Giao dịch, là không thể tùy ý nói cho người khác không phải sao?
Bà cả, tôi nghĩ, bà không đủ hiểu con trai của bà.
Cố Cơ Huyền biết bà ta nhất định sẽ tức giận, nhưng cô từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thái độ của tôi đối với anh ta đột nhiên có chuyển biến, anh ta không lẽ thật sự không hoài nghi sao?
Cố Cơ Huyền nhìn bà ta, bình tĩnh mà phân tích với bà ta.
Tôi không nói sự thật, đợi anh ta tự mình phát hiện rồi, chỉ sẽ càng thêm khó chấp nhận được, vậy thì chi bằng, nói cho anh ta sự thật từ ban đầu đi.
Cho nên cho dù nó có biết là cô chỉ vì mục đích nào đó thôi nên mới nguyện ý chấp nhận sự tiếp cận của nó, cuối cùng, nó cũng sẽ không để bụng chắc.
Cố Cơ Huyền nói, anh ta có để bụng hay không? Tôi không rõ, nhưng anh ta đích thực không có tức giận.
Lửa giận của Cẩn Mai từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, đột nhiên cũng cảm thấy, chủ động thẳng thắn, ngược lại là một chuyện tốt.
Con trai cũng thật sự là quáng ốc, rõ ràng biết người phụ nữ này ở bên cạnh mình là có mục đích, mà vẫn còn vui vẻ chấp nhận.
Thời gian này nó rất chán nản, ngoại trừ công việc, thời gian khác đều nhốt mình trong phòng.
Người làm mẹ như bà ta cũng thật thất bại, trong lòng con trai có tâm sự, nhưng lại không chịu nói lấy một câu với bà ta.
Cẩn Mai thở dài một tiếng, suy nghĩ rồi nói, cô vi phạm điều thỏa thuận trước, bây giờ, tôi phải hỏi Khải Trạch có đồng ý hay không, mới quyết định có tiếp tục giao dịch với cô nữa hay là không.
Được.
Cố Cơ Huyền đối lý, đương nhiên chỉ có thể nghe bà ta.
Đã đồng ý ở bên cạnh Mộ Khải Trạch một tuần, chỉ ăn cùng với anh ta được một bữa cơm tối thì xảy ra chuyện rồi, bây giờ Cẩn Mai có quyền hủy bỏ giao dịch, điều này rất bình thường.
Cẩn Mai gọi cho Mộ Khải Trạch, lúc đối đãi với con trai. Khuôn mặt nghiêm túc lập tức trở nên nhu hòa.
Khải Trạch, tối nay có bận không?
Có muốn về nhà ăn cơm tối không?
Buổi tối con còn có chuyện, không cần đợi con.
Thanh âm trầm lạnh của Mộ Khải Trạch truyền tới.
Cẩn Mai thở dài một hơi, bất lực, Khải Trạch, con bận công việc, đã rất lâu không có ăn một bữa cơm tối đàng hoàng rồi.
Mẹ, con còn phải họp, để sau rồi.
Cố Cơ Huyền đang ở chỗ mẹ.
Mẹ nói cái gì?
Một câu nói, khiến cho Mộ Khải Trạch lập tức khẩn trương, lại kích động lên. Cơ Huyền đến rồi.
Phải, cô ta định tối nay ở lại chỗ chúng ta ăn cơm, nếu như con không rảnh, vậy mẹ.
Con được rảnh.
Bây giờ con được rảnh.
Mộ Khải Trạch ở bên kia không biết đang quần quật cái gì, giống như là đã đứng dậy, đang thu dọn đồ đạc.
Mẹ, bây giờ con về ngay, mẹ giúp con giữ cô ấy lại, con lập tức về ngay.
Lúc cô Cơ Huyền đến, đã là buổi chiều, bây giờ là 5 giờ chiều, còn chưa đến thời gian tăng ca.
Tâm trạng Cẩn Mai có một sự phức tạp không nói nên lời, con trai trầm mê như vậy, bà quả thực đã không còn cách gì nữa rồi.
Được, mẹ giữ cô ta lại giúp con, buổi tối ở lại chỗ chúng ta ăn cơm, con không cần gấp, cô ta sẽ luôn ở đây, lái xe cẩn thận chút,
không, con bảo trợ lý lái xe đi, con đừng làm vậy.
Thật sợ anh tự mình lái xe về, sẽ bởi vì quá kích động mà chạy nhanh.
Con biết, mẹ, mẹ nhất định phải giữ cô ấy, đừng để cô ấy đi.
Được.
Cúp điện thoại. Cẩn Mai nhìn Cố Cơ Huyền.
Biểu cảm của Cố Cơ Huyền có chút lạnh nhạt, bà cả, tôi không thể không nhắc nhở bà, loại cách này, đối với con trai bà mà nói là uống rượu độc giải khát. Cẩn Mai không lẽ không biết sao? Nhưng bà ta bây giờ có cách gì chứ? Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm trạng của một người làm mẹ, trừ phi, cô có con của mình. Con của mình. Tay của Cố Cơ Uyển, theo bản năng đặt trên bụng dưới của mình. Con của cô thật sự sẽ có con của mình sao? Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt ngay cả đụng cũng không đụng cô lấy một cái, con, căn bản là chuyện không có khả năng. Kiếp này, cô và cậu cả Mộ tuy đã có tiếp xúc, nhưng cuối cùng con, sẽ không tồn tại. Thu liễm tâm trạng của mình, cô nói, bà cả, cậu hai Mộ hình như đang về, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa, bây giờ bà có thể đưa tôi đến nhà sau không? Tôi phải xem ông cụ và Thế Nhiên có ở đó không. Cô không cần phải dùng ánh mắt này nhìn tôi, cô nên rất rõ, nếu như có bọn họ, tôi cũng hết cách. Cẩn Mai lấy điện thoại, gọi cho người làm hỏi thăm. Bên đó nói vài câu gì đó, Cẩn Mai mới cúp điện thoại, nhìn cô, tôi đưa cô đi. Sau khi bà cụ xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển đi vào nơi bà cụ sống trước khi qua đời. Ông cụ Mộ đối với bà cụ luôn rất kính trọng, cho nên, bà cụ tuy đã đi rồi, nhưng nơi nhà sau mà bà ở luôn được dọn dẹp rất tốt, giống như lúc bà cụ còn sống vậy. Cố Cơ Uyển trực tiếp đi vào phòng của bà cụ. Căn phòng vô cùng yên tĩnh. Tất cả đồ đạc đều được đặt gọn gàng ngăn nắp. Bà cụ khi còn sống thích đọc sách ở bên cửa sổ, cô đi qua đó, cũng không phát hiện xung quanh có gì. Ngăn kéo bị mở ra, bên trong chỉ có một số đồ dùng nhỏ thường dùng. Các thứ như văn kiện các loại đều rất ít, bà cụ đã không làm việc nhiều năm. Nhưng trên tủ sách, đầy ắp sách vở. Cố Cơ Uyển đi tới trước tủ sách, xem qua từng cuốn. Từ triết lý nhân sinh, đến trồng trọt cây cỏ hoa lá, đủ các loại sách. Đột nhiên, ánh mắt cô rơi trên một quyển sách. Cẩn thận lấy quyển sách xuống, cô nhẹ nhàng lật, vậy mà lại phát hiện trên trang sách có một bức ảnh ố vàng. Mẹ! Khóe mắt chợt nóng lên, nước mắt suýt chút nữa lan xuống. Căn bản không cần nghĩ nhiều, cho dù ký ức đối với mẹ gần như bằng không, nhưng vừa nhìn ảnh cũng biết, đây tuyệt đối là mẹ của cô Tăng Thanh. Bởi vì, có vẻ ngoài rất giống với cô, thật sự rất giống. Cố Cơ Uyển hít một hơi thật sâu, đang định cất tấm ảnh lại. Đột nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy mà Tăng Thanh mặc trên người trong bức ảnh. Cái váy này tại sao cứ cảm thấy có chút quen mắt vậy? Chương 293, manh mối. Chiếc váy phục cổ thanh lịch, cô không phải là thấy qua giống như lúc, mà là, kiểu dáng, hoặc là, cách ăn mặc. Cố Cơ Uyển cuối cùng nhớ ra rồi, bản thân mình không phải là nhìn thấy qua chiếc váy này, mà là, cô nhìn thấy qua cách ăn mặc gần giống như vậy. Đúng, chính là cách ăn mặc. Bao gồm kiểu tóc, bao gồm váy, bao gồm trang điểm. Là Cố Vị Y Y. Đó là cảnh mà Cố Cơ Uyển bất luận thế nào cũng không quên được, bà cụ vì sự diễn kịch của Cố Vị Y Y, tưởng cô đã ăn hiếp Cố Vị Y Y. Ánh mắt mà bà cụ nhìn cô lúc đó, mang theo thất vọng, thậm chí còn có chút xíu sự ghét bỏ khiến trái tim cô run lên. Mà Cố Vị Y của ngày hôm đó, cả người ăn mặc, gần như là giống với Tang Thanh trong bức ảnh như lúc. Bắt đầu từ lúc đó, cô ta giả dạng mình là cháu ngoại của bà cụ. Nhất định là như vậy không sai. Chính là ngày hôm đó. Hôm đó. Hậu viện nhà họ Mộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô siết chặt lòng bàn tay, cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Càng nghĩ, thì từng cảnh tượng của ngày hôm đó, càng trở nên rõ ràng. Lúc đó, bên cạnh bà cụ còn có một nữ người làm bị cô sa thải, A Hân. Trước khi cô gặp bà cụ và Cố Vị Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Hân này, có lẽ là một nhân vật rất quan trọng. Cố Cơ Uyển cất tấm ảnh lại, đang định để quyển sách về vị trí ban đầu. Nhưng không ngờ. Chợt tay một cái, quyển sách suýt chút nữa rơi từ trên tay xuống. Cô hoảng loạn bắt lấy, nhưng nhìn thấy một thứ đồ nhỏ, rơi ra từ trong trang sách, rơi trên mặt đất. Cố Cơ Uyển ngồi xổm xuống, nhặt mảnh giấy lên, mới phát hiện, vậy mà lại là một tấm danh thiếp. Tòa thám tử Toàn Hưng, Đổng Toàn Hưng. Hóa ra, bà cụ thật sự đã tìm qua thám tử Tư, để điều tra một số chuyện. Nếu như không đoán sai, thì chính là muốn điều tra thân phận của cháu gái ngoại của bà. Vậy thì mới bắt đầu. Người mà Đổng Toàn Hưng này tra ra giúp bà, là cô. Nhưng vào ngày hôm đó, vào ngày Cố Vị Y ăn mặc giống với Tăng Thanh, tất cả những thứ này bị thay đổi rồi. Trong đó rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì, bây giờ, đầu óc Cố Cơ Uyển vẫn hỗn loạn, chưa làm rõ được. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cố Cơ Uyển giật bản mình, hoảng loạn cất tờ danh thiếp vào trong túi của mình, giả vờ đang lật sách. Cẩn Mai từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô thì nói, bên cổng truyền tin tức về, ông cụ về rồi, cô mau rời khỏi đi. Được. Cố Cơ Uyển đặt quyển sách về vị trí ban đầu, lập tức theo bà ta rời khỏi nhà sau, về đến đằng lòng cắt của Mộ Khải Trạch. Mộ Khải Trạch nhìn thấy Cố Cơ Uyển, kích động cả nửa ngày. Cô nói lúc đó chỉ là gặp phải bọn cướp, nhưng sau này được cứu về, Mộ Khải Trạch cũng không có truy hỏi. Bởi vì rõ ràng có thể nhìn ra được, cô không muốn nói kỹ. Mộ Khải Trạch chỉ là hối hận mình không có trông kỹ cô. Mấy cô gái đó, tôi đã cho người dạy dỗ qua rồi, đặc biệt là người phụ nữ nhà họ Cẩn. Nhưng mấy cái này, nói trước mặt của Cố Cơ Uyển, Mộ Khải Trạch vẫn cảm thấy không có tự tin. Không thể giúp đỡ ngay khi cô xảy ra chuyện, sau chuyện mới làm mấy cái này, có giá trị bù đắp gì chứ? Quả nhiên Cố Cơ Uyển không có hứng thú lắm, anh ta nói, cô cứ gật đầu, biểu thị mình đang nghe. Ngoại trừ điều đó ra, thì không còn gì nữa. Ăn cơm xong, Mộ Khải Trạch vẫn kiên trì tiễn Cố Cơ Uyển ra cửa, Cẩn Mai cũng không ngăn cản. Nhưng hôm nay Cố Cơ Uyển lại có điều kiện, muốn từ từ đi một vòng trong sân. Cho nên bọn họ ngồi lên xe tham quan, từ từ đi dọc theo tiền viện. Thật sự xin lỗi, Cơ Uyển, chuyện hôm đó. Không phải đã nói là không nhắc nữa sao? Có vài lời, nói nhiều cách mấy cũng vô dụng. Thái độ của Cố Cơ Uyển đối với anh ta không lạnh lùng lắm, nhưng cũng không nhiệt tình. Cô nói, tôi sẽ đến ăn cơm với anh, vẫn là bởi vì có giao dịch với mẹ anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể cảm nhận tình yêu mà mẹ anh đối với anh một chút, đừng để bà ta lo lắng nữa. Tôi không có làm bà ấy lo lắng. Thời gian này, sau khi biết cô quay về, tôi luôn làm việc, rất là dụng tâm. Mộ Khải Trạch cũng không hy vọng bản thân mình ở trong lòng cô, là một hình tượng không nghiêm túc làm việc như vậy. Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, ánh mắt mà anh ta nhìn mình rất ôn nhu nhã nhặn, cũng rất thành khẩn. Nghĩ đến mình lợi dụng anh ta, trong lòng luôn có chút bất an, thật ra tôi. Cô thật sự quen nhau với cậu hai Giang sao? Ngay khi Mộ Khải Trạch nhìn thấy cô, thì muốn hỏi câu này rồi. Chỉ là sợ cô phản cảm. Nên cứ mãi kìm nén đến bây giờ, mới mở miệng hỏi. Cố Cơ Uyển muốn nói là không phải, nhưng lại nghĩ lại, sau đó nói, nếu như tôi nói phải, anh sẽ thế nào? Cô thật sự không biết bản thân mình có chỗ nào hấp dẫn vị công tử quý tộc này nữa. Luận tướng mạo, cô tuy có vẻ ngoài cũng được, nhưng đối với loại đàn ông có thân phận địa vị cấp bậc như bọn họ mà nói, dung mạo đẹp chỉ e cũng không quan trọng như vậy. Nhưng mấy lần ở cùng nhau này, cô dần phát hiện, Mộ Khải Trạch đối với mình, thật sự không chỉ đơn giản là mê luyến hứng thú như vậy. Đáy mắt Mộ Khải Trạch có chút tạm đạm, nhưng vẫn dấy lên tinh thần mà nói, chỉ cần các người chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội. Cố Cơ Uyển không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, ngước mắt lên nhìn, chiếc xe quen thuộc đó rẽ vào con đường nhỏ phía trước, rẽ về hướng Vọng Giang Các. Anh về rồi. Cậu hai Mộ, tôi vẫn còn chút chuyện, anh bảo bọn họ ngừng lại đi, để tôi xuống ở đây được rồi, tôi sẽ tự rời khỏi. Chiếc xe đó, Mộ Khải Trạch cũng có thể nhìn thấy. Sự ảm đạm nơi mắt anh ta lại nhiều hơn vài phần. Bất kể là Mộ Tu Kiệt hay là Giang Nam, đều có thể khiến cô để ý. Duy chỉ có anh ta, là có cũng được không có cũng không sao. Cô bảo tôi đưa cô đi dạo trong sân, chỉ là muốn nhìn xem anh cả có về hay chưa ư. Anh ta có chút không hiểu cô, nếu đã quen nhau với cậu hai Giang, thì đừng chọc vào anh cả nữa, tôi không phải là trách cứ, chỉ là sợ cô bị tổn thương. Cố Cơ Uyển biết anh ta đã hiểu lầm mình rồi, nhưng mà, hiểu lầm càng tốt, sau này ghét cô, liền không còn quấy rầy nhiều như vậy nữa. Đây là chuyện của tôi. Cô nhẹ nhàng vỗ vào lan can của xe tham quan, làm phiền ngừng lại một chút. Mộ Khải Trạch lại nói, đưa cô ấy đến Vọng Giang Các. Tài xế không nói gì, lập tức lái xe tham quan, hướng về Vọng Giang Các. Nếu như chỉ có một mình Cố Cơ Uyển, thật sự chưa chắc đã vào được. Bây giờ, có cậu hai Mộ dẫn đường, căn bản sẽ không có ai ngăn cản. Bọn họ ngừng ở trước đại sảnh nhà chính của Vọng Giang Các. Cố Cơ Uyển còn chưa kịp nói gì, Mộ Khải Trạch đã nói, tôi không cản trở cô. Tôi đợi cô ở trong sân, được không? Cô có chút cảm động, bởi vì sự chu đáo của anh ta. Tôi không biết khi nào mới ra ngoài, hay là anh. Tôi đợi cô. Mộ Khải Trạch không nói nhiều nữa, bảo tài xế lái xe tham quan đến một góc sân. Anh dựa trên lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Cơ Uyển hít thở sâu một hơi, mới nhấc bước chân đi vào đại sảnh. Không ngờ vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Vị Y. Cố Vị Y vừa mới từ cầu thang đi xuống, vẻ mặt không cam tâm. Không biết là mới vừa gặp phải thất bại gì. Cô ta cũng không ngờ, vậy mà lại nhìn thấy Cố Cơ Uyển xuất hiện ở đại sảnh Vọng Giang Các. Cô đến làm gì? Cố Vị Y lập tức thu lại biểu cảm chán nản, hất cằm lên đi tới. Hồi nãy cô ta muốn đi tìm Mộ Tu Kiệt, nhưng, cậu cả Mộ căn bản không muốn gặp cô ta. Bị Lâm Duệ khuyên đi về, tâm trạng Cố Vị Y đương nhiên là không tốt. Bây giờ Cố Cơ Uyển đến rồi, đúng lúc gặp phải họng súng. Cô ta khí thế bức người mà nói, ai cho cô vào đây? Chỗ này là nơi cô có thể đến sao? Còn không cút đi cho tôi. Chương 294, hóa ra, chưa từng tin cô. Tôi không phải tới tìm chị. Cố Cơ Uyển đương nhiên rất quen thuộc với chỗ này. Cô không có để ý đến Cố Vị Y, đi ngang qua cô ta định lên lầu. Cố Vị Y đuổi theo, kéo lấy cổ tay của cô, đứng lại. Tôi đã nói rồi, chỗ này không phải là nơi cô có thể tùy tiện đến. Sức lực lớn như vậy, suýt chút nữa đã kéo Cố Cơ Huyền đang đi lên lầu xuống. Nếu như là bình thường, Cố Vị Y làm sao có thể ngăn được Cố Cơ Huyền. Nhưng, đây mới là ngày thứ hai sau khi Cố Cơ Huyền xuất viện, cơ thể vẫn còn chút yếu ớt. Bị cô ta kéo một cái, vội vàng túm lấy tay vị lan can, mới không đến nỗi bị ngã xuống. Tôi đã nói rồi, tôi không phải tới đây tìm chị Cố Cơ Huyền dùng sức hất tay cô ta ra. Cố Vị Y sốt sắng, tức giận nói, ngăn cô ta lại. Đám người làm cũng không biết có cần nghe hay không, dù sao, Cố Cơ Huyền trước đây cũng là mợ chủ tương lai của bọn họ, sống ở chỗ này một thời gian rất dài. Thấy người làm không có chút biểu thị nào, Cố Vị Y tự mình xông lên, kéo lấy cổ tay Cố Cơ Huyền lần nữa. Thiện nhân! Không cho cô hôn sược ở đây. Cô muốn gặp cậu cả mộ, nhất định là vì muốn tái hợp với cậu cả mộ, sao cô ta có thể cho cô cơ hội được. Đang lúc giằng co, thân ảnh thon dài của Lâm Duệ đã xuất hiện ở góc rẽ cầu thang. Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, anh ta nhanh bước đi xuống, vẻ mặt khó hiểu, các người có chuyện gì vậy? Tôi biết cậu cả mộ về rồi, tôi có chút chuyện quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp với anh ta. Cố Cơ Huyền ngẩng đầu lên, nên tiếp ánh mắt của anh ta, khẩn cầu mà nói, 5 phút, Lâm Duệ, tôi sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của anh ta đâu, cho tôi 5 phút là được. Lâm Duệ vẫn lắc đầu, bất lực nói, xin lỗi, cô Cơ Huyền, cậu cả hôm nay không muốn gặp bất kỳ ai. Thật sự chỉ cần 5 phút thôi. Cố Cơ Huyền túm chặt lấy lan can, sợ Cố Vị Y kéo cô xuống. Cố Vị Y đã điên rồi, vậy mà lại khư khư kéo lấy cô giống như một ả đàn bà chanh chua, không cho cô lên lầu. Lâm Duệ nhìn mà khó che đi sự ghét bỏ, anh ta đi xuống, không nặng không nhẹ mà kéo tay Cố Vị Y ra. Anh! Cố Vị Y biết, Lâm Duệ luôn đứng về phe ả tiện nhân này. Nhưng bây giờ, là cậu cả mộ không muốn gặp Cố Cơ Huyền, cho dù là Lâm Duệ cũng không làm chủ được. Cho dù Lâm Duệ có đứng về phía Cố Cơ Huyền, anh ta cũng không dám làm trái với mệnh lệnh của cậu cả mộ. Cố Cơ Huyền, cô không nghe thấy sao? Tu Kiệt không muốn gặp cô. Cô mặt dày ở đây là có ý gì? Hồi nãy cô ta lên đó, muốn vào phòng của anh, chính là bị Lâm Duệ đuổi ra ngoài. Cô ta đã rất lâu không có nói chuyện đàng hoàng với cậu cả mộ rồi. Trước đây anh không thích nói chuyện với cô ta, bây giờ, một ngày càng không nói được vài câu, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn. Cố Cơ Huyền căn bản không để ý đến cô ta, chỉ nhìn Lâm Duệ. Anh nói với anh ta, chỉ 5 phút thôi, Lâm Duệ, xin anh đó. Lâm Duệ do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm từ chối. Anh ta gật đầu nói, tôi đi xin chỉ thị một lát, nhưng mà, cậu cả gần đây thật sự rất mệt, cậu ấy không chắc. Anh cứ nói với anh ta, thật sự chỉ cần 5 phút thôi. Được. Lâm Duệ quay người đi lên lầu. Cố Vị Y đứng ở vị trí mà Lâm Duệ đứng hồi nãy, sợ Cố Cơ Huyền sẽ đột nhiên xông lên đó. Không lâu sau, Lâm Duệ từ trên lầu đi xuống. Cố Cơ Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vẻ mặt trông đợi. Trái tim Lâm Duệ thoáng qua vài sự không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bất lực, cô Cơ Huyền, hay là cô về trước đi, tôi hẹn trước cho cô. Nhưng không ai ngờ được, Cố Cơ Huyền đột nhiên vượt qua Cố Vị Y, chạy lên trên lầu. Thiện nhân! Cô muốn làm gì? Cố Vị Y túm lấy cô. Cố Cơ Huyền xông lên quá nhanh, sức lực Cố Vị Y cũng lớn, hai người lôi lôi kéo kéo, Cố Cơ Huyền đột nhiên giẫm hụt chân, lăn xuống cầu thang bịch bịch. Cố Cơ Huyền. Lâm Duệ giật bắn mình, hoảng loạn mà đuổi theo xuống. Cố Vị Y cũng không ngờ, mình kéo lấy một cái, vậy mà lại khiến cô ngã như vậy. Đứng ở trên cầu thang, cô ta sững sờ mà nhìn, sợ đến tay chân luống cuống. Cũng may, vị trí mà bọn họ đứng không cao lắm, lúc Cố Cơ Huyền lăn xuống cũng không đập trúng đầu, chỉ là bị chút thương nhẹ. Lâm Duệ đỡ cô dậy, Cố Cơ Huyền động đậy chân mình, mới phát hiện đầu gối bị thương rồi. Nhúc nhích một cái, liền đau nhói đến thắt tim, truyền đến toàn thân. Nhưng cô vẫn nhìn về phía cầu thang, lớn tiếng nói, cậu cả mộ, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm anh, chỉ cần 5 phút thôi. Thanh âm lớn như vậy, với thính lực của mộ Tu Kiệt, không thể không nghe thấy. Lâm Duệ nhìn bộ dạng nết nhác của cô, lập tức cảm thấy đau lòng. Anh ta khẽ thở dài một hơi, khuyên nhủ cô Cơ Huyền, cậu cả không muốn gặp cô có nói gì cũng vô dụng. Tại sao anh ta không muốn gặp tôi? Lại dựa vào đâu không chịu gặp tôi? Lần trước xảy ra chuyện, người làm tổn thương cô là anh. Lâu như vậy rồi, anh ngay cả nhìn cô một cái cũng không có. Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, khiến cô bị thương ra nông nỗi như vậy, không lẽ, không nên có chút áy náy gì sao? Nhưng sự áy náy của anh đâu? Chỉ là bảo Giang Nam chăm sóc cô, còn bản thân anh làm cái gì? Bụng dưới âm ỉ có chút đau, cô ôm lấy phần bụng, thanh âm trở nên khàn khàn vì đau đớn. Nếu như anh cảm thấy có chút áy náy vì chuyện lần trước, vậy thì cho tôi 5 phút đi. Cửa phòng trên lầu 2, cuối cùng cạch một tiếng mở ra. cái thân ảnh cao lớn đi đến đầu cầu thang, từ vị trí này nhìn lên, không thể nhìn rõ bộ dạng của anh. Nhưng, giọng nói của anh, tất cả mọi người đều quen thuộc. Cố Cơ Uyển, cái tôi nợ cô, đã nhờ cậu Hai Giang thay tôi bồi thường rồi, nếu như cô cảm thấy tôi vẫn còn nợ cô, muốn bao nhiêu, cô cứ nói. Trái tim Cố Cơ Uyển trùng xuống, không ngờ, lần đầu tiên gặp nhau sau khi xảy ra chuyện, lời anh nói ra lại tổn thương người khác như vậy. Cô muốn lên đó hỏi cho rõ ràng, nhưng mới vừa nhấc chân một cái, đầu gối liên đau đến khiến cô toát mồ hôi lạnh. Loạng choạng một cái, đột nhiên ngã xuống. Vẫn là Lâm Duệ nhanh tay lẹ mắt, đỡ cô dậy. Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn không cam tâm, nhìn bóng ảnh ở trên đầu cầu thang đó, khàn giọng nói, tôi tìm anh, không phải vì chuyện tình cảm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cô vẫn còn muốn dùng chuyện đó, trói buộc đạo đức với tôi sao? Thanh âm của Mộ Tu Kiệt băng lãnh cực độ, thậm chí, còn mang theo một tia khí tức chán ghét. Nếu như không phải vì cứu các người, tôi cũng sẽ không bị bọn họ hạ thuốc, từ bản chất mà nói, tôi không tồn tại bất kỳ nợ nần nào với cô cả. Nhưng cô dù sao cũng đã từng là người phụ nữ của tôi luôn hảo phóng đối với người phụ nữ của tôi, nhưng nếu như cô còn được nước làm tới, vậy thì đừng trách tôi không có nhân tình. Vứt lại lời này, anh quay người định rời đi. Trái tim của Cố Cơ Uyển đã sớm bị lời nói của anh đâm hàm trăm lỗ. Nhưng cơ hội của cô, có lẽ thật sự chỉ có tối hôm nay. Tôi không thèm tình cảm của anh, nhưng, liên quan đến chuyện của bà cụ. Cô còn dám nhắc đến bà nội trước mặt tôi. Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, tức giận nói, cô tưởng tôi thật sự tin rằng, chuyện của bà nội không liên quan đến cô sao. Tôi chỉ là không muốn làm lớn chuyện, tôi đã nói qua, tôi luôn hảo phóng với người từng là người phụ nữ của tôi. Cút ra ngoài cho tôi, sau này, không được xuất hiện ở trước mặt tôi, càng không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến bà nội với tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Anh quay người đi, trên lầu 2 truyền đến tiếng đóng của nặng nề, có thể thấy lửa giận của anh lớn đến thế nào. Cả người Cố Cơ Uyển hoàn toàn sững sờ, giống như là bị hút sạch sức lực rồi vậy, mềm nhũn ngồi phịch ở dưới đất. Hóa ra, anh sớm đã nhận định, cái chết của bà nội có liên quan đến cô. Hóa ra, anh bảo vệ cô, chỉ vì cô đã từng là người phụ nữ của anh càng không muốn làm lớn chuyện. Hóa ra anh chưa từng tin cô. Chương 295, không muốn nhìn thấy cô. Sắc mặt Cố Cơ Uyển trắng bệch. Ngồi ở dưới đất, bàn tay theo bản năng ôm lấy bụng. Bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ, không phải là rất đau, không bằng một phần vạn ở trái tim. Nhưng cổ vị ý lại cười có chút xuống xã, cao cao tại thượng mà nhìn xuống cô, nghe thấy chưa? Tu Kiệt nói rồi, không muốn nhìn thấy cô nữa. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, tâm trạng buồn rầu cuối cùng cũng được hóa giải rồi. Bây giờ tâm trạng của cố vị ý không biết tốt đến mức nào nữa. Cậu cả Mộ quá bận, chỉ là không có thời gian qua lại với cô ta, nhưng... Cố Cơ Uyển thì rõ ràng là không muốn gặp. Sự khác biệt giữa hai người, lớn lắm a. Lâm Duệ khom lưng xuống, vươn tay về phía Cố Cơ Uyển. Cô Cơ Uyển, cô vẫn ổn chứ? Sắc mặt cô quả thực không đẹp đẽ gì lắm, sao mà lại trắng bệch như vậy? Không phải đã khỏi bệnh xuất viện rồi sao? Lâm Duệ, cậu cả nhà các người đã nói rồi, muốn người phụ nữ này cút ra ngoài, anh còn muốn làm gì nữa? Hai tay cô vị y khoanh lại trước ngực, liếc mắt nhìn hai người. Người phụ nữ này có thể có gì chứ? Không phải là có chút kỹ năng diễn xuất sao? Têu cút một cái là đã muốn sống muốn chết rồi. Diễn kịch như vậy, cô ta cũng biết vậy, cuộc đời này cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu rồi, xía. Lâm Duệ vẫn có chút bất an, trạng thái của Cố Cơ Uyển thật sự không đúng lắm. Anh ngồi xổm xuống, đỡ lấy cô Cơ Uyển. Tôi không sao. Cố Cơ Uyển muốn đứng dậy, cơn đau ở vùng bụng dưới vì chuyển động của cô mà đột nhiên càng đau hơn nữa. Một trận đau nhói quặn tim, khiến cô vừa đứng dậy một chút thì ngồi xuống lại. Cô hít ngược một hơi lạnh, cũng không biết đã ăn phải thứ gì, sao bụng lại đau như vậy. Cô Cơ Uyển, tôi thấy tình hình của cô không ổn lắm, tôi bảo Dương Quân qua đây khám cho cô nha. Khuôn mặt nhỏ này càng lúc càng trắng bệnh, Lâm Duệ nhìn mà kinh hoàng. Cố vị y suýt nữa lại phát điên rồi, Lâm Duệ, anh rảnh quá rồi sao? Mộ Tu Kiệt đã nói rồi, muốn người phụ nữ này cút, anh ta vậy mà còn ở đây dây dưa với cô. Đừng nói với tôi, anh có tư tình với người phụ nữ này. Im miệng. Lâm Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ trên cầu thang. Cố vị y bị ánh mắt sắc bén của anh làm giật bắn mình, theo bản năng lùi về sau một bước. Không cẩn thận đụng trúng bậc thang, suýt chút nữa không đứng vững rồi. Cô ta vội vàng đỡ lấy tay vịn, sau khi đứng vững thì lập tức phát hỏa. Lâm Duệ, anh quá đáng lắm rồi, anh vậy mà lại giúp người ngoài. Cô, nếu như tôi nhớ không lầm, cô cũng chẳng qua chỉ là một người ngoài ở nhờ ở đây mà thôi. Lâm Duệ đè nén lửa giận, lạnh lùng chừng cô ta. Cô có thể vu nhọ tôi, nhưng, tuyệt đối không được vu nhọ cô ấy. Nếu như cô còn dám nói nửa câu bất kính nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cô.
Lâm Duệ,
anh điên rồi. Anh đây là phản rồi đúng không?
Tu Kiệt sẽ không bỏ qua cho anh.
Tuy là nói vậy, nhưng, mấy lời liên quan đến việc bọn họ có tư tình, cô ta không dám nói nữa.
Tuy là gan cô ta không nhỏ, nhưng đối với giới hạn của đàn ông, chí ít vẫn có thể nắm bắt một chút.
Con người Lâm Duệ này, cô ta rất không thuận mắt, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là tâm phúc số một bên cạnh cậu cả mộ.
Địa vị của Lâm Duệ ở bên cạnh của Lâm Duệ, ngay cả Tân Nhất cũng không bị nổi.
Nhưng Lâm Duệ, bình thường mình có thể tùy tiện mắng anh ta nhiều nhất chỉ coi như không nghe thấy.
Cái ánh mắt đáng sợ giống như ban nãy, là tuyệt đối không có.
Giới hạn của anh ta, chính là ả tiện nhân bên dưới mắt này.
Nói bọn họ không có tư tình, ai tin?
Cô Cơ Uyển, cậu cả gần đây quả thực quá bận, không tiện gặp cô, tôi đưa cô ra ngoài.
Cố Cơ Uyển thật sự không tự đứng dậy nổi, chỉ có thể mượn sự dịu đỡ của Lâm Duệ, từ từ đứng dậy.
Lâm Duệ nói chuyện rất khách sáo, trên thực tế, ý của cậu cả mộ, anh đã tự mình biểu đạt rất rõ rồi.
Cô tiếp tục ở lại đây, cũng không thể gặp được anh.
Sau khi đứng dậy, bụng dưới vẫn đau thắt từng cơn.
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, cố gắng thử đứng vững, mới nhẹ nhàng đẩy Lâm Duệ một cái, tự tôi đi là được rồi.
Hay là để tôi kêu Dương Quân tới khám cho cô đi.
Để cô ra ngoài thế này, Lâm Duệ không yên tâm.
Tôi không sao, không cần.
Dương Quân là người của cậu cả mộ, cô có tài có đức gì, mà có thể sai khiến Dương Quân.
Nếu như không phải vì để điều tra nguyên nhân bà cụ bị hại, cô cũng sẽ không quay lại chỗ này rồi.
Chuyện bị người ta chán ghét, ai muốn đi làm chứ?
Nhưng cái chết của bà cụ, nhất định phải điều tra rõ ràng.
Cô khom lưng, nhẫn nhịn sự đau nhói ở đầu gối, từng bước đi về cửa đại sảnh.
Cố Vị Y theo sau cô, chắc chắn cô đi ra ngoài rồi mới thôi.
Lâm Duệ cũng đi theo, sợ Cố Cơ Uyển lúc nào đó không chống nổi nữa, sẽ ngã xuống.
Tuy hồi nay số bậc thang bị lăn xuống không nhiều, dưới tình hình bình thường, không thể xảy ra vấn đề gì lớn được.
Nhưng, sắc mặt của Cố Cơ Uyển thật sự rất không bình thường, không lẽ hồi nãy không cẩn thận đụng trúng vị trí nào quan trọng rồi?
Cô hình như bị đau bụng.
Cố Cơ Uyển đi ra khỏi đại sảnh, có chút bất ngờ, nhìn thấy Giang Nam đứng ở trong sân, đợi cô.
Không muốn để anh ta lo lắng, cô cắn môi, cố gắng đứng thẳng người dậy.
Nhưng mỗi khi đi một bước, bụng dưới lại khó chịu, đau đớn khiến cho trán cô toát ra một lớp mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Sao thế?
Giang Nam vừa nhìn một cái liền thấy sự không ổn của cô, nhanh bước đi tới.
Mộ Khải Trạch cũng vội vã qua đó, thấy trên trán cô toàn là mồ hôi, anh ta theo bản năng muốn nhấc tay lên lau cho cô.
Nhưng Cố Cơ Uyển lại quay mặt qua, nép vào trong lòng của Giang Nam.
Cậu hai mộ, bạn tôi đến đón tôi, cảm ơn anh tối nay đã tiếp đãi, lần sau lại gặp.
Lời này, đã nói đủ rõ ràng rồi, tối nay, không cần anh ta nữa.
Mộ Khải Trạch cảm thấy mất mát, nhưng chỉ có thể gật đầu, nhìn cô và Giang Nam đi cùng nhau.
Tôi có chút khó chịu.
Đi được hai bước, cô đột nhiên ngừng lại, kéo kéo tay áo của Giang Nam.
Giang Nam không nói gì, bế cô lên.
Lần này Cố Cơ Uyển không có chút kháng cự nào, thậm chí còn vùi đầu vào lồng ngực anh ta.
Bụng rất đau, có một loại đau đớn thắt tim, đầu gối cũng đau, tim, càng đau hơn.
Anh ta đến rồi, cô giống như là cuối cùng cũng tìm được một miếng gỗ cứu mạng sau khi trôi nổi trên biển rất lâu vậy.
Trái tim rất mệt, toàn thân đều khó chịu, dựa vào lồng ngực anh ta, chí ít, cảm thấy có một chút an toàn.
Mộ Khải Trạch nhìn bóng ảnh của hai người, cảm giác thất bại dấy lên.
Nếu như nói trước đây có cậu cả mộ, vậy thì bây giờ, cái ngưỡng cửa Giang Nam này, chỉ e anh ta vĩnh viễn cũng không bước qua được.
Anh ta chưa từng nhìn thấy Cố Cơ Uyển ỷ lại một người như vậy, ngay cả khi anh cả ở bên cạnh cô đối với anh cả ít nhiều cũng có vài phần kháng cự.
Nhưng mà, đối với Giang Nam thì không có.
Đó là một sự tín nhiệm, hoàn toàn tin tưởng người này.
Rất đáng tiếc, người này không phải là mình.
Chiếc xe lái đi, Mộ Khải Trạch đứng dưới ánh đèn, nhìn bóng ảnh rời đi của bọn họ, rất lâu không thể hồi thần được.
Dưới màn đêm, nhìn bọn họ rời khỏi, còn có người đàn ông trên lầu 2.
Anh đứng ở trên ban công, thân ảnh cao lớn bị ánh trăng kéo ra một cái bóng rất dài rất dài.
Cô độc, băng lãnh, một thân khí tức xa cách thờ ơ.
Bọn họ đi rồi.
Lâm Duệ đi đến đằng sau anh, thấp giọng nói, cô ấy nói, có chuyện quan trọng, nhất định phải nói với cậu cả.
Người đàn ông không lên tiếng, chỉ nhìn cổng sân của Vọng Giang Các.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, anh mới thu ánh mắt lại, quay người nhìn Lâm Duệ, cậu sắp xếp.
Ánh mắt Lâm Duệ sáng lên, lập tức nói, vâng.
Chương 296, nếu có mệt, cũng rất bình thường.
Tu Kiệt.
Cố Vị Y khó lắm mới nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi bên ngoài căn phòng.
Gặp được rồi, đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua.
Tu Kiệt, hồi nãy anh cũng nhìn thấy rồi đó, người phụ nữ đó quá hôn sực rồi,
Lâm Duệ còn cứ giúp cô ta. Cố Vị Y đi đến đằng sau anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Đèn ban công không có bật lên, trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy một nửa đường nét khuôn mặt của anh. Nhưng cho dù chỉ có một nửa, cái phong thái này, nét quyến rũ này, cái khí tức thờ ơ này, vẫn khiến Cố Vị Y si mê như điếu đổ. Nhưng mà, gần đây cậu cả mộ hình như trông trầm mặc hơn lúc trước một chút rồi, khí tức trên người, cũng bớt đi vài phần bá đạo, thêm vài phần yên tĩnh. Đúng, gần đây anh trở nên có chút yên tĩnh rồi. Tu Kiệt, có phải anh mệt rồi không? Hay là, về phòng để em massage cho anh một chút, em có học qua thủ pháp ấn huyệt, bảo đảm sẽ thoải mái. Gần đây anh mới vừa tiếp tay cả mộ thị, công chuyện nhiều, nhân viên phức tạp, còn có một đám lao ngoan cố luôn chống đối. Có mệt, thì cũng không phải là chuyện rất bình thường sao. Đợi về đến phòng, cô ta thi triển kỹ năng toàn thân, xóa bỏ ưu phiền cho anh. Sau này, anh mê luyến cái cảm giác này rồi, sẽ không rời xa cô ta được nữa. Cổ Vị Y đi đến đằng sau anh, muốn vươn tay đụng một cái, nhưng lại không dám. Cô ta làm dịu giọng, nhỏ tiếng nói, Tu Kiệt, chúng ta về phòng đi. Được. Mộ Tu Kiệt quay người, đi về phòng. Cố Vị Y có chút không phản ứng kịp, trên thực tế, là chưa bao giờ ngờ rằng, cậu cả mộ vậy mà lại thực sự đồng ý vào phòng với cô ta. Một nam một nữ cùng vào phòng, vào đêm khuya như thế này, cái này có nghĩa là gì chứ? Đây rõ ràng là ám thị. Cô ta còn có thể không nghe hiểu sao? Cố Vị Y kích động, lập tức theo sau Mộ Tu Kiệt. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn đó đi vào phòng, cô ta hưng phấn đến run rẩy cả ngón tay, lập tức muốn theo vào. Nhưng dâm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại ngay trước mắt cô ta. Đây là ý gì? Cô ta còn chưa vào nữa mà. Cậu cả mộ có phải là nhỡ tay đóng cửa không? Cổ Vị Y đang định đẩy cửa phòng, tay của Lâm Duệ liền đặt trên tay nắm cửa, ngăn cô ta lại. Cô cố, cậu cả tối nay phải tăng ca, còn có vô số hội nghị video. Mong cô đừng quấy rầy. Thôi anh ấy nói về phòng. Cố Vị Y sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu cả phải xử lý công vụ, đương nhiên phải về phòng. Lâm Duệ cười cười, ý cười này, rõ ràng là vô cùng niềm ai, không lẽ, phải đứng ở ban công làm việc sao? Anh ấy nói rồi, cùng tôi về phòng. Cố Vị Y suýt chút nữa là khóc rồi. Tên khốn Lâm Duệ này, sao cứ luôn cản trở cô ta vậy? Xin lỗi, cậu cả không có nói muốn cùng về phòng với cô. Mong cô đừng tự mình đa tình nữa. Anh. Cố Vị Y tiếp tục nói chuyện với tên khốn này, nhất định sẽ bị tức chết. Anh ta chính là con chó mà Cố Cơ Huyền để lại đây, khắp nơi giúp đỡ Cố Cơ Huyền, nhắm vào cô ta. Nhưng cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết Mộ Tu Kiệt quả thực không có ý muốn cho cô ta cơ hội hầu hạ mình. Nếu như có, thì cánh cửa này sẽ không đóng lại chặt như vậy ở trước mặt cô ta. Cô ta nén một bụng tức, thật sự là ủy khuất vô cùng. Cuối cùng, chỉ đành về phòng của mình. Hung hăng đóng cửa lại. Cậu cả mộ đây là đang chơi cô ta sao? Quá đáng lắm rồi. Nhưng cho dù cậu cả mộ quá đáng như vậy, vẫn khiến cô ta mê đến không chịu nổi, hoàn toàn không thể giận anh được. Thậm chí, chỉ cần bây giờ anh ngoắc gọc một ngón tay với cô ta cũng vẫn tí ta tí tởn lao tới. Tất cả, chỉ trách anh quá mê người. Đóng cửa phòng lại, vừa đi đến bên giường ngồi xuống, chuông điện thoại đã reo lên. Nhìn một cái, lại là số điện thoại lạ. Gần đây dường như đã quen với số điện thoại lạ như vậy rồi. Cô ta nhấc máy, lâu bâu mà nói chuyện đi, chỉ có mình tôi. Đối phương lập tức ra chỉ thị, nghĩ cách đi xem thử Mộ Tu Kiệt có đó không. Có ý gì? Cố Vị Y cau mày. Tôi muốn cô nhìn xem cậu cả mộ thời gian gần đây có phải ở Vọng Giang Các không, muốn cô tận mắt nhìn thấy. Có bệnh sao? Tôi hồi nãy còn nói chuyện với anh ấy nữa. Tâm trạng Cố Vị Y không tốt, ngữ khí của vô cùng không tốt. Đối phương lập tức cau mày. Không vui mà nói, Cố Vị Y, chú ý thái độ của cô. Cố Vị Y hít một hơi thật sâu, trợn trắng mắt, mới miễn cưỡng đè lửa giận xuống. Rốt cuộc là có ý gì? Hồi nãy cô mới nói chuyện với Mộ Tu Kiệt. Đối phương có chút bán tín bán nghi. Cố Vị Y nhẫn lại, nghiêm túc nói, phải, hồi nãy tôi mới nói chuyện với cậu cả mộ, nói rất lâu được rồi, nói được mấy câu, bây giờ anh ấy đi về làm việc rồi. Cô chắc chắn đó là Mộ Tu Kiệt. Lời này... khiến Cố Vị Y lập tức bực mình, tôi đứng cùng với anh ấy, khoảng cách gần như vậy, tôi còn có thể nhìn nhầm người sao? Đô thân kinh. Nếu như đối phương không phải là cậu cả mộ, không lẽ cô ta gặp mà sao? Đối phương im lặng một hồi, cuối cùng nói, được, gần đây cô chú ý nhiều đến động thái của Mộ Tu Kiệt một chút, phát hiện hắn ta có chỗ nào không đúng, lập tức báo cáo với tôi. Biết rồi Cố Vị Y rất mất kiên nhẫn mà cúp điện thoại. Nếu như không phải mình còn bị mấy người này nắm thóc trong tay... cô ta có đến nỗi phải ủy khuất cầu toàn mà cứ mãi nghe bọn họ sai khiến sao? Thậm chí cho đến bây giờ, người đứng sau kiểm soát tất cả rốt cuộc là ai, cô ta còn không biết nữa. Mỗi lần đều chỉ là vài tên lính nhỏ liên hệ với cô ta. Nhưng cô ta đã không muốn có bất kỳ dây dưa gì với bọn họ nữa, nếu như để cậu cả mộ biết, mình giúp mấy người đó giám sát anh sẽ thế nào. Đến lúc đó, nhẹ thì đuổi cô ta đi, vĩnh viễn không được bước vào Vọng Giang Các một bước. Nặng thì, nói không chừng sẽ tìm người xử lý cô ta. Nhưng mà, nếu như mình không giúp mấy người đó, lỡ như, bọn họ nói chuyện mình gạt cậu cả mộ ra ngoài. Cố Vị Y ngã xuống giường, tiến thoái lưỡng nan. Có cách gì có thể khiến cậu cả mộ không biết cô ta lừa gạt, mà lại có thể hoàn toàn vạch rõ giới hạn với mấy người đó không? Sau khi cô Cơ Uyển lên xe, cứ mãi ôm lấy bụng, cả người co rút trên ghế. Cơ thể cô vốn đã mảnh khảnh, lại cộng thêm ghế xe khá to, khi cả người đều co rút lại, nhìn trông như một cục nhỏ xíu, giống như một con mèo nhỏ vậy. Tôi thấy cô không ổn lắm, bụng bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện khám không? Giang Nam quan sát cô rất lâu, sắc mặt trắng bệch như vậy, quả thực có chút đáng sợ. Không cần. Cố Cơ Uyển cau mày, vẫn ôm chặt lấy bụng. Có thể là tôi tới rồi. Tới cái gì? Giang Nam nghe không hiểu, mi tâm khẽ nhíu lại, đã khó chịu như vậy rồi, còn muốn đi đâu nữa? Cố Cơ Uyển thật muốn trợn trắng mắt với anh ta, giao thiệp với trai thẳng đúng là phiền phức. Bà gì tới? Khi nào tới, có cần tôi phái người đi đón không? Nhưng đột nhiên, ngón tay anh ta run lên, vô lăng suýt chút nữa bị anh ta đánh qua một bên rồi. Làm gì vậy? Có biết lái xe không? Cố Cơ Uyển bị anh ta làm giật bắn mình. Vốn dĩ bụng đã đau rồi, còn lắc lư như vậy nữa, càng khiến cô đau đến suýt nữa kêu ra tiếng. Vành hai Giang Nam nóng lên, lập tức hồi thân, nắm lấy vô lăng đàng hoàng. Tôi tưởng họ hàng gọi là bà gì của nhà tôi đến, còn muốn anh phái người đi đón bà ta, đúng không? Cô Cơ Uyển bực bội chừng anh ta một cái, nếu như không phải bụng thật sự đang đau đến phát hoảng, nhất định sẽ cười anh ta một trận rồi. Người đàn ông này, sao lại ngốc như vậy? Quả thực là tên ngốc. Nhưng mà, anh ta ngốc như vậy, khiến cho tâm trạng đè nén của cô, khẽ thoải mái hơn một chút rồi. Cô thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, đưa tôi về nghỉ ngơi một chút là được, bệnh của phụ nữ, không sao đâu. Chương 297, cậu cả mộ. Trở về căn hộ của Giang Nam, Cố Cơ Uyển vẫn cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi bước vào phòng, cũng suýt chút là đi không nổi, cuối cùng, là Giang Nam bế cô vào. Mỗi lần Giang Nam nhìn cô nằm trên giường, cảm thấy cái chủ đề nói này thực sự có chút khó mà mở miệng, dù sao cũng chưa có đối mặt qua. Nhưng, cô đã khó chịu như vậy rồi, còn cần nghi kỵ gì nữa? Mỗi lần đến cái đó, đều đau như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô, quả thực giống như là bị thương vậy, thân là một người đàn ông, hoàn toàn không thể cảm nhận được. Không phải là mỗi lần, mà là lần này đặc biệt đau. Cô cũng không biết tại vì sao, đột nhiên lại đau lên như vậy, trước đây một chút dấu hiệu cũng không có nữa. Hơn nữa, còn không phải là chưa đến thời gian bà gì tới sao? Hình như, còn thiếu vài ngày nữa. Không lẽ tháng này đến sớm, có chút không bình thường, cho nên, mới đau như vậy. Gần đây không bị thương thì là bị tổn thương, tóm lại trên người chịu phải không ít vết thương, nếu như nói kỳ kinh bị loạn rồi, cũng không phải là chuyện gì không thể. Cô ôm lấy bụng, xua xua tay, anh không cần quan tâm tôi, ngủ một giấc là được rồi. Giang Nam thật sự là lực bất tòng tâm, suy nghĩ một hồi, anh ta nói, hay là tôi mở một bồn nước nóng cho cô ngâm thử xem. Cô Cơ Uyển nghĩ, bà gì còn chưa tới, bây giờ ngâm mình, hình như cũng được. Cuối cùng, cô gật đầu. Giang Nam lập tức giống như là nhận được thánh chỉ vậy, cuối cùng cũng tìm được chuyện có thể làm cho cô, nhanh chóng đi về phía phòng 8. Không lâu sau, mở đây nửa bồn nước nóng, anh quay lại phòng, nhìn Cố Cơ Uyển. Nước xong rồi, tôi dịu cô vào. Không cần, tự tôi là được rồi. Cố Cơ Uyển vật vã đứng dậy khỏi giường, từ từ đi về phía phòng 8. Cô muốn ngâm mình, Giang Nam cũng không tiện vào xem, chỉ có thể canh ở bên ngoài phòng 8. Khó lắm, Cố Cơ Uyển cuối cùng mới cởi bỏ quần áo, ngồi vào trong bồn 8. Người đàn ông bên ngoài nghe thấy tiếng nước, lập tức hỏi, có phải là vào trong rồi không? Anh phiền quá đi đóng cửa hỏi một cái, rửa mặt hỏi một cái, cởi quần áo hỏi một cái, bây giờ bước vào bồn 8, cũng hỏi một cái. Nhưng khóe miệng Cố Cơ Uyển lại dần dần mở ra một ý cười. Tuy anh ta thật sự rất phiền, nhưng có người phiền phức như vậy, chí ít, sẽ không quá cô đơn. Cô bây giờ, quá sợ cảm giác cô đơn rồi, cái cảm giác đó, sẽ dìm chết cô. Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? 2 phút sau, người đàn ông bên ngoài lại hỏi. Có Cơ Uyển ngâm mình trong nước, không có để ý anh ta. Cô nhìn trần nhà trong phòng 8, nghĩ đến tất cả người, tất cả chuyện đã gặp sau khi trọng sinh ở kiếp này. Tâm trạng có chút ngẩn ngơ, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống. Đến bây giờ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thực ra dưới tình huống như vậy, hoài nghi cô đã làm gì đó với bà cụ, cũng là chuyện thường tình. Cô chỉ là luôn tự mình thôi miên và ám thị, luôn cảm thấy người khác hoài nghi, là bình thường. Nhưng, người hoài nghi, nhất định không được là Mộ Tu Kiệt. Nhưng mà, dựa vào đâu không thể là anh. Lúc đó anh cũng không có mặt ở hiện trường, anh cũng là một phần của nhà họ Mộ. Đúng à, dựa vào đâu không thể là anh chứ. Là tự cô quá đánh giá cao vị trí của mình trong lòng anh, tưởng rằng, anh sẽ tín nhiệm cô. Cô nhấn chìm cả người mình trong bồn tắm. Con vịt không biết bơi này, vậy mà lại trong một giây, học được nín thở trong nước. Hóa ra rất nhiều chuyện, chỉ là bởi vì sợ đối diện, tưởng là mình không đối diện được. Trên thực tế, bạn thử đi đối mặt, tất cả cũng không có đáng sợ và khó khăn như vậy. Anh không phải là ai của mình cả, hai người đã sớm không còn mối quan hệ gì nữa, học cách đối diện với điểm này đi. Có Cơ Huyền, cô sao rồi? Sao không nói chuyện? Cố Cơ Huyền, cô có phải là bị ngất rồi không? Có bị chìm rồi chưa? Cô đừng có để mình bị chìm chết ở chỗ của tôi đó. Cố Cơ Huyền, nói chuyện đi. Cơ Huyền. Khu, khu khu khu. Cố Cơ Huyền đột nhiên ra khỏi làn nước nóng, kết quả của việc miễn cưỡng học nín thở chính là lúc ngoi lên, quả nhiên bị sập nước. Nghe thấy tiếng khụ khụ của cô, Giang Nam càng sốt sắng, thậm chí còn đập cửa. Cơ Huyền, nói chuyện đi, nếu không tôi vào đó. Đừng, đừng vào, khu chưa mặc khụ khụ. Chưa mặc quần áo. Cô Cơ Huyền sợ thằng cha này trực tiếp xông vào, khó lắm mới đỡ hơn một chút, cô vội nói, tôi không sao. Giang Nam thở phào một hơi, sau đó, lập tức không vui. Tôi kêu cô lâu như vậy rồi, không sao cũng không biết đáp một tiếng nữa à. Anh phiền quá, tôi không muốn đáp. Con nhỏ này. Thật muốn đi vào gõ đầu cô một cái. Nhưng mà, nể mặt cô tối nay không khỏe, bỏ đi. Xác định cô không sao, Giang Nam tiếp tục lướt điện thoại, lướt xem mấy bài báo về cách chăm sóc phụ nữ khi bà dì đến. Không lâu sau, anh gửi cho Vĩnh Sơ một tin nhắn, mua cho tôi chút đồ. Mười mấy phút sau, Cố Cơ Huyền mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng tắm. Ngâm nước nóng xong, bụng hình như thật sự không còn đau như vậy nữa rồi, nhưng mà, vẫn còn chút không thoải mái. Cô đi đến bên giường muốn ngã xuống, nhưng bị Giang Nam đỡ dậy. Làm gì? Cố Cơ Huyền đẩy anh ta một cái, tôi mệt lắm, muốn ngủ. Tóc của cô còn ướt, sao mà ngủ? Giang Nam đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ấn cô xuống ghế. Đợi chút. Nói xong, lập tức đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra ngoài. Cảm điện, rồi thổi vào đầu cô. Cố Cơ Huyền bị thổi đến mặt cũng cứng đờ rồi, suýt chút nữa nhịn không được muốn một cước đá anh ra. Anh có biết sấy không? Nóng quá. Chiều theo chút có được không? Lần đầu tiên sấy tóc cho con gái, anh dễ lắm sao? Lấy xa ra chút, thật sự rất nóng. Biết rồi. Tôi không khỏe, thái độ anh tốt chút đi, tôi bệnh nhân, tôi lớn nhất. Thái độ anh có chỗ nào không tốt vậy, thật đúng là ấm ức đẩy một bụng mà. Nhẹ chút. 4. Bớt cảm giảm đi. Chú ý thái độ của anh. Như vậy được chưa? Vậy còn được. Mười mấy phút sau, Cố Cơ Huyền nghiêng người nằm trên giường, vẫn ôm lấy bụng mình. Vẫn có chút đau, trước đây, chưa từng bị đau như vậy, lần này, không biết là vì nguyên nhân gì nữa. Giang Nam đến đại sảnh, không biết bận cái gì rồi, vài phút sau, cầm đồ đi vào. Cho nè. Anh đặt đồ đến bên cạnh tay cô. Cái gì vậy? Cố Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, mới nhìn thấy đồ đặt ở bên cạnh mình, túi nước ấm. Tôi đã tra qua rồi, lúc đến cái đó, đặt một cái túi nước ấm lên bụng, có thể giảm cơn đau. Còn nữa anh suy nghĩ một hồi, lập tức quay người đi ra bên ngoài. Không lâu sau, bưng một chén gì đó đi vào, nước gừng đường nâu, uống mau đi. Anh có kinh nghiệm quá vậy. Cố Cơ Huyền cười cười, ngồi dậy, nhận lấy nước đường nâu uống một ngụm. Gừng có chút cay cay, ấm bụng, sau khi uống nước đường nâu xong, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không, quả thực dễ chịu hơn chút rồi. Nhưng mà cô nói, lúc anh lên mạng tìm, nhất định là chưa có đọc kỹ, buổi tối ăn gừng non không tốt, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ. Cái gì? Điểm này, anh thật sự không biết, lập tức muốn lấy chén của cô lại, đừng uống nữa, tôi làm lại một chén cho cô, không có gừng non. Không cần, tôi ngủ được. Chính bởi vì anh không biết gì cả, nên khi chén gừng non đường nâu này vào bụng, mới càng thêm ấm áp. Một hơi uống sạch, đưa chén lại cho anh, Cố Cơ Huyền nằm lên giường, khóe môi vẫn còn một cảm giác ngọt ngọt. Không đau nữa. Tôi muốn ngủ một lát, anh đi bận của anh đi. Thật sự không đau nữa. Giang Nam vẫn có chút không yên tâm. Cô lắc đầu, không đau. Giang Nam lúc này mới cầm lấy chén không, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô. Cô Cơ Huyền vừa nhắm mắt, chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc chút nào. Cô lấy điện thoại tới, nhìn màn hình một cái, trái tim lập tức chấn động. Chương 298, gần như vậy, xa như vậy. Tìm tôi. Đầu dây bên kia, giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút không giống như lúc bình thường. Dường như có một loại cảm giác xa cách, Cố Cơ Huyền nghe ra được, quả thật, là giọng của anh. Thậm chí, so với anh ban tối, càng giống anh hơn. Không biết bản thân đang nghĩ suy nghĩ lung tung cái gì, cô siết chặt điện thoại, nghiêm túc nói, phải, cho tôi 5 phút. Tôi đang nghe. Thật thần kỳ, cậu cả Mộ lúc này, giọng nói mặc dù nghe vẫn xa cách, nhưng vậy mà đang rất nhẫn nại. Cố Cơ Huyền hít sâu một hơi, mới nói, anh bị Cố Vị Y lừa rồi, cô ta không phải cháu ngoại của bà cụ, tôi mới phải. Đầu dây bên kia, Mộ Tu Kiệt trầm mặc 2 phút. Cố Cơ Huyền sợ thời gian trôi qua quá nhanh, lập tức giải thích, bà cụ để lại mẫu máu trong bệnh viện, hôm đó tôi nhờ cậu hai Mộ giúp tôi lấy ra, mang đến bệnh viện, làm giám định cùng DNA của tôi. Anh nếu như không tin, tôi có thể đưa báo cáo giám định cho anh chỉ cần so sánh với thông tin DNA của bà cụ còn lưu lại trong bệnh viện thì biết cùng với DNA giám định của tôi, thật sự giống bà ấy. Kết quả giám định của chúng ta có quan hệ huyết thống, bây giờ báo cáo giám định còn ở trong tay tôi. Có ai đã nhìn thấy bản báo cáo này? Mộ Tư Kiệt hỏi. Cố Cơ Huyền lập tức nói, tôi và Đàm Kiệt. Đâu bên kia lại không có âm thanh, thậm chí, một chút động tĩnh cũng không có. Cố Cơ Huyền không biết anh đang nghĩ gì. Đổi lại trước đây, cô tuyệt đối nắm chắc, cậu cả Mộ sẽ tin lời cô. Nhưng, sau khi trải qua tối nay, lòng tin của cô dường như bị đả kích không còn lại chút gì. Anh lại yên lặng rồi, khi cậu cả Mộ yên lặng, Cố Cơ Huyền đặc biệt căng thẳng. Nếu như anh không tin, có thể lấy mẫu của bà cụ để lại làm giám định DNA với tôi bất cứ lúc nào cũng rảnh. Còn Cố Vị Y, cô ta thật sự là giả. Tôi hy vọng anh đừng bị cô ta lừa. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói chuyện, trong điện thoại vẫn là sự yên tĩnh, khí tức giống như chết lặng khiến Cố Cơ Huyền cực kỳ khó chịu. Mỗi một phút đều giống như sự chờ đợi giây phút tử hình. Không biết trôi qua bao lâu, Mộ Tu Kiệt mới lần nữa mở miệng, đưa báo cáo cho Lâm Duệ, tôi sẽ lấy so sánh. Cố Cơ Huyền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh bằng lòng so sánh, muốn tra ra chân tướng không khó. Được, Lâm Duệ khi nào đến lấy? Tôi bây giờ đang ở tòa ký túc của Giang Thị. Ngày mai. Được. Đối thoại đến đây, đột nhiên ngược lại, dường như không có chuyện gì khác, nhưng Cố Cơ Huyền cầm điện thoại, lại có chút không buông xuống được. Anh ở đầu dây bên kia, mặc dù cách xa, nhưng, điện thoại để bên tai, giống như anh cũng đang ở bên cạnh cô vậy. Sự lạnh nhạt tối nay, đâm vào trái tim cô, nhưng khoảnh khắc này, tiếng hít thở của anh dường như vẫn ở bên cạnh. Xa như vậy, lại gần như vậy. Vung điện thoại xuống, có lẽ chính là chân trời của mỗi người. Cho nên, chiếc điện thoại này, không buông xuống được, cuộc gọi này, không ngắt được. Nhưng cuối cùng, Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh nhạt nói, tôi còn có chuyện, đợi Lâm Duệ đối chiếu xong, lại liên lạc. Không cho cô bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đầu dây bên kia chuyên đến tiếng tút tút, cuộc gọi kết thúc. Cố Cơ Huyền ngồi trên giường, nhìn màn hình điện thoại dần dần tối lại, cuối cùng, đèn hoàn toàn. Nên bình tĩnh từ lâu rồi, chỉ là, cảm xúc vẫn cuồn trào không ngừng. Đại khái là do bát canh gừng đó, nhất định là vì uống nước gừng đường đỏ mới lăn lộn trên giường không thể ngủ được. Đệ đều nói buổi tối không nên đụng đến gừng, uống rồi, thì khó chợp mắt. Cho nên cả đêm hôm đó, cô đã mất ngủ, hôm nay thành đôi mắt mèo. Nhìn thấy Giang Nam câu đầu tiên chính là, đều tại nước gừng đường đỏ của anh. Chỉ cần không phải vì người đàn ông nào đó, bất cứ nguyên nhân gì, cô đều có thể thẳng thắn đối mặt. Giang Nam có chút áy náy, đưa chiếc bát trong tay đến trước mặt cô. Hôm nay tôi chỉ nấu nước đường đỏ, không có gừng. Trái tim của Cố Cơ Huyền hơi chua xót, cậu hai Giang bình thường thông minh như vậy, tại sao hai hôm nay, cảm giác có hơi ngốc nghếch vậy chứ? Không có cậu cả Mộ, anh vẫn sẽ là bạn của tôi sao? Khi uống nước đường đỏ, cô hỏi. Cậu hai Giang quăng lại một câu, ai biết? Cố Cơ Huyền khít mũi, hừ một tiếng, mới một hơi uống hết bát nước đường đỏ. Khi để bát xuống, cô lại lườm anh ta. Buổi sáng uống nước gừng đường đỏ, chẳng phải thích hợp nhất. Tại sao không có gừng? Giang Nam suy nghĩ một lát, suýt chút nữa lật tay cho mình một cái tát. Người ta nói buổi tối không nên ăn gừng, nhưng, buổi sáng ăn gừng, đối với cơ thể có chỗ tốt. Anh ta thì hay rồi, tối bỏ gừng, sáng lại không bỏ, hoàn toàn làm ngược lại. Xin lỗi, lần sau, tôi sẽ nhớ thứ tự. Ừm, hiếm khi Cố Cơ Huyền không có cười nhạo anh ta, mà nhẹ nhàng gật đầu. Bụng như thế nào rồi? Nếu như còn đau, hôm nay không cần đi học, tôi dạy kèm cho cô. Ánh mắt của Giang Nam dừng trên bụng của cô, cũng không ngại mà hỏi cô có phải cái đó đến rồi không? Cậu hai Giang anh rảnh như vậy sao? Công ty sắp đóng cửa rồi à? Miệng chó không mọc được ngà voi. Anh nhả ngà voi ra cho tôi xem thử. Cố Cơ Huyền cười ha hả, khẽ lắc đầu, được rồi, không đau nữa, có thể là do tối qua ăn cái gì bị hỏng, không có đến tháng, phí công nước đường đỏ của cậu hai Giang rồi. Hóa ra, dày vò anh ta cả một đêm, chính là không có bốc thuốc đúng bệnh hay sao? Anh ta có hơi bất mãn, nếu không có, cô buổi sáng còn uống nước đường đỏ. Cậu hai Giang đích thân nấu cho, đương nhiên phải uống, nói gì cũng phải cho mặt mũi chứ. Cô ôm cặp sách, lên xe, nhìn anh ta đang đứng cúi đầu, mau lên, sắp mượn rồi. Biết rồi. Mặc dù từ tối qua đến bây giờ, cảm giác bản thân giống như một thằng ngốc vậy. Có điều, thằng ngốc thì thằng ngốc đi, nhìn thấy cô khỏe mạnh, không đau không buồn, ngốc cũng đáng. Chiếc xe vừa khuôn viên của Giang Thị đi ra, tiếng chuông điện thoại của Cố Cơ Huyền vang lên, là Lâm Duệ. Cô bảo Giang Nam dừng xe, Lâm Duệ đã ở đầu đường, đang đợi cô. Bản báo cáo giám định đó, Cố Cơ Huyền đã bỏ vào trong cặp từ trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho anh. Lâm Duệ nhận lấy, nghiêm túc xem một lượt, sau đó mới cẩn trọng nói, cô Huyền Huyền, chuyện này không phải chuyện nhỏ, là thật, sợ rằng có người sẽ gây bất lợi với cô, là hiểu lầm, chuyến ra ngoài cũng sẽ không tốt với cô, cho nên, xin cô hãy giữ bí mật, được không? Tôi hiểu. Lâm Duệ đối với cô thật sự rất khách khí, cũng rất thân thiện. Anh ta nói không sai, chỉ nói hiểu lầm thì cũng là nói, cho dù là giả, cũng không phải cô có ý lừa gạt. Anh ta thật sự là một người tốt. Cô Huyền Huyền, tôi đi trước đây, hai ngày này tôi sẽ lấy thông tin của bệnh viện, cho người đối chiếu, có kết quả lập tức thông báo với cô. Được, làm phiền anh rồi. Cô không phải muốn chứng minh mình là ai, bản thân cô nói là được. Nhưng, cô buộc phải vạch trần lớp mặt nạ của cố vị ý, cho dù sau khi vạch trần, cô và Mộ Tu Kiệt vẫn là người qua đường xa lạ, cũng không sao cả. Đưa cho cậu ta cái gì? Giang Nam đi tới, ánh mắt cùng với cô nhìn Lâm Duệ rồi khỏi. Cố Cơ Huyền muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Lâm Duệ, lời đến miệng lại nuốt trở lại. Cô lắc đầu, liếc nhìn anh ta, không muốn nói. Được rồi, đi. Giang Nam quay lại xe trước, mau, sắp muộn rồi. Chương 299, thời đại nhìn mặt. Lần này Cố Cơ Huyền quay lại trường, đối mặt không phải là ánh mắt oán hận của mọi người nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút kỳ quái, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, nhưng càng nhiều là sự kinh diễm. Không sai, là sự kinh diễm của nam sinh. Cô gái này, so với Hoa Khôi trường còn đẹp hơn, so với người đẹp nhất Bắc Lăng còn xinh đẹp hơn. Quan trọng nhất là, cô mặc bộ quần áo vô cùng đơn giản, gương mặt không hề trang điểm, ngay cả kiểu tóc cũng không có làm kiểu gì. Đàn ông thật ra không thích trên mặt và trên người phụ nữ, chắc quá nhiều thứ. Đơn giản, nhưng vẫn đẹp, chính là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Cô Cơ Huyền bây giờ, hoàn toàn chính là dáng vẻ mà các nam sinh thích nhất. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng chỉ nhìn thấy cô, thật sự không nên quá kích động. Đã nửa tháng không gặp cô rồi, luôn nói ở chỗ của cậu Hai Giang. Nhưng, khoảng thời gian này cậu Hai Giang căn bản không có đến công ty, mọi người ngay cả người cũng không nhìn thấy. Hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắp khiến bọn tớ lo lắng chết đi được, thật sự gặp phải bọn bắt cóc sao? Ừ, muốn bắt cố vị ý ý, ai ngờ tớ ở cùng với cố vị ý ý, ngay cả tớ cũng bị bắt. Cố Cơ Huyền không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể tùy ý viện cớ. Hạ Lăng Chi đông oán trách, nhất định là người phụ nữ đó ngày nào cũng dính lấy cậu cả mộ, bị người ta nhìn vào. Đó cũng là tự cô ta chuốc lấy, sống quá kiêu ngạo, trách ai được. Tô Tử Lạp đối với cố vị y luôn không có bất cứ lòng đồng cảm nào, cô ấy lẩm bẩm nói, bây giờ, vậy mà còn liên lụy đến Huyền Huyền của chúng ta, thật quá đáng. Có Cơ Huyền có chút buồn cười, chụp mũ với cố vị y, dường như không quá nhân đạo. Có điều, người phụ nữ đó thật sự sống quá kiêu ngạo, bôi đen một chút, cũng không có gì. Đúng thế, xấu nhất là cố vị y. Ba người nhìn nhau, nhìn không được mà bật cười. Đi thôi, sắp vào lớp rồi, mau lên. Không ngờ, vừa bước vào hành lang của tòa giảng đường, còn chưa vào lớp, một nam sinh đã đi đến. Cậu ta mặt mày ngại ngùng, đi đến trước mặt Cố Cơ Huyền, hai tay đưa một lá thứ gì đó ra. Cậu tớ bạn học Cố Cơ Huyền, tớ thích cậu, hy vọng cậu có thể nhận lấy. Cậu ta dúi bức thư vào trong tay của Cố Cơ Huyền, xoay người chạy đi, nhanh như một cơn gió. Cố Cơ Huyền đi học nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được chuyện như thế này. Nhìn Tô Tử Lạc, lại nhìn sang Hạ Lăng Chi, cuối cùng, mở bức thư ra. Thư tình. Tô Tử Lạp huýt sáo, ôi giời, thời đại này vậy mà vẫn có nam sinh tặng thư tình. Cô Cơ Huyền có hơi bất lực, thời này, thật sự đều nhìn mặt mũi. Khi cô xấu, người nào cũng muốn ném đá vỡ đầu. Bây giờ khôi phục dung mạo, xinh đẹp rồi, không những ánh mắt nhìn cô thiện cảm như vậy, ngay cả thứ như thư tình cũng có thể nhận được. Lẽ nào, vẻ ngoài thật sự quan trọng như vậy sao? Thư tình để trong cuốn vở, cũng không tiếp tục xem nữa, cô coi như không có chuyện gì. Ba người cùng nhau đi vào lớp học. Huyền Huyền, tớ dành chỗ cho cậu rồi. Một nam sinh ngồi ở hàng thứ 5 đứng dậy, vẫy tay với cô. ai học đại học đều biết, hàng thứ 5 thứ 6, là vị trí tốt nhất trong lớp học. Quá gần phía trước, ngay cả ngáp ngủ cũng không được, quá gần phía sau, nghe giảng có chút khó khăn. Vậy mà có người chủ động chiếm chỗ cho cô. Đãi ngộ này, có cân tốt như vậy không?
Không cần, cảm ơn, tôi có chỗ.
Cố Cơ Huyền mỉm cười với cậu ta, đi thẳng đến dãy cuối cùng, ngồi bên cạnh Tân Chi Châu. Nhưng dù từ chối người ta, nam sinh đó nhìn trông cũng không có nửa điểm tức giận. Thậm chí bởi vì vừa rồi Cố Cơ Huyền cười với cậu ta ngốc nghếch nhìn đằng sau của cô, hoàn toàn chưa hoàn hồn. Cố Cơ Huyền rất bất lực, có phải nên trang điểm cho mình xấu đi, ngày tháng sau này mới có thể bình yên hơn.
Nhìn đi, trước mắt là những thứ gì vậy?
Huyền Huyền, mời cậu ăn đồ ăn vặt. Hai túi to để ở trên bàn học, nam sinh đó sợ cô từ chối mình, để đồ xuống rồi mỉm cười với cô, sau đó rời khỏi.
A-i-i-a, có cần hạnh phúc như vậy không?
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi ngồi cách đó không xa đều ngưỡng mộ chết đi được.
Thớ đang giảm béo, cho các cậu này.
Cô khoát tay, Tân Chi Châu tay dài, trực tiếp để lên bàn của Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chỉ. Nhân lúc tiếng vào lớp còn chưa vang lên, hai người lập tức bắt đầu hành động. Có Cơ Huyền nhìn Tân Chi Châu, nhỏ giọng hỏi, gần đây không có đến công ty, dự án mới tiến triển như thế nào rồi?
App của Đàm Kiệt đã làm xong, còn đang trong quá trình chạy thử, Tử Lạp và Hạ Lăng Chỉ thu nạp không ít người, dạo này đang phỏng vấn.
Thực tế trong khoảng thời gian này, chỉ cần không lên lớp, thời gian của tất cả bọn họ đều dồn vào công ty. Mỗi ngày đều đến 11-12 giờ đêm, mới trở về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi. Cuộc sống như thế, trông thì rất mệt, nhưng lại không hề nhàm chán. Có nhiều bạn trẻ ở cùng nhau như vậy, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng, làm sao có thể chán được.
Có điều, Huyền Huyền, có chuyện.
Tần Chi Châu không biết giải thích thế nào, suy nghĩ một lát, vẫn trực tiếp từ trong cặp sách của mình lấy ra một bản thiết kế đã in sẵn. Tớ dựa theo yêu cầu mà cậu nói trước đó, đã vẽ phác đen trắng chân dung của nam chính trong tảo công thần bí của tôi.
Poster sao?
Chỉ có poster mới cần vẽ phác đen trắng.
Không ngờ, ngay cả poster cũng làm ra rồi, thật sự là thần tốc.
Có rồi, cho cậu xem thử bản demo. Nhưng biểu cảm của Tần Chi Châu vẫn có hơi kỳ lạ, bản vẽ đặt trên bàn của Cố Cơ Huyền.
Yêu cầu của cậu, độ dài của tóc, kiểu tóc, mắt, lông mày, lông mi, mũi, còn cả miệng, cằm, khuôn mặt.
Tần Chi Châu day day lông mày, cuối cùng ngậm miệng, khiến tự cô từ từ cảm nhận.
Cố Cơ Huyền chỉ nhìn một cái bản vào demo, cả người đều sững ra.
Cái này thật sự dựa theo yêu cầu của tớ mà vẽ ra sao?
Rõ ràng không dám tin tưởng.
Tân Chi Châu khẽ gật đầu, yêu cầu của cậu, tớ cho dù làm không được 100%, nhưng, tuyệt đối có thể làm được 90%, cho ra chính là hiệu quả này.
Nhưng Cố Cơ Huyền vẫn không dám tin, đây chắc chỉ là trùng hợp.
Có lẽ, là cậu là vì cậu từng gặp anh ấy, cho nên... Khi vẽ bị giận dắt,
Huyền Huyền, cậu không thể nghi ngờ trình độ của tớ, tớ tuyệt đối là dân chuyên nghiệp.
Chuyện liên quan đến vấn đề danh tiếng, điểm này Tân Chi Tần tuyệt đối không thể hàm hô được.
Anh ta dựa theo yêu cầu của cô, không sai một chút, ngay cả độ dài của tóc, cũng không có nửa điểm sai lệch.
Dù sao, không tồn tại khả năng bị dẫn dắt, tuyệt đối không thể.
Chuông vào lớn vang lên, Tân Chi Châu ngồi thẳng dậy, lấy sách ra, chuẩn bị nghe giảng.
Cố Cơ Huyền vẫn như cũ nhìn chằm chằm bản đệ mổ trên bàn. Mặt mày ngây ngốc.
Không dám tin, nhưng lại không thể không tin, bởi vì sự thật bày ngay trước mắt cô.
Chẳng trách sắc mặt của Tân Chi Châu lại kỳ lạ như vậy, chẳng trách anh ta cái gì cũng không nói, dáng vẻ lại ngập ngừng như vậy.
Trên thực tế, bản thân cô cũng không biết nên nói gì.
Trên bản demo, lông mày của người đàn ông ẩn giấu một tia lạnh lẽo, hơi thở tôn quý, cho dù chỉ là một bức tranh, cũng rất chân thật.
Lao công thân bí của tôi. Một trong những dự án đầu tiên mà năm nay bọn họ chuẩn bị cho ra mắt với thể loại truyện tranh và phim chiếu mạng, tại sao chân dung của nam chính lại giống hệt cậu cả mộ?
Chương 300, tại sao lại như vậy?
Hôm đó khi vừa kết thúc tiết học vào buổi chiều, mấy người đang chuẩn bị về tòa nhà văn phòng của Giang Thị, chuông điện thoại của cô Cơ Huyền vang lên.
Lâm Duệ.
Trái tim cô run lên, lập tức nghe máy, Lâm Duệ, như thế nào?
Lâm Duệ sáng nay đến lấy báo cáo giám định của cô và bà cụ, bây giờ... Là đối chiếu với thông tin DNA ở trong hệ thống của bệnh viện sao?
Cô kích động đến mức ngón tay cầm điện thoại cũng đều run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Huyền Huyền Tô Tử Lạp muốn đi tới thì bị Đàm Kiệt kéo lại.
Đừng làm phiền cậu ấy có chuyện quan trọng.
Đàm Kiệt suy nghĩ một lát, lập tức nhìn Tần Chỉ Châu, Hạ Phong hôm nay ra ngoài rồi, cậu lái xe đưa bọn họ đến Giang Thị, tớ cùng Huyền Huyền phải ra ngoài một lát.
Cậu cũng đi.
Tô Tử Lạp có chút không phục, tại sao chuyện của Huyền Huyền, Đàm Kiệt biết. Cô ấy lại không biết.
Một chút chuyện nhỏ.
Đàm Kiệt đẩy Tô Tử Lạp, mau lên, chúng tớ muộn chút sẽ trở về.
Tô Tử Lạc bất lực, biết bọn họ thật sự có chuyện, cho nên không làm phiền nữa. Mấy người sau khi rời khỏi, Đàm Kiệt từng bước đi về phía Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển vừa hay cúp máy, nhìn Đàm Kiệt, tớ phải đi gặp Lâm Duệ. Tớ biết, tớ hôm nay có lái xe đến, đi. Công ty cho mỗi người bọn họ xe, thuận tiện ra vào. Được, ở cà phê Thượng Đảo. Cà phê Thượng Đảo cách trường không phải quá, Đàm Kiệt lái xe đến, vài phút thì có thể tới. Khi bước vào quán cà phê này, trong đầu của Cố Cơ Uyển đột nhiên lóe lên cái gì đó. Lần trước đến đây là khi nào? Hình như là Cố Vị Y hẹn cô ra. Nhưng Cố Vị Y lần đó cứ khiến người ta cảm thấy lạ lạ, hẹn cô ra căn bản không có chuyện gì, nhưng cô lại nhớ rõ, cô lúc đó có loại cảm giác rất kỳ lạ. Giống như, cô ý muốn làm cái gì đó, cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Đó là chuyện lúc nào? Cô ta có giả mạo thân phận của mình hay không? Lúc đó, Uyển Uyển, sao lại đứng ở đây không vào? Cô Cơ Uyển cảm thấy khi cô sắp nghĩ ra được cái gì đó, lại bị Đàm Kiệt ở đằng sau cắt đứt dòng suy nghĩ. Có vài hình ảnh vụt qua trong đầu, sau khi bị cắt ngang, lập tức giống như mảnh vỡ, không nhớ ra được nữa. Cô lắc lắc đầu, mới quay đầu nhìn Đàm Kiệt nói, tớ và Lâm Duệ nói chút chuyện. Tớ hiểu, tớ sang bàn bên đó uống cà phê, đợi cậu. Đàm Kiệt đã nhìn thấy Lâm Duệ, anh ta đi đến chiếc bàn ở chỗ xa, tìm nhân viên phục vụ gọi cà phê. Cố Cơ Uyển đi đến chỗ của Lâm Duệ, từng bước đều nặng nề không nói ra được, lại mang theo vài phần mong đợi. Tâm trạng rất phức tạp, rất hồi hộp, rất hoảng, bất an, lo lắng, thấp thỏm, kích động. Cảm xúc gì cũng có, khiến cả người cô đều thấy không tốt. Từ cửa quán cà phê, đi đến chỗ mà Lâm Duệ đang ngồi, ngắn ngủi chỉ có 20 bước chân, vậy mà giống như đi cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Thật không dễ gì, cuối cùng cũng ngồi xuống trước mặt anh ta. Uống chút gì đó. Lâm Duệ đã gọi cho cô cà phê từ trước. Cố Cơ Uyển cầm lên, một hơi uống hết nửa ly. Căn bản không có tâm tư thưởng thức mùi vị của cà phê như thế nào. Lâm Duệ, như thế nào, có phải có kết quả rồi? Lâm Duệ nhìn cô, khi nhìn cà phê của cô, ngay cả khóe miệng dính bọt cà phê cũng không có tâm trạng lau. Anh ta rút một tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt cô, dịu giọng nói, lau miệng trước đã. Cô Cơ Uyển lập tức lau khóe miệng vài cái, cầm khăn câm trong tay trở nên nhăn nhún. Cô căng thẳng, Lâm Duệ nhìn ra được. Anh chần chừ một lát, mới từ trong túi hồ sơ rút ra một bản báo cáo. Đó là báo cáo cô đưa cho anh ta, là kết quả giám định của cô và bà cụ. Lâm Duệ, đây là có ý gì? Cố Cơ Uyển không hiểu. Lâm Duệ lại từ trong túi hồ sơ, rút ra một bản báo cáo khác. Cái này, là tư liệu DNA của bà cụ được lưu trong hệ thống của bệnh viện, tôi không biết cô xem có hiểu không. Trái tim của Cố Cơ Uyển tự nhiên vụt qua tia bất an, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cô cầm lấy hai bản báo cáo, đây là báo cáo chi tiết, trước đó cô thật sự cũng chưa có xem kỹ càng. Bởi vì, những thứ như DNA, cô xem không hiểu. Dù sao, chỉ cần kết quả cuối cùng. Nhưng lần này, Lâm Duệ lại nói, cô Uyển Uyển, cô so sánh hai bản DNA này một chút. Cố Cơ Uyển cắn môi dưới, cầm hai bản báo cáo, nghiêm túc xem. Rất nhiều thứ thật sự không hiểu, đan xen như núi non. Những từ tiếng Anh này quá nhiều quá loạn quá phức tạp, từ nào cũng biết, nhưng khi ghép lại, cô càng xem đầu óc càng choáng váng. Nhưng tại sao, nhiều chỗ khác nhau như vậy? Đây là có ý gì? Cái này, là tư liệu DNA mà cô lưu ở trong bệnh viện, tôi cũng lấy ra, cô đối chiếu với chính mình một chút. Lâm Duệ lại rút ra một bản tài liệu, đưa đến trước mặt cô. Cố Cơ Uyển cầm tư liệu của mình, so sánh thông tin trên báo cáo giám định. Giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Những hình ảnh đó cô xem không hiểu, tuy xem không hiểu, nhưng cô ít nhất có thể nhìn rõ, so sánh chỉ số của hai bức hình đó, căn bản không có gì khác biệt. Tại sao? Trái tim bị thứ gì đó đạp mạnh vào, rất u tối, rất nặng, rất hoảng. Anh có ý gì? Lâm Duệ anh nói cho tôi biết, đây là ý gì? Tôi xem không hiểu, tôi không hiểu. Cô Uyển Uyển, bản báo cáo giám định này, có lẽ xảy ra chút vấn đề. Anh muốn nói, thông tin trong báo cáo giám định, không phải là của bà cụ, là tôi tự tạo ra. Cố Cơ Uyển đứng bật dậy, hai tay vỗ mạnh trên mặt bàn, kích động đến mức không nói thành lời. Không phải, không phải. Tuyệt đối không phải. Cô Uyển Uyển, tôi biết chuyện này, cô rất khó chấp nhận, nhưng, những thông tin này là tôi lấy ở trong hệ thống của bệnh viện ra, tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Duệ dường như sớm đã dự liệu cô sẽ phản ứng như vậy, lập tức đứng dậy, muốn kéo cô ngồi xuống. Cố Cơ Uyển lại dùng tay sức vung tay, hất bàn tay của anh ta ra. Vậy anh chính là muốn nói, tôi tạo ra bản báo cáo như này đến lừa anh và cậu cả mộ, đúng không? Cô Uyển Uyển, đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói, tôi tin cô sẽ không. Anh tin tôi có tác dụng gì? Sự thật thắng tất cả, tôi làm giả báo cáo giám định.
Ha, sao lại như thế này?
Sao có thể là giả?
Mẫu máu, là bà cụ lưu ở trong bệnh viện, sao có thể là giả?
Nếu như là giả, vậy thì tại sao so sánh với cô, thật sự là quan hệ máu mủ?
Nhưng Lâm Duệ không nên lừa cô, Lâm Duệ có lý do gì lấy một bản tư liệu giả đến lừa cô chứ?
Cô bây giờ muốn vạch mặt cổ vị y y, Lâm Duệ không thể giúp cố vị y y.
Tại sao lại như thế này?
Tại sao?
Huyền Huyền Đàm Kiệt thấy cô không ổn, lập tức chạy tới, đỡ lấy cố Cơ Huyền đang lảo đảo, có chuyện gì?
Tư liệu bọn họ lấy ra từ trong bệnh viện, thông tin RNA của bà nội, và thông tin trên báo cáo giám định trên tay của tớ không giống nhau.
Cố Cơ Huyền bây giờ không biết còn có thể tin tưởng ai, nhưng Đàm Kiệt, ít nhất luôn đứng về phía cô.
Bọn họ cùng đi làm giám định, cùng đi lấy báo cáo, Đàm Kiệt đều biết.
Không thể nào.
Đàm Kiệt nhìn Lâm Duệ, giọng nói đanh thép, mẫu máu rõ ràng chính là của bà cụ, thông tin về RNA sao có thể khác nhau.
Lừa ai hả? Chương 301, có phải là quá ỷ lại vào anh ta?
Cậu là hacker cao thủ, thật ra chính cậu có thể đột nhập vào hệ thống của bệnh viện xem tôi có cầm báo cáo giả đến để lừa gạt các người hay không.
Lâm Duệ hơi không đành lòng khi nhìn thấy vẻ tái nhợt và suy sụp tinh thần của cô Cơ Huyền, khoảng thời gian này cô đã gặp quá nhiều khó khăn.
Cô Huyền Huyền, tôi tư tưởng là cô không phải cố ý muốn gạt bọn tôi. Nhưng có lẽ cô thật sự đã tính sai rồi.
Lâm Duệ gật đầu với cô gái, nhìn Đàm Kiệt, cậu chăm sóc cô ấy đi, tôi còn muốn trở về làm việc nữa, ở bên phía của cậu cả.
Cậu cả nhà các người cũng cảm thấy là do tôi cố ý lừa gạt anh ấy à?
Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, trên gương mặt cứng ngắc đã không có chút biểu cảm nào.
Lâm Duệ giật giật khoe môi, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ thản nhiên nói, tôi tin tưởng cô.
Anh ta đi rồi, chân của Cố Cơ Huyền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống.
Đàm Kiệt đỡ câu ngồi xuống, suy nghĩ, anh ta cất giọng nói, tuyệt đối không thể nào.
Huyền Huyền, chúng ta trở lại xe đi, cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ xâm nhập vào hệ thống của bệnh viện xem thử.
Cô Cơ Huyền cảm thấy hoang mang lo sợ khi lúc nãy Lâm Duệ chỉ nói là anh ta tin tưởng cô.
Nhưng mà cái cô hỏi là cậu cả nhà họ Mộ.
Cho nên cậu cả nhà họ Mộ cũng cảm thấy là cô cố ý muốn lừa gạt anh, có phải không?
Trong mắt của cậu cả nhà Mộ, từ đầu đến cuối mình chính là một tên lừa gạt. Chính là một người phụ nữ xấu xa.
Không chỉ hãm hại bà cụ, còn muốn giả vờ như là có mối quan hệ với bà cụ.
Tại sao chuyện lại biến thành như thế này?
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Đàm Kiệt tổng kết lại, đỡ cô, Huyền Huyền, đi lên xe thôi, để tớ điều tra ra manh mối cho cậu.
Có Cơ Huyền một mặt ba lung, Đàm Kiệt dọn dẹp xong tất cả các báo cáo ở trên bàn rồi mới đỡ cô dậy đi ra ngoài từ trong quán cà phê.
Sau khi lên xe, Đàm Kiệt lập tức mở máy tính bảng của anh ta ra. Dùng tốc độ nhanh nhất để xâm nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của bệnh viện.
Vì có tên cho nên tra ra được thông tin rất nhanh, không bao lâu anh ta liên tra được thông tin về RNA của bà cụ.
Cầm phân tài liệu do Lâm Duệ đưa tới, anh ta so sánh từng cái, càng so sánh thì càng cảm thấy lạnh lẽo.
Giống nhau, thật sự giống nhau.
Phân tài liệu do Lâm Duệ đưa đến là thật, đó thật sự là thông tin về RNA của bà cụ.
Anh ta lại lấy báo cáo giám định đối chiếu với thông tin của bà cụ trong hệ thống bệnh viện.
Không giống, thật sự không giống nhau.
Tại sao vậy chứ?
Huyền Huyền, chúng ta không gạt người khác, cái này anh ta cũng không biết là tại sao nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ ra lý do phù hợp để thoái thác, Đàm Kiệt nắm chặt hai vai của Cố Cơ Huyền, vẻ mặt kiên định.
Huyền Huyền, chúng ta không có gạt người, có đúng không?
Chẳng lẽ chính cậu còn không biết hay sao, chúng ta không có gạt người.
Thớ không có gạt người.
Cố Cơ Huyền mờ mịt hoàn hồn lại, nhìn anh ta. Ánh mắt lại u ám không nói thành lời.
Không có.
Đúng.
Chúng ta không có.
Cố Cơ Huyền không chịu được đã kích lớn như thế, anh ta có thể hiểu được, thậm chí anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau giống như vậy.
Bởi vì ngay từ đầu anh ta vẫn luôn giúp đỡ cô về chuyện này, anh ta biết tất cả sự thật của mọi chuyện.
Ống máu của bà cụ là thật, của cậu cũng là thật, quan hệ của hai người đều là thật.
Đúng vậy, quan hệ của tớ và bà ngoại đều là thật.
Cố Cơ Huyền cúi đầu nhìn mấy tờ báo cáo tán loạn ở chỗ ngồi.
Đúng vậy, rõ ràng tất cả đều là sự thật, nhưng tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ thông tin hệ thống của bệnh viện là giả?
Không sai, nhất định là do thông tin của bệnh viện đã xảy ra sai sót, trong hệ thống bệnh viện, tin tức thuộc về bà cụ nhất định là giả.
Đàm Kiệt nắm chặt hai vai của cô, Huyền Huyền, cậu không phải là một người dễ dàng bị đánh bại như vậy, cậu phải kiên cường.
Thớ không sao.
Cố Cơ Huyền thở dài một hơi, lắc đầu, đẩy tay của anh ta ra.
Cô dựa lưng vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại. Dường như là đang điều chỉnh lại hơi thở.
Chỉ là đả kích đến quá đột ngột, cho nên không thể chấp nhận được.
Đàm Kiệt hiểu loại cảm giác này, nếu như đổi lại là mình,
chỉ sợ là anh ta sẽ trực tiếp sụp đổ. Rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, đến lúc dường như đã có thể chạm đến bầu trời, đột nhiên lại bị người khác kéo một cái xuống dưới, còn trực tiếp kéo đến địa ngục. Ai có thể chống đỡ nổi, ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Cô cần một chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình, gần đây cô thực sự quá mệt mỏi.
Uyển Uyển,
tớ không sao đâu, nói thật đó. Trở về Giang thị làm việc trước đi, tối nay tớ lại nghĩ cách tiếp. Ngay cả mí mắt cô Cơ Uyển cũng không nhấc lên, giống như là thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút. Bụng dưới lại có cảm giác bị kéo đau, cũng không biết có phải là bởi vì sắp đến kỳ kinh nguyệt hay không. Gần đây tại sao mọi chuyện lại cứ không thuận lợi như vậy? Đàm Kiệt thật sự rất muốn an ủi cô, nhưng mà bây giờ lại là tình huống này, an ủi như thế nào đây? Trên thực tế, mặc dù là anh ta đang an ủi Cố Cơ Uyển, nhưng mà bản thân cũng đã hoàn toàn mất hết suy nghĩ. Cho dù xác định hệ thống thông tin của bệnh viện đều là giả thì có lợi ích gì? Ngoại trừ bọn họ ra thì ai còn đồng ý tin tưởng bọn họ? Thông tin trong hệ thống là thông tin quan trọng nhất để chứng minh thân phận của một người, bây giờ thông tin này đã bị sửa lại, còn có thể dùng cái gì để chứng minh được? Chuyện này dừng lại ở đây, hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Rốt cuộc là ai đã chỉnh sửa tin tức của bà cụ ở bệnh viện, ai mà lại lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả chuyện này mà cũng có thể làm được. Chẳng lẽ là do Cố Vị Y và thế lực sau lưng của cô ta? Vậy thì bọn họ có biết là Uyển Uyển đang điều tra tất cả những chuyện này hay không? Lúc sắp đến Giang thị, Đàm Kiệt bỗng nhiên dừng xe lại, nghiêng đầu qua nhìn Cố Cơ Uyển. Cậu bây giờ sẽ có nguy hiểm không? Nếu như những người kia biết cô đang điều tra chuyện này, vậy thì cô sẽ thật sự rất nguy hiểm. Cố Cơ Uyển không có cách nào lừa gạt anh ta, cho dù mình nói không có chuyện gì, Đàm Kiệt cũng sẽ không tin tưởng. Lúc mà hai người không nói chuyện với nhau, chuông điện thoại của Cố Cơ Uyển vang lên, câm lên nhìn, là của Giang Nam. Sao vậy? Đang ở đâu? Để tôi tới đó cô. Hôm nay công ty có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, cho nên đến không kịp. Tôi đang ở cổng của Giang thị. Cố Cơ Uyển nhìn khu công nghiệp ở trước mặt, không tìm thấy được chút tình cảm nào trong đôi mắt đạm mạc của cô. Anh Giang. Đàm Kiệt suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói với điện thoại, anh Giang, tôi đưa Uyển Uyển đến tòa nhà chính. Anh đến đó với cô ấy đi.
Không cần đâu.
Được rồi, bây giờ tôi ra ngoài ngay đây, cậu đưa cô ấy đến quảng trường ở bên ngoài tòa nhà chính đi. Giang Nam không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại. Cố Cơ Uyển nhìn Đàm Kiệt, không đồng ý, anh ấy đang bận rất nhiều việc. Nhưng mà anh ta có đầy đủ năng lực để bảo vệ cậu. Mặc dù là Đàm Kiệt vẫn cảm thấy nếu như Hạo Phong và Cố Cơ Uyển ở bên nhau, chắc hẳn đó chính là một chuyện hoàn mỹ nhất. Nhưng không biết gần đây Hạo Phong đang làm cái gì. Ngày nào cũng giống như là bộn bề nhiều việc, sau giờ họp liền lập tức rời khỏi. Hạ Phong có chuyện phải làm, tạm thời anh ta cũng không có thực lực này, thời thời khắc khắc đều bảo vệ tốt cho Uyển Uyển. Nhưng mà cậu hai nhà họ Giang thì không giống. Dạng người giống với cậu hai nhà họ Giang, có tiền có thế, cái gì cũng có, mối quan hệ cũng có. Có anh ta ở bên cạnh của Cố Cơ Uyển, anh mới có thể yên tâm được. Uyển Uyển, trước tiên cậu trở về cùng với anh Giang đi. Trở về suy nghĩ thật kỹ sau đó phải làm như thế nào, nhưng mà cho dù cậu đưa ra quyết định gì thì nhất định phải nói cho tớ biết đó. Xe dừng hẳn ở cửa quảng trường đối diện với tòa nhà Giang thị, Cố Cơ Uyển vừa bước xuống xe liền nhìn thấy bộ dạng Giang Nam vội vàng chạy đến. Trong giây phút nhìn thấy anh ta, đồng nhiên trong lòng lại lướt qua một trận chua xót, loại cảm giác tìm được điểm tựa lại từ từ dâng lên ở trong lòng. Có phải là gần đây đã quá lại vào anh ta rồi hay không? Chương 302, trên đời này chỉ còn lại mình cô. Đàm Kiệt không nói gì, sau khi nhìn thấy Giang Nam và Cố Cơ Uyển đi rồi thì anh ta thở dài một hơi, lên xe đi khỏi. Cậu hai Giang và Uyển Uyển ở cùng với nhau, cảm giác thực sự rất ăn ý. Lúc Uyển Uyển nhìn thấy cậu hai Giang, anh ta có thể nhìn thấy được rõ ràng về mặt thả lỏng đó. Uyển Uyển cùng với cậu hai Giang có lẽ là bây giờ chưa là gì với nhau, nhưng mà có thể ăn ý đến trình độ này, có lẽ là đoạn tình cảm này có thể được duy trì. Hạ Phong có lẽ là, chỉ có thể để lại tiếng thở dài. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Nam nhìn Cố Cơ Uyển chằm chằm, lông mày nhíu lại. Lại là sắc mặt giả vờ rất mạnh mẽ, ở chung lâu như vậy, bây giờ đã có thể hiểu rõ cô một cách rõ ràng. Hơi muốn khóc. Cô cũng không biết là kể từ lúc nào mà mình lại học được cách làm càn ở trước mặt của cậu hai Giang. Chờ đến lúc phát hiện thì đã trở thành thói quen. Giang Nam không nói chuyện, lái xe từ khu sân của Giang thị ra ngoài. Cố Cơ Uyển không biết là anh ta muốn đi đâu, dù sao thì anh ta cũng sẽ không hại mình. Bây giờ cô đã không có quá nhiều cảm giác an toàn. Ai đang giúp Cố Vị Y, ai khống chế hết tất cả ở phía sau, cô hoàn toàn không nhìn thấy được. Mà Mộ Tu Kiệt đã hoàn toàn không tin tưởng cô. Anh không thể nào tin tưởng mình lần nữa. Không biết là lái xe bao lâu, xe dừng lại,
Giang Nam bước xuống mở cửa xe ra cho cô.
Xuống đi.
Anh ta vươn tay ra với Cố Cơ Uyển. Cô vẫn không biết là mình đang ở đâu, cho dù là trong lòng hay là trước mắt đều là một mảnh mênh ba. Đưa tay ra ngoài đặt ở trong lòng bàn tay của anh ta. Không để cô bước xuống xe, Giang Nam bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo một cái, cả người của cô liền nhào ra ngoài từ trong xe. Chỉ trong chớp mắt liền được anh ta ôm ngang lên. Giang Nam nhìn một bên mặt của anh ta, cô có một loại cảm giác không biết mình ở đâu. Thẳng cho đến khi anh ta dừng bước chân, bỏ cô xuống, Cố Cơ Uyển mới phát hiện ra là bọn họ đi đến bờ biển.